Tiêu Cẩm cũng kịp phản ứng, cũng hướng hắn nói lời cảm tạ. Lâm Thanh Minh không để ý đến hai người, xoay người hướng góc đi đến, ngươi tới. Lời này tự nhiên là hướng Ngô Trung Nguyên nói, Ngô Trung Nguyên vội vàng cùng tới. Lâm Thanh Minh lấy tay lụa lau sạch lấy tay chỉ trên sót lại Chu Sa, ngươi không thành thành thật thật coi trọng ngươi đại học, cùng bọn họ chạy loạn cái gì? Bọn họ nghĩ tìm cái gì, mời ta đến hỗ trợ. Ngô Trung Nguyên tự tin chưa đủ, đối với người khác nói dối hắn không có cảm giác có cái gì không ổn, nhưng cùng Lâm Thanh Minh nói dối hắn có mãnh liệt chịu tội cảm giác. Lâm Thanh Minh cũng nghe ra Ngô Trung Nguyên tự tin chưa đủ, nhưng hắn không nghĩ tới Ngô Trung Nguyên đang gạt hắn, cho rằng Ngô Trung Nguyên trốn học trộn dạ, ngươi sẽ cái gì vậy, ngươi có thể giúp bọn hắn cái gì? Sư phụ không phải có bản nhìn phong thủy sách tại ta đây sao, bọn họ mời ta hỗ trợ tìm dưới mặt đất đồ vật. Ngô Trung Nguyên kiên trì nói dối. Bọn họ là muốn mang theo ngươi còn là cho ngươi chỗ tốt gì? Lâm Thanh Minh hỏi. Bọn họ cho ta 100 vạn. Ngô Trung Nguyên dâu ông nọ cắm cằm bà kia. Lâm Thanh Minh nghe vậy lông mày cau chặt, hắn không hỏi cái này 100 vạn Ngô Trung Nguyên xử lý như thế nào, bởi vì hắn hiểu rõ Ngô Trung Nguyên, có thể đoán được Ngô Trung Nguyên sẽ đem cái này 100 vạn dùng tại địa phương nào. Sau đó mười mấy giây Lâm Thanh Minh một mực cau mày không nói gì, chốc lát sau trùng trùng điệp điệp thở dài, chị dâu ngươi tiền thuốc men ta từ có biện pháp, sau này không cần ngươi quan tâm. Ngô Trung Nguyên khẽ gật đầu, Lâm Thanh Minh làm thuê Triệu Dĩnh thời điểm, Triệu Dĩnh cũng là cho hắn 100 vạn. Cái này 100 vạn đều bị Lâm Thanh Minh chuyển đến Hoàng Bình chữa bệnh tài khoản. Thiên hạ không miễn phí cơm trưa, Lâm Thanh Minh lời nói thâm thiế, lấy của người khác bao nhiêu thì phải trả lại cho họ bấy nhiêu, có thể không cầm tốt nhất đừng cầm. Ta đã biết. Nô Trung Nguyên nói xong, hỏi, ca, ngươi trong khoảng thời gian này đều trốn tại nơi nào a? Lâm Thanh Minh không trả lời Nô Trung Nguyên vấn đề, mà là hỏi, bọn họ cho ngươi những số tiền này, chỉ là khiến ngươi hỗ trợ tìm địa phương. Có lẽ khiến ngươi hỗ trợ tìm cụ thể cái gì? Không chỉ Lâm Thanh Minh hiểu rõ hắn, hắn cũng hiểu rõ Lâm Thanh Minh. Lâm Thanh Minh lời vừa nói ra, hắn lập tức liền đoán được Lâm Thanh Minh vì cái gì hỏi vấn đề này. Nếu như chỉ là tìm địa phương, vậy hắn đã làm chuyện nên làm, tiền cũng không cần trả lại cho nhân gia. Nếu như là cụ thể tìm cái gì, cái kia chính là sự tình còn không có làm xong. Nếu như tìm không thấy kia kiện đồ vật, kia 100 vạn phải trả lại cho người ta. Tìm tảng đá. Nô Trung Nguyên thấp giọng nói. Ngươi theo trong quan tài cầm cái chủng loại kia đá trắng. Lâm Thanh Minh truy vấn. Nô Trung Nguyên khẽ gật đầu, cùng lúc đó dùng khỏe mắt liếc qua nhìn lén Lâm Thanh Minh, nhìn trên mặt hắn là cái gì biểu tình. Lâm Thanh Minh mặt sắc mặt ngưng trọng, nhíu mày không nói. Ngươi đối với loại này đá trắng hiểu rõ nhiều ít. Lâm Thanh Minh trầm giọng hỏi. Làm sao vậy? Nô Trung Nguyên hỏi ngược lại. Loại này tảng đá hẳn là rất đặc thù một loại đồ vật. Lâm Thanh Minh nói đến chỗ này, liếc qua đứng ở đằng xa Vương Hân Nhiên và Triệu Dĩnh. Hai nữ nhân này tìm kiếm nghị cách đến gần ngươi, vì chính là lấy được trong tay ngươi tảng đá kia, ngươi đừng tưởng rằng các nàng là chân tâm thích ngươi. A Ngô Trung Nguyên lên tiếng, Lâm Thanh Minh trước đây đã từng thấy qua Triệu Dĩnh và Vương Hân Nhiên, Triệu Dĩnh là Lâm Thanh Minh đi trường học nhìn hắn thời điểm nhìn thấy, mà Vương Hân Nhiên thì là Lâm Thanh Minh chân thương phẫu thuật sau đó, hắn và Vương Hân Nhiên cùng đi bệnh viện nhìn Lâm Thanh Minh, lần kia Lâm Thanh Minh còn hỏi hắn Vương Hân Nhiên là người nào, hắn trả lời Vương Hân Nhiên là hắn bạn gái. Vì vậy Lâm Thanh Minh mới có đây vừa nói, làm như vậy là để nhắc nhở hắn đừng. Trong đối phương Mỹ nhân kế, ngươi cũng không nhỏ, mọi thứ dài hơn tưởng tượng, Lâm Thanh Minh lời nói thấm thía, đừng bởi vì ngươi là người tốt, liền xem ai đều là người tốt, dễ tin người khác là phải trả giá thật lớn, tại không hiểu rõ một người trước tiên đem hắn nhìn thành người xấu, bình thường sẽ không oan uổng hắn. A Ngô Trung Nguyên gật đầu. Ngô Trung Nguyên trả lời qua loa, Lâm Thanh Minh bất mãn, nhíu mày nhìn hắn. Ta nhớ kỹ rồi. Ngô Trung Nguyên nghiêm mặt gật đầu. Lâm Thanh Minh thật sâu hô hấp, tiền không phải tốt như vậy cầm, 100 vạn nào, chúng ta lấy cái gì trả cho người ta. Ngô Trung Nguyên không tiếp lời, hắn biết rõ Lâm Thanh Minh đang suy nghĩ gì, Lâm Thanh Minh biết rõ đánh vào chữa bệnh tài khoản tiền là để không đi ra, nếu như hắn không thể giúp bận bịu tìm được tảng đá kia, liền không có biện pháp hướng Vương Hân Nhiên đám người nói rõ. Dùng Lâm Thanh Minh tính cách, tuyệt sẽ không thiếu thiếu người, cũng sẽ không khiến sư đệ của mình thiếu thiếu người, vì làm được điểm này. Hắn vô cùng có khả năng đang tìm đến linh thạch sau đó, chủ động đem linh thạch giao cho Vương Hân Nhiên. Ca, ngươi có phải hay không đi qua bệnh viện? Nô Trung Nguyên hỏi. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Lâm Thanh Minh hỏi ngược lại. Ngươi có phải hay không cho chị dâu ăn qua thuốc gì? Nô Trung Nguyên truy vấn. Lâm Thanh Minh không nói lời nào, chỉ là nhíu mày nhìn hắn. Nô Trung Nguyên còn nói thêm, ta có đôi khi cũng sẽ đi gặp chị dâu, Vương viện trưởng nói cho ta biết chị dâu bệnh có khởi sắc. Hơn nữa bọn họ cho chị dâu làm kiểm tra lúc cha ra chị dâu giống như ăn qua cái gì đặc thù dược, thuốc kia có phải hay không ngươi đưa qua. Lâm Thanh Minh nhưng không tiếp lời. Nô Trung Nguyên tiếp tục nói, bệnh viện tuy rằng điều tra không ra chị dâu ăn là thuốc gì đây, lại thông qua xét nghiệm phát hiện loại này dược có rất nghiêm trọng tác dụng phụ, ta hỏi Vương viện trưởng là phương diện nào tác dụng phụ, Vương viện trưởng cũng nói không nên lời rõ ràng, chỉ nói là rất xấu tác dụng phụ. Nô Trung Nguyên lời nói này chỉ tại xác nhận Triệu Dĩnh không lừa gạt Lâm Thanh Minh, mà Lâm Thanh Minh trả lời cũng xác nhận điểm này, có tác dụng phụ cũng không có biện pháp, là dược ba phần độc. Nô Trung Nguyên không nói cái gì nữa, Lâm Thanh Minh là ở hiểu rõ tình hình dưới tình huống làm ra quyết định, Triệu Dĩnh không lừa gạt hắn. Tại hai người nói chuyện đồng thời, Hoàng Hải Lâm một mực ở tìm xuất khẩu, hắn và Tiêu Cầm bị nhập thân thời gian cũng không rất dài, tuy rằng cảm giác mỏi mệt lại cũng không đáng lo. Mọi người hiện nay đang tại thạch thất hiện lên hình tròn, Hoàng Hải Lâm trước từ đồng nhân lúc trước đứng yên địa phương tìm kiếm, không có thu hoạch, lại hướng ngoại vi tìm kiếm, vẫn cứ tìm không thấy cửa ra. Tại Hoàng Hải Lâm tìm xuất khẩu thời điểm, Triệu Dĩnh một mực ở thờ ơ lạnh nhạt. Lâm Thanh Minh nói không nhiều, trọng yếu nói cho hết lời, liền rời đi góc tường, từ các nơi quan sát tìm kiếm. Nô Trung Nguyên hướng Triệu Dĩnh đi tới, nói cho ta một chút tình huống nơi này. Ngươi muốn biết cái gì? Triệu Dĩnh cười hỏi. Các ngươi như thế nào tìm tới nơi này đến? Nô Trung Nguyên hỏi. Ý của ngươi là chúng ta là làm sao biết nơi đây có thể sẽ có linh thạch? Triệu Dĩnh hỏi ngược lại. Đúng. Nô Trung Nguyên gật đầu. Ngươi có thể đoán một cái? Triệu Dĩnh nói. Đoán không được. Nô Trung Nguyên trực tiếp buông tha cho, song phương tìm kiếm những thứ này dũng sĩ bằng vào tham chiếu đều là giống nhau, hắn nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì Triệu Dĩnh đám người có thể tìm ra tiềm ẩn đầu mối, mà phân cục 18 lại không thể. Ngươi có biết hay không theo chiến tranh nha phiến đến nay, Trung Quốc tổng cộng trôi mất nhiều ít di vật văn hóa? Triệu Dĩnh hỏi. Nô Trung Nguyên lắc đầu. Chuẩn xác số liệu là hơn 1.000 vạn kiện, Triệu Dĩnh nói, chúng ta sưu tập sửa sang lại có khả năng cùng việc này có quan hệ di vật văn hóa. Từ trong tìm được mấy cái đầu mối. Ta không thể không bội phục các ngươi chuyên nghiệp tinh thần, Nô Trung Nguyên nói xong hỏi, cùng cái này dũng sĩ có quan hệ đầu mối ghi tặng cái gì dụng cụ đồ đồng trên. Triệu Dĩnh lắc đầu, không phải dụng cụ đồ đồng, là chi cây sáo. Chương 133, tế đàn ba màu. Cây sáo? Cái gì cây sáo? Nô Trung Nguyên hiếu kỳ truy vấn. Một cây có khắc chữ viết sáo ngọc màu xanh, Triệu Dĩnh nói. Cái này chi sáo ngọc là cái nào đó xuất trinh sắp tới biết rõ có đi không về nam nhân đưa cho mình nữ nhân yêu mến lưu làm kỷ niệm đấy. Cây sáo trên đều khắc lại cái gì chứ? Nô Trung Nguyên hỏi. Chỉ có một câu, Triệu Dĩnh nói, văn dịch đại khái ý là thích vương phi, kiếp sau gặp lại. Triệu Dĩnh nói xong, Nô Trung Nguyên nghi hoặc nhíu mày, tần triều trước là không hoàng đế cái này một tước hiệu, vương chính là hoàng đế, vương phi dĩ nhiên là hoàng đế nữ nhân, người này làm sao dám hướng hoàng đế nữ nhân tỏ tình. Thấy Ngô Trung Nguyên nhíu mày, Triệu Dĩnh đoán được trong lòng của hắn suy nghĩ, cây sáo trên những lời này không phải giáp cốt văn cũng không phải là kim văn, mà là trước ngươi khiến chúng ta phiên dịch viễn cổ văn tự. Triệu Dĩnh nói xong, Ngô Trung Nguyên bừng tỉnh đại ngộ, tại hạ thương thời kỳ viễn cổ văn tự cũng đã thất truyền, có thể viết viễn cổ văn tự chỉ có thể là thời kỳ viễn cổ xuyên qua dũng sĩ. Hiện tại biết rõ hắn vì cái gì dám hướng vương phi nói những thứ này đại nghịch bất đạo bảo a. Triệu Dĩnh hỏi. Ngô Trung Nguyên khẽ gật đầu. Loại này văn tự chỉ có cây sáo chủ nhân bản thân nhận thức, những lời này cùng hắn nói là hướng vương phi thổ lộ, chẳng bằng nói là bản thân nói cho mình nghe, bởi vì tiếp nhận cây sáo cái vị kia vương phi rất có thể cũng không biết cây sáo trên có khắc chữ là có ý gì. Cái này là trọng yếu nhất đầu mối, kế tiếp chỉ cần tìm hiểu nguồn gốc. Triệu Dĩnh nói, trong tế đàn đến cùng có cái gì? Nô Trung Nguyên truy vấn. Triệu Dĩnh lắc đầu, không rõ ràng, chẳng qua có một chút ngược lại là có thể cung cấp chúng ta tham khảo. Cái kia chính là trước kia những người này xâm nhập tế đàn sau đó, tam tinh đôi người liền không lại tiến vào qua tế đàn. Cái này có thể nói rõ cái gì? Nô Trung Nguyên thuận miệng hỏi. Thuyết minh xâm nhập tế đàn người làm sự tình phá hủy tam tinh đôi người căn cơ. Triệu Dĩnh nói. Nô Trung Nguyên gật đầu sau đó lại hỏi, các ngươi có hay không truy xét qua tam tinh đôi người lai lịch? Ngươi nghe nói qua ạ gì ạ người sao? Triệu Dĩnh hỏi ngược lại. Chúng ta cũng cho rằng như vậy. Nô Trung Nguyên gián tiếp trả lời Triệu Dĩnh vấn đề. Triệu Dĩnh vừa định tiếp lời, Hoàng Hải Lâm thanh âm từ cách đó không xa truyền đến, tìm được. Hai người nghe vậy đình chỉ nói chuyện, hướng Hoàng Hải Lâm đi đến. Hoàng Hải Lâm đứng ở thạch thất phía bên phải đến gần thạch bích khu vực, chỉ vào dưới chân phiến đá hướng mọi người nói, nơi đây cơ quan cũng là trọng lực kích phát, ba cái kia đồng nhân chính là mở cửa chìa khóa, nơi đây muốn đứng một cái. Nói xong, xoay người hướng trong thạch thất gian đi đến, từ một chỗ dừng lại, nơi đây cũng phải đứng một cái. Thế nhưng là đồng người hiện tại đã hư hao. Tiêu Cầm nói, không sao, kích phát cơ quan chính là chúng nó tự thân trọng lượng, bắt bọn nó rời đi qua. Hoàng Hải Lâm nói, Cũng may mà người nhiều, không như thế còn chuyển không động, mấy người hợp lực đem đồng nhân mang lên tương ứng vị trí, đồng nhân đặt ngang lớn nhỏ vượt qua đơn khối phiến đá lớn nhỏ, trọng lượng khẳng định có độ lệch, chẳng qua trọng lượng một chút độ lệch cũng không ảnh hưởng kích phát cơ quan. Ba cái đồng nhân phân đà ba chỗ bất đồng vị trí, thạch thất chính giữa chết bắc khu vực phiến đá chậm chạp chầm xuống, lộ ra một cái ở thông đạo. Thông đạo mở ra sau đó, có gió từ phía dưới thổi đi lên, cùng gió cùng nhau đi lên còn có rất nặng ẩm ướt. Mọi người tiến đến thông đạo lối vào hướng phía dưới nhìn, chỉ thấy ở bậc thang là hình đinh ốc hình dáng, nhìn không tới phía dưới đến cùng có cái gì. Phía dưới này rất có thể có điều dưới mặt đất sông ngầm. Tiêu Cầm nói, mọi người nghe được dưới mặt đất sông ngầm bốn chữ này, đều bị âm thầm nhíu mày, bởi vì, chỉ vì phía trước kia chỗ bị quái vật chiếm cứ hạp cốc dưới đáy cũng có một cái dưới mặt đất sông ngầm, có dưới mặt đất sông ngầm đã nói lên phía dưới rất có thể cũng có trước công kích mọi người cái loại này cực giống ma quỷ quái vật. Tuy rằng thấp thỏm, nhưng cũng chỉ có thể kiên trì đi vào trong, bởi vì chỉ có con đường này, không có lựa chọn khác chọn. Ở bậc thang có thể cung cấp hai người cũng đi, Vương Hân Nhiên và Hoàng Hải Lâm theo thường lệ đi ở phía trước, đằng sau là Tiêu Cẩm và Dương Dịch, Nô Trung Nguyên và Lâm Thanh Minh Triệu Dĩnh đi tại cuối cùng. Ở mấy mét, bậc thang xuất hiện gậy bẻ, người đi ở phía trước đột nhiên ngừng lại. Làm sao vậy? Nô Trung Nguyên hỏi. Phía dưới có ánh sáng. Hoàng Hải Lâm nói. Nô Trung Nguyên nghe vậy cảm thấy nghi hoặc, muốn đi tiến đến, lại bị Lâm Thanh Minh đưa tay dắt trở về. Ngắn ngủi đình trệ sau đó, Vương Hân Nhiên và Hoàng Hải Lâm tiếp tục dọc theo bậc thang đi xuống dưới, trên bậc thang rất là chất ướt, phía dưới ẩm ướt rất nặng. Ba độ gậy bẻ sau đó, thông đạo đến phần cuối, không chờ Ngô Trung Nguyên đám người đi ra thông đạo, người phía trước liền vội vàng lui trở về. Thấy mọi người thần sắc khác thường, Ngô Trung Nguyên nghi ngờ hỏi, bên ngoài cái gì tình huống? Vương Hân Nhiên hướng hắn vây vây tay, Ngô Trung Nguyên chen lên tiến đến, Vương Hân Nhiên dựng thẳng chỉ trước môi hướng hắn làm cái không lên tiếng thủ thế, sau đó lôi kéo hắn cẩn thận từng ly từng tí chuyển hướng cửa ra. Bên ngoài có ánh sáng sáng, không là phi thường sáng tỏ nhưng cũng không phải là phi thường lờ mờ, độ sáng giống như 15V đút bóng đèn. Ánh sáng cũng không phải chỉ một màu sắc, mà là một loại quỷ dị màu sắc rực rỡ. Đợi đến chuyển đến lối đi ra, Nô Trung Nguyên nhìn đến tình cảnh bên ngoài, ngạc nhiên trố mắt đồng thời cũng hít một hơi khí lạnh, bên ngoài là một chỗ phi thường lớn dưới mặt đất không gian, diện tích chừng hơn 1.000 mẫu, một tòa dốc đứng đỉnh núi ở vào chính giữa khu vực, bên trái là một chỗ cực to hồ nước, diện tích chiếm cư dưới mặt đất không gian tổng diện tích 1/5, nơi đây hẳn là dưới mặt đất sông ngầm ngọn nguồn, tràn ra hồ nước có bao nhiêu trôi nhanh sông, lớn nhỏ không đều, từ trái đến phải chảy vào phía bên phải vách núi. Đỉnh núi và hồ nước diện tích chỉ chiếm dưới mặt đất không gian tổng diện tích 2/5, khu vực khác toàn bộ là đất bằng, phía trên sinh trưởng kỳ dị thảo mộc. Nay tòa dưới mặt đất đỉnh núi độ cao ít nhất cũng có hơn 300 mét, tại đỉnh núi dưới đáy từ trái đến phải phân biệt có 3 chỗ cửa vào, 3 tòa cửa vào lẫn nhau cách xa nhau rất xa, cửa vào đều là người là xây dựng cổng vòm hình dạng, không có cửa quạt, mỗi tòa cổng vòm nội bộ đều có ánh sáng bắn ra. Ngoài cùng bên trái nhất cái kia cửa vào phát ra chính là màu đỏ, chính giữa cửa vào phát ra chính là màu vàng, mà phía bên phải cửa động phát ra thì là màu xanh. Làm cho Ngô Trung Nguyên ngạc nhiên trố mắt tự nhiên không phải ba chỗ cửa vào phát ra quỷ dị ánh sáng, mà là đầy khắp núi đồi khủng bố sinh vật tổng cộng có 3 loại, cái loại này cực giống ma quỷ quái vật phần lớn tập trung ở đỉnh núi các nơi, còn có một loại quái vật 7 phần giống như sói 3 phần giống người, toàn thân không có lông, màu da xám trắng. Cái thân hình chừng con nghẽ lớn nhỏ, chúng nó chủ yếu giải tại đỉnh núi ngoại vi bằng phẳng khu vực. Còn có mặt khác một loại quái vật là sinh hoạt tại trong nước, chỉ có mắt và bộ phận đầu lộ ra mặt nước, căn cứ lộ ra mặt nước bộ phận ít ngồi đáy giếng, có chút giống cá sấu, nhưng cái thân hình có lẽ so cá sấu lớn rất nhiều. Cái này 3 loại quái vật số lượng khó có thể tính toán, hàng trăm hàng ngàn khẳng định không chỉ, ngàn vạn cũng không chính xác, chỉ có thể dùng khắp nơi đều là để hình dung. Đợi Ngô Trung Nguyên nhắm lại bởi vì khiếp sợ mà mở ra miệng, Vương Hân Nhiên chỉ đỉnh núi. Ngô Trung Nguyên men theo Vương Hân Nhiên chỉ, nhìn về phía đỉnh núi, chỉ thấy đỉnh núi chỗ cao nhất có một mảnh bằng phẳng khu vực, chỗ đó có một tòa không lớn nhỏ phòng ở, chỗ này nhỏ phòng ở hiện lên hình tròn, màu xám bạc, chiếm diện tích chẳng qua mười mấy cái bình phương, tiểu dáng có chút giống đế đô thiên đàn, chẳng qua là một tầng đấy. Ngắn ngủi quan sát sau đó, hai người lui trở về, đổi Triệu Dĩnh và Lâm Thanh Minh tiến lên quan sát tình huống bên ngoài. Quan sát sau đó, mọi người chậm chạp lui về phía sau, lúc này phía trên cửa vào đã phong bế, mọi người chỉ có thể thối lui đến bậc thang đoạn ở giữa. Một đoạn thời gian rất dài tất cả mọi người không nói gì, nhưng trầm mặc cuối cùng vẫn còn phải có người đánh vỡ người trầm mặc là Vương Hân Nhiên, nơi này chính là tế đàn. Đối với nàng lời nói, không ai biểu thị hoài nghi, nơi này chính là tế đàn, mọi người đã đi tới mục đích địa phương. nơi đây cuối cùng là địa phương nào? Vương Hân Nhiên nói một mình. Tuy rằng những lời này của nàng có tự mâu thuẫn chi hiểm, mọi người lại cũng biết nàng chỉ chính là nơi này tế đàn chính thức công dụng là cái gì. Những thứ này đều là quái vật gì? Tiêu Cầm hỏi, xác thực nói là nói một mình, bởi vì nàng rất rõ ràng không ai có thể trả lời vấn đề này. Không phải bản thổ sinh vật, có lẽ đều là từ bên ngoài đến giống loài. Hoàng Hải Lâm nói, như thế nào nơi đây còn làm cái đèn xanh đèn đỏ a? Dương Dịch cười nói, lúc này thời điểm có thể cười ra tiếng đoán chừng chỉ có hắn. Không phải đèn xanh đèn đỏ, Vương Hân Nhiên lắc đầu, đèn xanh đèn đỏ là đỏ vàng xanh lá cây, mà nơi này là đỏ vàng xanh da trời, đây là ba màu gốc, tất cả sắc thái đều là do cái này ba loại màu sắc tổ hợp hình thành. Ba cái kia phát ra màu sắc bất đồng ánh sáng cửa vào đều là địa phương nào? Dương Dịch hỏi. Không người tiếp lời. Nơi đây tại sao có thể có thực vật? Tiêu Cầm nói. Đỉnh núi còn có chỗ màu xám bạc nhỏ phòng ở cũng không biết là dùng làm gì. Nô Trung Nguyên nói. Kia tòa nhà nhỏ phòng ở rất có thể là tinh khiết bạc xếp lên xây. Hoàng Hải Lâm nói, bạc tại ở ngấp trong hoàn cảnh sẽ oxy hóa, màu sắc sẽ phát sinh biến hóa. Ta có thể lời nói sao? Triệu Dĩnh hỏi. Nàng lời này rõ ràng mang co châm chọc ý vị, đây là dùng tù binh từ ở, chỉ đang giễu cợt mọi người. Không đạt được cho phép, cũng không ảnh hưởng Triệu Dĩnh lên tiếng, các ngươi không cảm giác nơi đây rất giống một cái quân doanh sao? Không ai biểu thị đồng ý, nhưng là không ai biểu thị phản đối. Triệu Dĩnh tiếp tục nói. Những sinh vật này tại Ai Cập cổ các loại tam đại cổ quốc văn hiến ghi chép trong đã từng xuất hiện qua, chúng nó là người là thuần dưỡng dùng để tác chiến. Tuy rằng không ai tiếp lời, mọi người lại đều đang đợi nàng tiếp tục nói đi xuống, nhưng Triệu Dĩnh chỉ nói những thứ này, không nói tiếp. Này, mỹ nữ, nói tiếp đi a. Dương Dịch nói. Triệu Dĩnh nguyên bản không muốn tiếp tục nói đi xuống, nghe được Dương Dịch lời nói, còn nói thêm, các ngươi phát hiện không, cái này ba loại quái vật bao gồm biển, đất liền, không trung tam đại binh chủng. Được Triệu Dĩnh nhắc nhở, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, cái loại này giống như cá sấu quái vật có thể tại tác chiến trong nước, giống như sói quái vật có thể trên đất bằng tập kích, mà cực giống ma quỷ quái vật thì là có thể bay lượn đấy. Đừng nhìn ta nói xong. Triệu Dĩnh nhún vai buông tay. Triệu Dĩnh nói xong, Lâm Thanh Minh trầm giọng nói, căn cứ phía trước những cái kia quan hải đến xem, tiến đến tế tự người chỉ có 3 cái. Mọi người nghe vậy đều đem tầm mắt chuyển qua Lâm Thanh Minh trên mặt, Lâm Thanh Minh bình tĩnh nói. Bọn họ khả năng không phải tiến đến tế tự, mà là tiến đến khống chế những quái vật này phát động chiến tranh đấy. Khống chế. Nô Trung Nguyên xen vào, một cái vu sư như thế nào khống chế nhiều như vậy quái vật. Lâm Thanh Minh nói, muốn thả dê chỉ cần khống chế được dê đầu đàn có thể. Ngươi thấy được dê đầu đàn rồi hả? Nô Trung Nguyên hỏi, hắn hiểu rõ Lâm Thanh Minh, Lâm Thanh Minh chuyện không thích làm nhất liền bao gồm không hề bằng chứng suy đoán. Lâm Thanh Minh khẽ gật đầu, ta thấy được trong đó một cái. Chương 134. Giết vào tế đàn. Ngươi nói là loại nào? Tại cái gì phương hướng? Nô Trung Nguyên hỏi. Trừ dấu ở dưới nước cái chủng loại kia, mặt khác hai loại ta đều thấy được. Lâm Thanh Minh nói, thủ lĩnh đàn sói bên phải phía trước chừng 500 thước địa phương, cái loại này biết bay quái vật thủ lĩnh tại sườn núi chết trái đích một khu vực như vậy. Ngươi nói cái này hai nơi địa phương ta đều xem qua, ta như thế nào không phát hiện chúng nó? Nô Trung Nguyên có chút nghi hoặc. Lâm Thanh Minh nói, chúng nó cái thân hình cùng đồng loại không rõ ràng khác biệt. Nhưng nó trên người chúng dài có bộ lông, lang vương lớn lên là màu xanh bộ lông, một cái khác trên thân là màu đỏ bộ lông. Nghe xong Lâm Thanh Minh giảng thuyết, trong lòng mọi người sáng suốt nhiều, cái này hai loại quái vật thủ lĩnh trên thân màu lông cùng hắn trong hai nơi cửa động phát ra ánh sáng là nhất trí, cái này đã nói lên chân núi ba chỗ cửa động là phân biệt khống chế cái này ba loại quái vật địa phương, về phần trước kia những cái kia vu sư như thế nào khống chế những quái vật này trước mắt vẫn chưa biết được. Chẳng qua đã có thể xác định bên trái phát ra hồng quang cửa động là khống chế cái loại này. Cực giống ma quỷ quái vật địa phương, chính giữa phát ra ánh sáng màu vàng cửa động đối ứng với dưới nước quái vật, mà phía bên phải phát ra ánh sáng màu xanh cửa động khống chế thì là những cái kia giống như sói đồng dạng quái vật. Vương Hân Nhiên lấy ra hộp thuốc lá, rút ra một điếu thuốc lá đốt, tất cả mọi người có ý kiến gì không? Thể chế bên trong người đều ưa thích họp nhưng thật ra là cái thói quen tốt, có thể tập hợp mọi người trí tuệ. Đối với một kiện sự tình nào đó tiến hành khách quan toàn diện phân tích và xem kỹ. Chẳng qua Vương Hân Nhiên nói xong, tất cả mọi người không nói gì, cũng không phải là không có ý tưởng, mà là mỗi người ý tưởng cũng không được quen thuộc, đều là phiến diện, mà Vương Hân Nhiên muốn không thể nghi ngờ là một cái có khả thi phương án hành động. Nô Trung Nguyên không phải thể chế bên trong người, suy nghĩ và xử lý vấn đề phương thức không nhận ván khuôn hóa giới hạn, cũng không sợ nói sai, vì vậy hắn trước hết nói ra ý nghĩ của mình, chúng ta đường lui đã bị buồn phiền chết rồi. Mặc kệ bên trong có bao nhiêu nguy hiểm, chúng ta đều chỉ có thể đi vào trong. Ta vừa rồi nhìn rồi, bên trong hồ nước mặc dù có rất nhiều nhánh sông, nhưng có nhiều chỗ tương đối hẹp, chúng ta có thể nhảy qua đi, không cần xuống nước. Nô Trung Nguyên nói đến chỗ này hơi chút dừng lại, sau đó tiếp tục nói, bên trong có ba loại quái vật, ta cảm giác cái này ba loại quái vật lẫn nhau quan hệ trong đó cũng không phải phi thường hữu hảo, sở dĩ không tàn sát lẫn nhau mà lựa chọn chung sống hòa bình là vì trước đây chúng nó đã từng chém giết đọ sức qua, kiến thức lẫn nhau lợi hại, tại trong tranh đấu tìm được một loại vi diệu cân bằng. Đợi một chút, Vương Hân Nhiên đưa tay cắt ngang Nô Trung Nguyên lời nói, chúng nó không tàn sát lẫn nhau cũng khả năng là thủ lĩnh ước thúc kết quả. Đợi Vương Hân Nhiên nói xong, Nô Trung Nguyên nói, nếu như trước không chém giết đọ sức qua, thủ lĩnh lại tại sao phải ước thúc bộ hạ? Cũng không có thể bài trừ quái vật thủ lĩnh thần trí tương đối đầy đủ, cũng khả năng là cái này ba người thủ lĩnh quan hệ tương đối khá, dù sao chúng nó trước kia đã từng cùng nhau xông pha chiến đấu. Vương Hân Nhiên nói, làm sao có thể à, cái này đều đã bao nhiêu năm, trước kia xông pha chiến đấu kia thay thủ lĩnh đã sớm chết, hiện tại sống sót những thứ này đều là chúng nó đời sau. Nô Trung Nguyên nói, ta cảm giác tiểu Ngô nói có đạo lý. Dương Dịch cười nói. Vương Hân Nhiên cũng không có tiếp tục đưa ra dị nghị, giơ lên tay, ý bảo Ngô Trung Nguyên tiếp tục hướng xuống giảng thuyết. Ngô Trung Nguyên còn nói thêm, xác định chúng nó lúc này là quan hệ như thế nào, mục đích chủ yếu là ước lượng chúng ta hướng sau khi ra ngoài, chúng nó sẽ hay không một tia ý thức xông lên công kích chúng ta, căn cứ chúng nó phân bố khu vực đến xem, ta cảm giác chúng nó đều có cố định địa bàn, chỉ cần chúng ta không đặt chân địa bàn của bọn nó. Mặt khác hai loại quái vật có khả năng sẽ tạm thời xem chừng. Ta không đồng ý cái nhìn của ngươi, Vương Hân Nhiên lắc đầu nói, chúng nó lúc này cho dù có mâu thuẫn cũng là nội bộ mâu thuẫn, đối với chúng mà nói, chúng ta xông vào nơi đây liền thuộc về ngoại tộc xâm lấn, chúng nó có chín thành trở lên có thể sẽ cùng một chỗ công kích chúng ta. Vương Hân Nhiên nói xong, Dương Dịch rồi hướng cái nhìn của nàng biểu thị ra đồng ý, lần này ta ủng hộ tiểu vương, trước kia quốc cộng kháng Nhật chính là ví dụ, yên ổn bên trong nhất định trước bài trừ bên ngoài. Nếu như chúng nó một ồn ào mà lên, chúng ta tình cảnh liền rất nguy hiểm. Nô Trung Nguyên lo lắng. Hoàng Hải Lâm khẽ gật đầu, quả thực nguy hiểm, chẳng qua cũng may chúng ta đạn dược tương đối sung túc, hơn nữa bên trong không phải đèn kịt một mảnh, chúng ta có thể thấy rõ ràng đối thủ, súng trường tầm sát thương có thể đạt tới vài trăm thước, bắt giặc trước bắt vua, động thủ sau đó chúng ta có thể nghĩ cách trước hết giết mất đầu lĩnh của bọn nó. Ai cũng ưa thích nghe tin tức tốt, nhưng cũng nên có người dội nước lạnh, Nô Trung Nguyên không Hoàng Hải Lâm lạc quan như vậy. Chúng ta tại hạp cốc cầu đá đã từng tao ngộ qua cái loại này biết bay quái vật, thân chúng mấy súng chúng nó cũng sẽ không chết. Đó là bởi vì súng ngắn uy lực có hạn, cũng khả năng là trong bóng tối chúng ta không đánh trúng chỗ yếu hại của bọn nó. Hoàng Hải Lâm nói, hiện tại chúng ta đã có súng trường, chủ yếu nhất là chúng ta có thể thấy rõ tình huống chung quanh. Thấy Ngô Trung Nguyên vô ý phản bác, Dương Dịch tiếp lời nói, nếu như ba cái kia thủ lĩnh ý chí không là phi thường kiên định, có lẽ còn có biện pháp khác. Dương Dịch lời nói này Triệu Dĩnh và Lâm Thanh Minh là nghe không hiểu, Dương Dịch sở dĩ nói như vậy mịt mờ cũng chính là không muốn làm cho hai người nghe hiểu, ý của hắn là có thể nghĩ cách khống chế thủ lĩnh, dùng cái này trái phải đàn thú lập trường. Vương Hân Nhiên trầm ngâm sau đó khẽ gật đầu, có thể thử nghiệm. A hay B? Dương Dịch hỏi. Vương Hân Nhiên không trả lời ngay, chấp hành nhiệm vụ đều có kế hoạch và dự phòng kế hoạch, A chính là kế hoạch, B chính là dự phòng kế hoạch, nếu như dùng A kế hoạch, chính là hết thể phục vụ tại Dương Dịch, nếu như là B kế hoạch, chính là giai đoạn trước nên như thế nào còn như thế nào, thật sự không được, lại nghĩ cách bang trợ Dương Dịch khống chế trong đó một người thủ lĩnh. Vương Hân Nhiên nhìn về phía Hoàng Hải Lâm, trưng cầu ý kiến của hắn, Hoàng Hải Lâm suy nghĩ một chút, B. Vương Hân Nhiên lại nhìn Tiêu Cẩm ý tưởng cũng là B. Trưng cầu đồng đội ý kiến sau đó, Vương Hân Nhiên làm ra quyết định, Dương Dịch đặc dị công năng làm chuẩn bị chọn phương án. Thấy mọi người đình chỉ nói chuyện, Triệu Dinh ở một bên hỏi, như thế nào các ngươi chế định phương án hành động, đều không cần xác định hành động mục tiêu đấy sao? Ngươi có cái gì cao kiến sao? Vương Hân Nhiên hỏi, nữ nhân chính là nữ nhân, dù là tạm thời ngưng chiến cũng không có khả năng quên hết ân oán trước kia, càng không khả năng hóa thủ thành bạn. Mục tiêu chính là đỉnh núi nhỏ phong ở, Triệu Dinh nói, chân núi ba cái kia cửa động rất có thể đều là nó chi nhánh, khống chế những sinh vật này mấu chốt thì ở đỉnh núi này tòa nhỏ trong phòng. Mục tiêu của chúng ta nhân vật trước kia mục đích tới nơi này chính là hủy diệt ạ gì ạn người khống chế những sinh vật này mấu chốt, cái này mấu chốt có thể là nào đó trang bị, cũng có thể là nào đó không biết sinh vật, về sau ạ gì ạn người biến mất, không thể giống như hủy diệt mặt khác tam đại văn. Minh như vậy phá hủy văn minh phương Đông, cái này đã nói lên mục tiêu nhân vật đã hoàn thành nhiệm vụ cũng đã bị chết ở tại chỗ đó. Làm sao ngươi biết hắn đã bị chết ở tại nơi đây? Vương Hân Nhiên hỏi. Bởi vì chuyện này sau đó hắn không trở về nữa tìm kiếm hắn nữ nhân yêu mến. Triệu Dĩnh nói. Triệu Dĩnh lời này Vương Hân Nhiên tự nhiên nghe không hiểu, mà Triệu Dĩnh cũng không chuẩn bị làm cho nàng nghe hiểu, nàng liền là cố ý sâu Vương Hân Nhiên khẩu vị, làm cho nàng nghi hoặc khó hiểu. Thấy Triệu Dĩnh nói lên đỉnh núi nhỏ phòng ở, Hoàng Hải Lâm ở bên cạnh nói, này tòa phòng ở rất có thể là xây bằng bạc tinh khiết, bạc loại này kim khí có phi thường tốt tính truyền dẫn, này tòa phòng ở khả năng cũng không phải khống chế quái vật mấu chốt, chẳng qua là tòa tín hiệu phóng ra tháp, tác dụng là truyền đưa và mở rộng phía dưới kia ba chỗ sơn động phát ra gian nào đó tín hiệu. Bao nhiêu tiền mua được một găm bạc? Triệu Dĩnh hỏi. Không ai trả lời nàng vấn đề này, cũng không phải không biết, mà là nàng hỏi vấn đề này bản thân cũng không phải là muốn biết bạc giá cả, nàng chỉ là đang nhắc nhở mọi người bạc là một loại kim loại hiếm, tinh luyện không dễ, nếu như chỉ là làm tín hiệu phóng ra tháp sử dụng, căn bản cũng không cần phải kiến tạo một tòa mười mấy cái mét vuông nhỏ phòng ở. Thương nghị là phi thường vụ vặt, một cái rất nhỏ chi tiết thường thường đều cần suy diễn rất lâu, sau đó mọi người nghiên cứu thảo luận vấn đề chủ yếu tập trung ở ba cái phương diện, một là hành động mục đích đất, đây là mấu chốt của vấn đề, thương nghị sau đó, mọi người đã chọn chân núi phía bên phải khu vực kia chỗ phát ra ánh sáng màu xanh sơn động, sở dĩ chọn nơi đó là bởi vì đi hướng chỗ đó trở ngại ít, không rất rộng dòng sông. Chỗ đó khả năng không phải mục đích cuối cùng nhất đất, lại có thể làm hòa hoãn nghỉ ngơi và hồi phục trạm trung chuyển, đồng thời cũng có thể nhân cơ hội quan sát một chút bên trong có cái gì, để tránh ngốc không lôi mấy vọt tới đỉnh núi, phát hiện không đúng lại quay đầu hướng xuống chạy. Hai là như thế nào đi hướng mục đích đất, thương nghị sau đó quyết định cùng một chỗ hành động, càng nhiều người hỏa lực càng mạnh mẽ, càng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Di động nguyên tắc là cường thế đẩy mạnh, cái gọi là cường thế đẩy mạnh chính là vừa đi vừa đánh. Phàm là tới công kích quái vật, không tiếc hỏa lực cố gắng hết mức đánh chết, dùng cái này hiển lộ rõ ràng phía mình cường đại, làm cho quái vật sinh ra ý sợ hãi, không dám đơn giản xâm phạm. Đối với xâm phạm địch, nếu không thể cho hủy diệt tính đả kích, sẽ cùng nói với những cái kia kích động người, đến gây chuyện ta đi, dù sao ta cũng sẽ không đem người thế nào. Ngoài ra, nhất định cần phải dùng đi, không thể chạy, hướng cùng chạy kỳ thật không bản chất khác biệt, bản chất đều là lộ khiếp, lúc này thời điểm cứng quyết không thể lộ khiếp. Cứ việc sợ muốn chết cũng phải kiên trì giả bộ lớn mật, bắt nạt kẻ yếu, sợ hai kẻ mạnh là có sinh vật, bao gồm nhân loại tư duy đặc thù, tuyệt không thể hiện lộ sợ hãi, không thể chỉ muốn đến đối với phương có thể thương tổn tới mình, được thông qua cường lực phản kích làm cho đối phương biết rõ ta cũng có thể tổn. Thương ngươi, thương thảo cuối cùng một cái vấn đề mấu chốt là tìm cửa ra, nơi này chính là tế đàn, trước kia Vu sư sau khi đi vào cũng không phải đường cũ phản hồi, vì vậy nơi đây khẳng định có cửa ra. Được nghĩ cách tìm được cửa ra, nơi đây quái vật quá nhiều, nhất định là giết không hết, một khi đắc thủ nhất định cần phải lập tức chuyển đi. Cửa ra tại nơi nào trước mắt vẫn chưa biết được, chẳng qua chắc có lẽ không rất che giấu, bởi vì không che giấu cần thiết, nếu như địch nhân xâm nhập nơi đây, vậy triệt để đã xong, cũng không cần phải cố làm ra vẻ huyền bí ẩn giấu ra khỏi miệng. Tìm cửa ra nhiệm vụ do tất cả mọi người chịu trách nhiệm, không thể do Hoàng Hải Lâm một người gánh chịu, đẩy mạnh trên đường chú ý quan sát tìm kiếm. Không phải bày mưu nghĩ kế, không đủ để quyết thắng thiên lý, cái này sẽ trọn vẹn mở 2 giờ, đều loại khả năng phát sinh tình huống ngoài ý muốn đều chế định tương ứng ứng phó nhu cầu bức thiết phương án, xác định không sơ hở, mọi người bắt đầu chuẩn bị xuất phát. Ăn uống no đủ, chỉ chờ 2 ngày cấp dưỡng, quần áo nhẹ giảm cóng, không có tác dụng toàn bộ ném đi, kiểm tra súng ống, nhét vào đạn dược, 4 chi súng tự động phân biệt do Vương Hân Nhiên đám người cầm nắm, trừ súng trường, mỗi người còn xứng có một cây súng lục. Lô Trung Nguyên súng ngắn trước đây khiến hắn đưa cho Triệu Dĩnh. Vương Hân Nhiên trợn trắng mắt lại đưa cho hắn một cái. Lâm Thanh Minh không thích dùng súng, nhưng Vương Hân Nhiên đưa cho hắn một cái, hắn do dự sau đó cũng tiếp. Lưng của ngươi bao cũng thanh lý một cái, đồ vô dụng toàn bộ ném đi. Vương Hân Nhiên hướng Triệu Dĩnh nói. Triệu Dĩnh biết rõ Vương Hân Nhiên là ở biến tướng đối với nàng tiến hành lục soát, nhìn Vương Hân Nhiên một cái, đem ba lô ném cho Vương Hân Nhiên. Vương Hân Nhiên mở ra khóa kéo kiểm xem đồ vật bên trong, trừ chút ít cấp dưỡng, trong ba lô chỉ có một bộ đổi giặt quần áo. Làm Vương Hân Nhiên cầm lấy một cái màu đỏ cái hộp kiểm tra dò xét lúc, Triệu Dĩnh ở bên cạnh nói, đây là áo ngực mỹ dạ, hoàn toàn mới, không có mặc qua, tặng cho ngươi à. Vương Hân Nhiên không rõ ràng cho lắm, nghi hoặc nhíu mày. A, xấu hổ, ta quên đây là ngực sái giờ C, ngươi mặc không được, ha ha. Triệu Dĩnh cười nói. Vương Hân Nhiên nghe vậy sắc mặt đại biến, hận không thể cầm súng bắn chết nàng, nhưng lúc này nàng tự nhiên không thể thật sự làm như vậy, chỉ có thể tức giận đem ba lô ném trả cho Triệu Dĩnh. Hai người cử động Ngô Trung Nguyên tất cả đều nhìn tại trong mắt, nhưng hắn cũng chỉ có thể giả trang không thấy được, chuyện này kỳ thật cũng không thể toàn bộ quái dị Triệu Dĩnh, Vương Hân Nhiên nếu như không lục soát lưng của nàng bao liền không chuyện như vậy. Linh thạch trọng yếu như vậy đồ vật, Triệu Dĩnh tự nhiên sẽ không theo liền dẫn ở trên người. Rời đi thông đạo trước, mọi người đã xác định sau khi ra ngoài di động trận hình, Vương Hân Nhiên và Hoàng Hải Lâm đánh tiên phong, Dương Dịch cánh quân bên trái, Tiêu Cầm cánh phải, Nô Trung Nguyên là trọng điểm bảo hộ đối tượng, trung tâm. Đằng sau áp lực nhỏ bé, Triệu Dĩnh và Lâm Thanh Minh chịu trách nhiệm bọc hậu. Chuẩn bị thỏa đáng, mọi người dọc theo dưới bậc thang đi, đi tới lối đi ra. Thật sâu hô hấp sau đó, Hoàng Hải Lâm xuất đi ra ngoài trước, Vương Hân Nhiên sau đó, mọi người cũng đi theo mà ra. Bởi vì nơi đây không gian rất lớn, mọi người xuất hiện sau đó nơi xa quái vật cũng không lập tức phát hiện mọi người nhân cơ hội quan sát chung quanh tình huống, tìm kiếm quái vật thủ lĩnh. Hả? Hoàng Hải Lâm nghiêng đầu phải nhìn, năm bước xa trên đất trống ngồi xổm ngồi một cái sói quái dị ấu thú, thứ này khi còn nhỏ kỳ cực giống chó con, mắt to, tròn lỗ thai, màu đen cái mũi, rất là đáng yêu, chỉ là trên thân không có lông lộ ra có chút quái dị. Mặc kệ cái gì động vật, khi còn bé đều lộ ra đáng yêu, cái kia ấu thú cũng là như thế, nó có vẻ như đối với mọi người rất là hiếu kỳ, cũng không sợ hãi, chỉ là từ cái này ngồi, nghiêng đầu đánh giá mọi người. Đi đi đi. Hoàng Hải Lâm không muốn giết nó, phát ra tiếng xua đuổi. Không lên tiếng hoàn hảo, hắn một phát thanh âm, kia ấu thú cảm nhận được uy hiếp, nhe răng, hiển lộ dữ tợn, nhào đầu về phía trước điên cuồng cắn xé. Hoàng Hải Lâm nhấc chân đem nó đạp bay, giơ lên súng đem kia bắn chết, đều cẩn thận một chút, nhỏ cũng cắn người. Súng vang lên sau đó, sở hữu quái vật tầm mắt đều bị hấp dẫn tới, cùng hắn chờ đợi đối phương làm loạn, chẳng bằng bản thân trước biểu hiện thực lực, Hoàng Hải Lâm bóc cỏ, nổ súng gào thét, đến nha. Tâm nguyện của hắn đến đầy đủ thỏa mãn, người ta thực tới, còn mẹ nó đều tới. Chương 135, huyết chiến dưới mặt đất. Hoàng Hải Lâm là một cái thanh niên nhiệt huyết, hắn gào thét là chân chính gào thét, mà không phải ngoài mạnh trong yếu kêu to, mắt thấy quái vật phô thiên cái địa lao đến, chẳng những không có sinh ra sợ hãi, ngược lại dị thường phấn khởi, lớn tiếng lại giống, tới tốt lắm. Không người trong sạch cũng tới nha. Nô Trung Nguyên âm thầm thở dài, lời này hắn cũng chỉ có thể từ trong lòng nghĩ nghĩ, tự nhiên sẽ không nói ra suy yếu sĩ khí. Rơi mọi người gần nhất mấy cái cự lang tại 50 thước bên ngoài, loại này hình sói sinh vật hình thể khổng lồ, một lần hướng nhảy có thể đạt tới 5 thước thậm chí xa hơn, song phương cách xa nhau 30 mét lúc Hoàng Hải Lâm bưng súng nhắm chúng, 20 mét lúc bắt đầu xạ kích, hắn dùng chính là bắn tỉa, 4 cái bắn tỉa có 3 phát bạo đầu, mặt khác một thường đánh vào trong đó một cái cự lang vai, không thể một kích toi mạng. Tại hắn chuyển họng súng nghĩ muốn lại bổ sung một thương trước, Vương Hân Nhiên đoạt nổ súng trước, đem kia bị thương cự lang một lần hành động đánh gục. Hai người đối mặt gật đầu, an ý ước định. Giết gà cũng không nhất định có thể tạo được kinh hãi hầu hiệu quả, cũng khả năng sẽ chọc giận khỉ, đồng loại tử vong cũng không làm nơi xa những cái kia cự lang co vòi, ngược lại chọc giận chúng nó, nghiêm nghị chu lên vội xuống tới. Hoàng Hải Lâm vẫn cứ chờ đợi cự lang vọt tới 20-30 mét lúc nổ súng, khoảng cách này có thể lớn nhất hạn độ bảo chứng xạ kích tỷ lệ chính xác, vẫn còn là bắn tỉa, phần lớn một thương toi mạng, cá lọt lưới do Vương Hân Nhiên bổ sung súng. Súng trường tiếng súng rất lớn, giống như tại bên thai thả cái đại pháo trận chiến, lớn như vậy thanh âm sẽ đối với thần kinh người sinh ra kịch liệt kích thích, tạo thành hai loại hoàn toàn bất đồng hậu quả, nhu nhược người sẽ sinh ra không thể tự chế sợ hãi, tăng thêm xu cắt tị hùng, thích hên tránh xấu, bản năng. Mà dũng cảm người sẽ adrenaline tăng vọt, triệt để phóng thích nam nhân hiếu chiến thiên tính. Hoàng Hải Lâm không thể nghi ngờ thuộc về người sau, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt áp lực thật lớn làm cho hắn nhiệt huyết sôi trào, dị thường phấn khởi, mặc dù là bắn tỉa, nhưng xạ kích tần suất cực nhanh, tiếng súng cơ hồ là liên tục, hơn nữa tại adrenaline dưới sự kích thích, tự thân tiềm năng có thể phóng thích, xạ kích tỷ lệ chính xác cao, 30 mét chỗ bắt đầu xạ kích, 8 cái di động mục tiêu, toàn bộ chết ở 10 thước có hơn. Xạ kích đồng thời, mọi người một mực ở về phía trước di động, đây không phải đánh lén, mà là tiến công, đỉnh lấy áp lực cực lớn đẩy về phía trước vào. Liên tục xạ kích phía dưới, Hoàng Hải Lâm rất nhanh đánh hụt, tại nghe được kim hỏa không kích âm thanh sau đó, Vương Hân Nhiên lập tức tiếp nhận Hoàng Hải Lâm đảm nhiệm chủ công, Hoàng Hải Lâm lập tức thay đổi, làm giúp đỡ, nhân cơ hội tạm nghỉ. Hai người tuy rằng đánh chính là tiên phong, nhưng là hình quạt công kích, chẳng những ngay phía trước cự lang là bọn hắn đả kích mục tiêu, ngay cả trái trước và phải trước cũng tại bọn họ xạ kích phạm vi, Dương Dịch và Tiêu Cầm chỉ cần ngẫu nhiên nổ súng, đánh gục trái phải vọt tới số ít cự lang. Mọi người phối hợp hầu như được xưng tụng không chê vào đâu được, nhưng loại này ăn ý phối hợp rất nhanh sẽ phải gặp phải càng lớn khảo nghiệm, bởi vì không chỉ cự lang vọt tới phụ cận, cái loại này cực giống ma quỷ quái vật cũng bay đến mọi người trên không. Không cần Vương Hân Nhiên chỉ huy điều động, Dương Dịch và Tiêu Cầm liền chủ động nhận dậy phòng không trách nhiệm, nơi này có ánh sáng, không phải đen kịt một mảnh, mọi người có thể nhắm chúng xạ kích, hơn nữa súng trường uy lực vượt qua xa súng ngắn có thể so sánh, tuy rằng tình thế nguy cấp, công thủ nhưng là cẩn thận chặt chẽ. Một người chân thực tính tình chỉ có tại gặp được đại sự thời điểm mới có thể hiện lộ ra. Hoàng Hải Lâm hai mắt trợn lên, xạ kích đồng thời gào thét liên tục, chính thức một lời nhiệt huyết, dũng mãnh nam nhi. Vương Hân Nhiên cau mày, liên xạ giết địch, lãnh khốc hung lệ biểu tình làm cho Ngô Trung Nguyên không tự chủ được liên tưởng đến sư tử cái, giống cái cũng không phải ôn nhu mềm yếu đại danh tử, giống cái cũng là có tính công kích đấy. Tiêu Cầm biểu tình cùng Vương Hân Nhiên có chút tương tự, chỉ là không có Vương Hân Nhiên bình tĩnh và lãnh tĩnh, đang ngắm chuẩn thời điểm làm không được một chuyện đúng hạ, sẽ có một chút chần chờ. Có ít người là bên ngoài kỹ bên trong rộng rãi, có ít người là ngoài lòng trong chặt, mà có ít người thì là bên ngoài rộng rãi bên trong cũng rộng rãi, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, Dương Dịch vẫn còn là kia bộ cà lơ phất phơ sắc mặt, 10 vòng, 8 vòng, 10 vòng, 10 vòng. Triệu Dĩnh tuy rằng chịu trách nhiệm bọc hậu, lại cũng không có chút nào lười biếng, hai tay cầm súng, nghiêng người di động, căn cứ nàng quay đầu quan sát phạm vi đến xem, nàng cũng tại phòng ngừa có lọt lưới quái vật sẽ công kích Vương Hân Nhiên đám người. Cái này một chi tiết thuyết minh nàng có cái nhìn đại cục nghiệm, biết rõ mọi người lúc này là trên một sợi thừng châu chấu, dù là lẫn nhau thù hận cũng nhất định cần phải cùng chung tiến thối. Lâm Thanh Minh đi tại Ngô Trung Nguyên trái về sau, súng ngắn tuy rằng cầm ở trong tay cũng không có tham chiến, hành tẩu thời điểm mặt không biểu tình trông về phía xa bốn phương, chưa tan hỏi, đây là ở túi xem toàn cục đồng thời tìm kiếm tiềm ẩn cửa ra vào. Cái kia tên là tiểu hắc quỷ chim sáo bị sợ hãi, ngồi tại Tiêu Cầm trên vai rụt đầu rụt đuôi. Ngô Trung Nguyên tuy rằng ở vào mọi người dưới sự bảo vệ, nhưng là thống khổ không chịu nổi, không ngừng kêu khổ, chung quanh hắn có 4 người tại sử dụng súng tự động, từ nòng súng bắn ra đến vỏ đạn khắp nơi bay loạn, có không ít sẽ rơi xuống trên người của hắn, mới đầu còn không phải rất bị phỏng, theo mọi người liên tục xạ kích, bắn ra đến vỏ đạn nhiệt độ càng ngày càng cao, bị phỏng hắn đỡ trái hở phải, hoa chân múa tay. Cuối cùng vẫn còn Lâm Thanh Minh thấy hắn chật vật, đưa tay đem hắn dắt đi ra. Ngô Trung Nguyên chạy trốn khổ hải. Hướng Lâm Thanh Minh tìm đến đi cảm tạ ánh mắt. Lâm Thanh Minh nhân cơ hội đưa tay chỉ điểm, Ngô Trung Nguyên men theo Lâm Thanh Minh chỉ về phía trước nhìn ra xa, chỉ thấy nơi xa đỉnh núi sườn núi chỗ có một cái mọc ra quái vật lông đỏ đang đứng tại một chỗ tương đối bằng phẳng trên bệ đá quan sát mọi người, tại nó bên người có 2 cái cá thể lớn hơn quái vật trái phải bảo hộ. Bên phải phía trước 300 mét bên ngoài trên đồng cỏ, một cái xanh da trời quặng lông cự lang cũng đang quan sát tình hình chiến đấu, có thể là trong lòng khẩn trương. Quan sát đồng thời một mực ở đi lại đi đi lại lại. Cái kia xanh da trời quặng lông cự lang không thể nghi ngờ là thủ lĩnh đàn sói, lúc này nó ở vào súng trường xạ kích trong phạm vi, nếu như đánh chúng muốn hại, có giết chết nó khả năng, nhưng mọi người cũng không làm như vậy, bởi vì mọi người trước mắt là hướng về phía kia chỗ phát ra ánh sáng màu xanh sơn động tiến lên phía trước, nếu như ở trong đó có khống chế thanh lang thiết bị hoặc phương pháp, còn cần khống chế cái này chỉ thanh lang thống soái đàn thú bang trợ mọi người hướng lên đỉnh. Núi tiến lên phía trước đồng thời Lâm Thanh Minh một mực ở quan sát nơi xa tình hình, mà Ngô Trung Nguyên thì tại chú ý phụ cận tình huống, mọi người lựa chọn con đường này tuyến là đi thông sơn động có ánh sáng xanh đường tắt, trước kia cái vị kia dũng sĩ vô cùng có khả năng cũng sẽ chọn con đường này tuyến, tại trên con đường này có lẽ sẽ còn sót lại có một ít hữu dụng đầu mối. Sự thật chứng minh ý nghĩ của hắn là chính xác, rất nhanh hắn ngay tại một chỗ cao hơn mặt đất đá trồng chất trên phát hiện một kiện hiện ra màu xanh đồng mũi tên hình đồ vật. Đợi đến mọi người tiến lên phía trước đến đá trồng chất phụ cận, Ngô Trung Nguyên tiến lên nắm lên món đó mũi tên hình đồ vật, cái này mũi tên đã gỉ sét vô cùng nghiêm trọng, một chảo, đứt gãy, chỉ cầm một nửa trong tay. Nhưng vào lúc này, mấy cái cực giống chuột chui đất động vật từ đá trong đống nhảy lên đi ra, mấy thứ này mọc ra vàng xám màu da lông, so chuột lớn, so con thỏ nhỏ, nhảy lên đi ra sau đó cũng không công kích mọi người, chân trước ôm đầu, cuộn mình thành đoàn, nhanh chóng lăn đi. Ăn thịt động vật ở vào thực vật liên. Chuỗi thực vật sinh tồn trong tự nhiên, tầng cao nhất, ăn cỏ động vật ở vào tầng dưới chót, loại này sẽ lăn chuột chui đất không thể nghi ngờ là ăn cỏ động vật, là những quái vật kia dựa vào sinh tồn đồ ăn một trong. Tuy rằng chỉ có một nửa, Ngô Trung Nguyên vẫn cứ dưới đây xác định đây là một mũi tên, bởi vì kia đầu cuối có sắp đặt đuôi cánh chỗ lõm, mà loại này tinh khiết đồng chế tạo mũi tên chính là cái kia đa tình dũng sĩ sử dụng binh khí. Mọi người tại tiến công đồng thời một mực đỉnh lấy áp lực dùng bình thường đi bộ tốc độ về phía trước di động. Rất nhanh đẩy vào gần 100 mét, phía trước cách đó không xa xuất hiện một nhánh sông, con sông này là trước mọi người vào trên đường cần phải đi qua 3 nhánh sông một trong, dòng sông chỗ hẹp nhất khoảng tại chừng 2 mét, dài ước chừng 3 thước, thượng du và hạ du dòng sông độ rộng đều vượt qua 5 thước. Chọn nơi đây qua sông không cần xuống nước, nhưng là cũng không an toàn, bởi vì qua sông lúc thượng du và hạ du trong lòng sông ẩn giấu quái vật đều có khả năng nhân cơ hội đánh lén mọi người. Ngô Trung Nguyên không cần tham chiến, có thể ung dung quan sát tình hình chiến đấu. Thông qua cẩn thận quan sát, hắn phát hiện 2 vấn đề, một là đồng bạn đại lượng tử vong quả thực làm cho địch nhân sinh ra sợ hãi, tuy rằng còn tại người trước ngã xuống, người sau tiến lên sông đi lên, nhưng cự ly xa hơn một chút những quái vật kia cũng không vờn quanh bọc đánh. Hai là cự lang và cái loại này biết bay quái vật tuy rằng đều tại công kích mọi người, cũng không có hợp tác phối hợp, mà là từng người tự chiến, biết bay quái vật tầng trời thấp lao xuống lúc thường xuyên sẽ đụng vào nhảy lên đánh ra trước cự lang, lẫn nhau sinh ra quấy nhiều lúc, biết bay quái vật sẽ tức giận công kích cự lang, mà cự lang cũng sẽ nôn nóng bổ nhào căn cái loại này biết bay quái vật. Tuy rằng không phải toàn diện xung đột, lại cũng nói cái này hai loại quái vật quan hệ lẫn nhau cũng không phải phi thường hữu hảo, còn nữa, điều này cũng gián tiếp thuyết minh khống chế chỉ huy chúng nó song phương thủ lĩnh không là năm đó thủ lĩnh, mà là năm đó thủ lĩnh đời sau, chúng nó chưa bao giờ hiệp đồng tác chiến qua. Những quái vật này tuy có răng nanh răng nhọn, lại là một đám ô hợp, cũng may mà chúng nó chỉ là đám ô hợp, nếu như nghiêm chỉnh huấn luyện, công thủ hạn độ, mọi người dù là có súng tự động nơi tay, cũng chống cự không được chúng nó tiến công. Mặc dù có cường đại như thế hỏa lực, đối phó chúng nó cũng cực kỳ cố hết sức, có thể nghĩ tại vài ngàn năm trước vũ khí lạnh thời đại, những quái vật này cơ hồ là vô địch tồn tại, cái này cũng chính là ạ gì ạn người có thể đơn giản hủy diệt tam đại cổ văn minh nguyên nhân. Tại thay đổi qua sau đó, Vương Hân Nhiên tiến lên phía trước tốc độ rõ ràng tăng nhanh, mặc dù từ ba cái kia lính đánh thuê trên thân lục soát một chút viên đạn, mọi người cầm có súng trường viên đạn cũng chẳng qua hơn 700 phát, nếu như không thêm tốc độ tiến lên phía trước, rất có thể không cách nào tại viên đạn đánh ánh sáng trước tiến vào chân núi sơn động có ánh sáng xanh. Tiến lên phía trước tốc độ càng nhanh, mọi người trải qua áp lực cũng lại càng lớn, một cái bị thương cự lang lọt lưới, thừa dịp hai người không bị, bay vọt tới, lang không mở miệng, cấp bách cắn Vương Hân Nhiên. Hoàng Hải Lâm lúc này chính tại đánh chết phía bên phải đánh tới một đám cự lang, đợi đến có chỗ phát hiện, đã tới không kịp hồi viện binh, chỉ có thể hô lớn cảnh báo. Nghe được Hoàng Hải Lâm cảnh báo, Vương Hân Nhiên vội vàng chuyển họng súng. Nàng tuy rằng phản ứng nhanh chóng nhưng vẫn là đã chậm nửa phần, cự lang răng nanh miệng máu đã chạm đến cổ của nàng. Nhưng vào lúc này, súng tiếng vang lên, liên tiếp hai tiếng, thanh âm thanh thúy, là súng ngắn thanh âm. Do vì khoảng cách gần nổ súng, mặc dù là súng ngắn, nhưng cũng đem kia cự lang xương chán đánh thủng, tại nó cắn hợp trước đem kia đánh gục. Vương Hân Nhiên chết trong được sống, dọa ra một thân mồ hôi lạnh, vội vàng nhìn lại, lại phát hiện trước nổ súng cứu giúp chính là Triệu Dĩnh. Bị bản thân người đáng ghét cứu, cũng không phải một kiện làm cho người vui vẻ sự tình, mà Triệu Dĩnh cũng không phải là cái loại lương thiện, tuy rằng cứu Vương Hân Nhiên, cũng không có nhân cơ hội cải thiện quan hệ, mà là khinh miệt nhìn Vương Hân Nhiên một cái. Tình thế nguy cấp, cũng cho không thể Vương Hân Nhiên bất ức phát hỏa, nhanh quay ngược trở lại họng súng, tiếp tục xạ kích. Lúc này mọi người cách dòng sông đã chưa đủ 10 thước, nước sông rất sâu, nhìn không tới bên trong có hay không giấu kín quái vật, để bảo đảm an toàn, Vương Hân Nhiên giơ súng bắn chết hai cái biết bay quái vật. Cái này hai con quái vật phân biệt rơi xuống tại dòng sông hẹp chỗ thượng du và hạ du, thi thể vào nước, cũng không có quái vật nổi lên thôn phệ. Thăm dò sau đó, đội ngũ tiếp tục đi phía trước tiến lên phía trước, Vương Hân Nhiên và Hoàng Hải Lâm trước tiên qua sông, Dương Dịch và Tiêu Cầm theo sát phía sau. Ngay tại hai người tung người nhảy lên trong nháy mắt, thượng du trong nước đột nhiên nhảy lên ra một cái thủy quái, vật này cùng cá sấu có chút giống nhau, nhưng giọng điệu hơi ngắn, hình thể càng lớn, quanh thân răng đầy cứng rắn lân giáp. Thủy quái đến có chuẩn bị, nổi trên mặt nước sau đó lao thẳng tới Dương Dịch, Dương Dịch đang ở không trung không cách nào né tránh, bị thủy quái cắn chân trái, manh tún vào nước. Loại này thủy quái có lẽ cùng cá sấu có liên hệ máu mủ, kia công kích hành vi cũng có cá sấu đặc thù, đem Dương Dịch kéo vào trong nước sau đó lập tức chìm xuống, nghĩ muốn đem hắn chết đuối. Mắt thấy Dương Dịch bị tập kích, Nô Trung Nguyên không hề nghĩ ngợi, bỏ rơi ba lô tung người vào nước, Lâm Thanh Minh lông mày cau chặt, rút ra bên hông dao găm theo sát xuống nước. Chương 136, Tiêu Sái. Sau khi xuống nước, Ngô Trung Nguyên trước hết cảm giác được chính là nước sông nước ấm, làm cho hắn cảm giác ngoài ý muốn chính là nước ấm cũng không thấp, chất nước cũng rất thanh tịnh, nước sâu ước chừng 3 thước, không phải rất sâu, từ mở mắt dưới nước, có thể thấy rõ ràng thủy quái đang tự đáy sông kéo lấy Dương Dịch hướng sau rút lui. Thủ qua chuyên ngành huấn luyện người cùng không thủ qua chuyên ngành huấn luyện người, khác biệt lớn nhất ngay tại ở gặp được đột phát tình huống lúc người phía trước vẫn có thể gắng giữ tỉnh táo, Dương Dịch chính là như thế. Tuy rằng bị thủy quái kéo vào đáy sông cũng không có thất kinh, nín thở đồng thời bưng lên súng trường hướng thủy quái xạ kích. Đại bộ phận súng trường tại dưới nước đều là có thể xạ kích, nhưng uy lực phi thường có hạn, viên đạn trong nước trải qua lực cản so trong không khí muốn lớn rất nhiều, phóng ra viên đạn tuy rằng bắn trúng thủy quái, cũng không có đối với kia tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Tục ngữ nói đánh rắn không chết, hậu hoạn vô cùng, súng trường bắn ra viên đạn không thể đánh chết thủy quái, lại đánh đau nó, thủy quái phát giác được Dương Dịch đối với chính mình cấu thành uy hiếp. Bức thiết nghị muốn đưa hắn vào chỗ chết, nó cũng không nhả ra một lần nữa cắn xé, mà là cắn Dương Dịch chân trái từ trong nước liên tục quằn quại. Tử vong quằn quại là cá sấu loại sinh vật đòn sát thủ, cử động lần này đối với Dương Dịch tạo thành tổn thương hầu như là có tính chất hủy diệt, đại lượng huyết dịch từ miệng vết thương trô phun tiết ra, trong nước đỏ tươi một mảnh. Không chờ thủy quái đình chỉ quằn quại, Nô Trung Nguyên liền đi qua ôm lấy nó thân thể, rút ra bên hông dao găm hướng về phía nó thân thể bộ vị chính là một đao. Hắn dùng cây chùy thủ này vốn là cái kia muốn giết hắn trung niên đạo nhân sở hữu, dị thường sắc bén, một đao xuống dưới trực tiếp rách ra vào thịt. Thủy quái bị đau, đại lực gõ, liều mạng đạp kéo, Nô Trung Nguyên một tay bắt chói, không chỗ gắng sức, bị thủy quái trái chi sau đạp trong chân trái, chuyển ra ngoài. Đang trách vật vứt bỏ Nô Trung Nguyên đồng thời, Lâm Thanh Minh cũng chìm xuống đến, ôm lấy chính tại dây rủa Dương Dịch ra sức kéo túm. Dương Dịch chân trái bị thương nghiêm trọng, xương cốt đã bị thủy quái cắn, nhưng gân da vẫn cứ tương liên. Lâm Thanh Minh đại lực kéo túm không thể đem kia từ thủy quái trong miệng đẩy ra ngoài, ngược lại làm cho kia thống khổ không chịu nổi. Gặp tình hình này, Lâm Thanh Minh không lại lần nữa thử nghiệm, mà là bung ra Dương Dịch, cấp bách hoa lên trước, hướng về phía thủy quái đầu đại lực đâm vào. Nhưng hắn sử dụng dao găm xa không bằng Ngô Trung Nguyên thanh chùy thủ kia sắc bén, không thể tổn thương đến thủy quái. Đợi đến phát hiện cái này một tình huống, Lâm Thanh Minh vội vàng đổi mục tiêu, nghĩ muốn đâm vào thủy quái mắt. Nhưng hắn còn chưa đâm ra dao găm, liền bị thủy quái hất đầu phá khai. Tại Lâm Thanh Minh bị phá khai đồng thời, Ngô Trung Nguyên một lần nữa bơi trở về, nhìn cho phép góc độ từ thủy quái sau lưng ôm lấy nó, ôm lấy sau đó hai chân kẹp chặt, chùy thủ trong tay không đầu không đuôi hướng về phía thủy quái đầu liều mạng đâm vào. Thủy quái bị thương bị đau, điên cuồng lắc lư vặn mèo, nghĩ muốn đem hắn vứt bỏ. Thủy quái lắc lư không thể vứt bỏ Ngô Trung Nguyên, lại tăng thêm Dương Dịch thương thế, chân trái đầu gối phía dưới hầu như cùng thân thể triệt để chia lịa, chỉ còn lại mấy cái lớn gân ngay cả kéo. Mắt thấy không cách nào thoát khỏi Ngô Trung Nguyên, thủy quái bắt đầu tức tốc lui về phía sau, nghĩ muốn lui vào nước sâu khu vực. Lúc này Lâm Thanh Minh lại lần nữa bơi về, từ bên trái đâm vào thủy quái uy hiếp, không biết là dao găm không đủ sắc bén vẫn còn là dưới nước lực cản quá lớn, liên tiếp đâm vào đều không thể tổn thương đến thủy quái. Lúc này lúc trước nín kia khẩu khí đã hao hết, không cách nào tiếp tục từ dưới nước lưu lại, gặp lại Dương Dịch chân trái thương thế nghiêm trọng, nhất định là giữ không được, quyết đoán xuất thủ, đem vết thương còn sót lại lớn gân cắt đứt, ôm Dương Dịch hướng Ngô Trung Nguyên cấp. Bách dùng tay ra hiệu, ý bảo hắn lập tức nổi lên. Ngô Trung Nguyên lúc này đã giết đỏ cả mắt rồi, nhìn thấy Lâm Thanh Minh hướng kia dùng tay ra hiệu nhưng lại không như vậy thu tay lại, hai chân ép chặt thủy quái thân thể, hai tay cầm nắm dao găm, lắc lư đồng thời điên cuồng đâm vào. Lúc này Ngô Trung Nguyên nín kia khẩu khí cũng hầu như hao hết, thiếu dưỡng khí sẽ làm cho một cái đầu người nào không thanh tỉnh, rất khó nói hắn lúc này điên cuồng là nguồn gốc từ phẫn nộ hay là bởi vì thiếu dưỡng khí, tóm lại hắn lúc này trong đầu chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là nhất định phải giết chết cái này chỉ thủy quái. Dương Dịch thương thế nghiêm trọng, mặc dù đem hắn cứu đi lên cũng không chiếm được kịp thời cứu chữa, cái này chỉ thủy quái chính là đầu sỏ gây. Nên, tại sự điên cuồng của hắn đâm vào phía dưới, thủy quái hành động càng ngày càng chậm chạp, cuối cùng đình chỉ dãy rủa, rộng rãi miệng phun ra Dương Dịch gãy chân. Lúc này phía trước trong nước xuất hiện đại lượng hợp thành một chuỗi bong bóng khí, loại này bong bóng khí là do trên bờ người đi trong nước xạ kích đưa tới, cái này cho thấy có mặt khác thủy quái chính tại hướng nơi đây đến gần, Vương Hân Nhiên đám người chính tại báo động chặn đánh. Mặc dù không mặt khác thủy quái đến gần, Nô Trung Nguyên cũng nhịn không nổi, đưa tay bắt lấy Dương Dịch phần còn lại của chân tay đã bị cột cấp bách trồi lên nước. Địch nhân sẽ không bởi vì phía mình có người thương vong mà đình chỉ tiến công, chẳng những không có đình chỉ tiến công, ngược lại càng thêm điên cuồng xông về phía trước bổ nhào, bọn họ cũng phát hiện phía mình bởi vì có người bị thương mà xuất hiện phòng thủ trên lỗ thủng. Lúc này Triệu Dĩnh đã gỡ xuống Dương Dịch trên thân súng trường ba, thay thế vị trí của hắn, mà Lâm Thanh Minh chính tại là Dương Dịch băng bó miệng vết thương, xác thực nói là bó lại, Dương Dịch thương thế nghiêm trọng, gãy chân chảy máu chảy như phun, nhất định cần phải dùng dây thừng mang bó lại cầm máu. Thấy Ngô Trung Nguyên trồi lên mặt nước, Triệu Dĩnh vội vàng đưa tay đem hắn kéo đi lên, cùng lúc đó hướng mọi người hô, hắn đi ra, nhanh rời khỏi bờ sông. Vì tiếp ứng Ngô Trung Nguyên và Lâm Thanh Minh, mọi người đã chạy hướng trước lộ tuyến, mặc dù chỉ là chết đi hơn 10 thước, lại cần lãng phí không ít đạn dược mới có thể giết hồi đường cũ tuyến. Dương Dịch mất máu quá nhiều, sắc mặt trắng bệnh, đợi đến phục hồi lại tinh thần, hướng ôm hắn Lâm Thanh Minh nói câu cái gì, bởi vì tiếng súng quấy nhiễu, Lâm Thanh Minh không có nghe được hắn đang nói cái gì. Dương Dịch lại nghiêng đầu nhìn về phía Ngô Trung Nguyên, hướng hắn nói câu nói. Dương Dịch nói hẳn là giúp ta một tay. Ngô Trung Nguyên biết rõ hắn chỉ là cái gì, liền ôm lấy Dương Dịch hướng Vương Hân Nhiên lớn tiếng hô, thả một cái tới. Vương Hân Nhiên hiểu ý, cố ý bỏ qua một cái cự lang, kia cự lang từ 20 mét hướng ngoại mọi người đánh tới, tại cách mọi người 5 thước chỗ, cự lang đột nhiên đình chỉ vọt tới trước, quay đầu hướng phải phía trước phóng đi. Lâm Thanh Minh so Ngô Trung Nguyên khí lực một lớn, thấy Ngô Trung Nguyên đã làm hắn sự tình muốn làm, liền tiếp nhận hắn ôm lấy Dương Dịch. Vương Hân Nhiên thấy thế, thừa dịp thay đổi khoảng cách đem Ngô Trung Nguyên ba lô vung đi qua, trong ba lô là hắn sở hữu thân gia, trọng yếu như vậy đồ vật nàng không có khả năng để cho người khác đụng chạm. Tuy rằng áp lực cực lớn, cục diện còn tại mọi người khống chế phía dưới, cái này còn muốn được lợi ích tại những cái kia trong nước quái vật chỉ ở trong nước ngấp nghé, không lên bờ tham chiến. Lâm Thanh Minh một mực ở nghi hoặc nhìn cái kia đột nhiên rời khỏi đàn thú cự lang, Ngô Trung Nguyên tự nhiên sẽ không giấu giếm hắn, chỉ hắn ôm Dương Dịch, vừa chỉ đầu của mình, cuối cùng chỉ chính tại hướng thân hình sói chạy đi cái kia cự lang. Hai người sớm có ăn ý, chỉ là mấy cái động tác đơn giản, Lâm Thanh Minh liền minh bạch là chuyện gì xảy ra, nghi hoặc đã đi, liền tại di động đồng thời nhìn túi cấp cứu trong bản thuyết minh, loại này túi cấp cứu là quân dụng, bên trong rất nhiều thứ hắn không biết như thế nào sử dụng, mà những người khác cũng không rảnh phân thần là Dương Dịch xử lý miệng vết thương. Miệng vết thương trừ độc, băng bó, tiêm vào chất kháng sinh, có thể làm cũng chỉ có những thứ này, kỳ thực trước mắt Dương Dịch cần nhất chính là truyền máu, nhưng nơi đây không có bại máu điều kiện cũng không có truyền máu nhất định thiết bị. Và Lâm Thanh Minh cùng một chỗ là Dương Dịch làm sở hữu có thể làm sự tình sau đó, Ngô Trung Nguyên ngẩng đầu nhìn hướng Lâm Thanh Minh, Lâm Thanh Minh biết rõ Ngô Trung Nguyên vì cái gì nhìn hắn, chậm rãi lắc đầu. Có thể hay không kiên trì 2 giờ? Ngô Trung Nguyên hỏi, nếu như có thể mau chóng thoát khốn, đuổi đi bệnh viện ít nhất cũng cần 2 giờ. 20 phút cũng khó khăn. Lâm Thanh Minh nói. Nghe được Lâm Thanh Minh ngôn ngữ, Ngô Trung Nguyên lông mày cau chặt, Trương Thư Khải và Lữ Giai Tuệ lúc trước đã bởi vì hắn hy sinh vì nhiệm vụ, hắn một mực áy náy, lúc này Dương Dịch cũng muốn bởi vì hắn mất mạng. Thừa dịp Vương Hân Nhiên áp lực hơi nhỏ hơn lúc, Ngô Trung Nguyên lớn tiếng hỏi, hắn không nhanh được, nơi đây sinh vật năng không thể ở bên ngoài còn sống. Vương Hân Nhiên lớn tiếng nói, hắn đặc dị công năng đến từ tự thân dị thường thể chất, thân thể nếu hủy, cái gì đều đã xong. Ngô Trung Nguyên nghe vậy thật dài thở dài, quay đầu nhìn về phía nơi xa cái kia cự lang, lúc này cái kia cự lang đã chạy vội tới thân hình sói phụ cận, đối với nó đến, thân hình sói lộ ra phẫn nộ mà lại nghi hoặc, chính tại hướng kia gào thét. Mà cái kia cự lang thì không xem thân hình sói cảnh cáo, nhưng đang tiếp tục đến gần, Dương Dịch đặc dị công năng chẳng những cần cùng đối phương mắt nhìn thẳng, còn có khoảng cách nhất định hạn chế, rời quá xa không cách nào rời đi thần thức. Chạy nhanh đến cách thân hình sói hơn 10 thước chỗ, cái kia cự lang ngừng lại, ngắn ngủi lưu lại sau đó, quay đầu chạy trở về. Tất cả mọi người tại chống địch, không rảnh bên cạnh nhìn, chỉ có Ngô Trung Nguyên nhìn rõ ràng, trước đây Dương Dịch khống chế cự lang đã từng cùng thân hình sói đối mặt qua, lại không có thể khống chế thân hình sói. Điều này nói rõ hắn đặc dị công năng đối địch sói không có hiệu quả, cái này đối với mọi người mà nói cũng không phải là một cái tin tức tốt, mọi người đạn dược tiêu hao vô cùng nghiêm trọng, có thể hay không vọt tới sơn động có ánh sáng xanh cũng khó nói, nếu như không cách nào khống chế thân hình sói, mọi người căn bản vô vọng hướng lên đỉnh núi. Dương Dịch khống chế cự lang trở lại sau đó lập tức tham chiến, hắn cũng không có cùng mọi người cũng vai vọt tới trước, mà là hậu phương xông vào đàn thú từ bên trong mạnh mẽ đâm tới, chế tạo quấy nhiễu, dẫn tới nội loạn. Sự thật chứng minh hắn loại làm này là chính xác, nội loạn cùng một chỗ, mọi người tiến lên phía trước áp lực chợt giảm. Nhưng Dương Dịch loại làm này cũng là rất nguy hiểm, rất nhanh đàn sói liền phân biệt ra được ai là con sâu làm dầu nổi canh, bắt đầu đối với hắn trắng trợn vây công. Tại bị cắn chết trước, Dương Dịch thay đổi ký chủ, thừa dịp loạn đào thoát, chạy ra ngoại vi ngửa đầu chu lên. Sói chu đưa tới trên không cái loại này biết bay quái vật chú ý, có mấy con quái vật túi đầu xuống nhìn, Dương Dịch nhân cơ hội lại đổi ký chủ. Khống chế một cái biết bay quái vật bắt đầu từ không trung gây ra hỗn loạn. Quái nhiều đưa tới nội loạn lại gây ra khủng hoảng, đàn thú đại loạn, mọi người nhân cơ hội nhanh chóng tiến lên phía trước, thuận lợi xuyên qua hai nhánh sông, tiến vào sơn động có ánh sáng xanh. Dương Dịch khống chế quái vật lần nữa nhận lấy vây công, trọng thương rơi xuống sau đó chỉ có thể lần nữa thay đổi ký chủ, thúc giục một cái cự lang hướng sơn động vào tới. Mắt thấy cự lang vội xông tới, Triệu Dinh theo bản năng giơ tay lên trong súng trường. Vương Hân Nhiên đám người có vẻ như có phân biệt những phương pháp khác, thấy nàng giơ súng, Vương Hân Nhiên vội vàng đè xuống họng súng của nàng. Cự lang nhanh chóng hướng vào sơn động, truy đuổi đàn sói và đàn thú cũng không tiếp tục đuổi, mà là dừng bước tại cửa động 10 bước bên ngoài. Mọi người thở hừng hực, mồ hôi đầm địa, miệng lớn tạm nghỉ đồng thời đài quan sát chỗ sơn động tình huống, nơi này sơn động cũng không lớn, chỉ có 10 cái mét vuông, nơi này là một chỗ nhân công đào đới sơn động, hiện lên hình tròn hình, trong động không có chuyện dư thừa vật. Chỉ sơn động chính giữa có một thanh màu xám bạc cái ghế, xem kia chất liệu nên là bạc tinh khiết đúc, cái thanh này bạc ghế dựa so bình thường cái ghế mua lớn, trái phải có tay ghế, đằng sau có thành ghế, phát ra ánh. Sáng màu xanh chính là khảm nạm tại trên mặt ghế ba khối trứng gà lớn nhỏ màu xanh huỳnh thạch. Cái này ba khối huỳnh thạch phân biệt ở vào bạc ghế dựa trái phải tay ghế và trên ghế dựa, trên lan can huỳnh thạch tại tay ghế phía trước, mà trên ghế dựa viên kia ở vào trên ghế dựa bưng, nếu có người ngồi trên cái này cái ghế, viên này huỳnh thạch có lẽ vừa vặn ở vào người nào sau bộ vị. Mọi người lúc trước suy đoán không sai, nơi đây thật có khống chế đàn sói thiết bị, cái này cái ghế là được. Cái ghế tuy rằng oxy hóa phát màu xám cho, chỉnh thể lại vẫn là nguyên vẹn, trừ cái này cái ghế, trong sơn động không những vật khác, không hề nghi ngờ. Trước kia Vu sư chỉ cần ngồi trên cái này cái ghế là có thể cự ly xa khống chế đàn thú. Ngắn ngủi quan sát sau đó, Vương Hân Nhiên cất bước muốn đi, cái kia do Dương Dịch khống chế cự lang tiến lên ngăn cản nàng, hướng nàng lắc đầu, như thế sau đó xoay người hướng động đi ra ngoài. Mọi người biết rõ hắn muốn làm gì, Hoàng Hải Lâm tiếp nhận Lâm Thanh Minh, ôm Dương Dịch đi theo ở phía sau. Cự lang đi ra cửa động sau đó quay đầu nhìn lại, lo lắng Dương Dịch thu hồi thần thức sau đó cự lang sẽ cắn trả, nhao nhao cầm súng nhắm ngay nó. Nhưng mọi người lo lắng sự tình cũng không phát sinh, cự lang rời khỏi sơn động sau đó phát ra kinh hoàng tiếng kêu, vội vàng hướng đàn sói chạy đi. Nó cũng không biết bản thân trước đây đã làm cái gì, chạy hướng đàn sói hậu quả là bị đàn sói một ồn ào mà lên, cắn xé đến chết. Để ta. Dương Dịch suy yếu phi thường, thanh âm rất nhỏ. Vẫn còn là để ta. Vương Hân Nhiên nghiêm mặt nói. Dương Dịch lắc đầu, thân hình sói thần thức phi thường cường đại, ngươi khống chế không được nó. Nói xong, ngẩng đầu nhìn hướng Hoàng Hải Lâm. Đưa ta qua. Hoàng Hải Lâm nhìn về phía Vương Hân Nhiên, trưng cầu ý kiến của nàng. Ngắn ngủi trầm ngâm sau đó, Vương Hân Nhiên hướng Hoàng Hải Lâm khẽ gật đầu. Hoàng Hải Lâm ôm Dương Dịch đi về hướng bạc ghế dựa, cẩn thận đem hắn thả đi lên, tuy rằng hắn một mực ở cẩn thận từng ly từng tí, vẫn còn là đụng chạm tới Dương Dịch vết thương, mà Dương Dịch lúc này có vẻ như đã cảm giác không thấy đau đớn, tại Hoàng Hải Lâm dưới sự trợ giúp nỗ lực ngồi thẳng, tay trái chụp lên trên lan can huỳnh thạch, phần gáy dán lên trên ghế dựa huỳnh thạch. May mắn trên ván rậm không huỳnh thạch, không như thế còn xấu thức ăn. Dương Dịch khổ trong làm vui. Người cảm giác như thế nào? Vương Hân Nhiên ân cần hỏi han. Ta muốn nói ta cảm giác phi thường tốt, các ngươi cũng không tin nào. Dương Dịch cười nói, bởi vì mất máu quá nhiều, sắc mặt của hắn trắng dọa người. Vương Hân Nhiên không phản bác được, nhắm mắt thở dài, không hỏi cũng biết trong lòng khổ sở phi thường. Dương Dịch hướng Ngô Trung Nguyên nói, ngươi còn cầm lấy chân của ta làm gì vậy, nghĩ lưu làm kỷ niệm sao? Dương Dịch nói như vậy, Nô Trung Nguyên lúc này mới nhớ tới còn một mực cầm lấy hắn gãy chân, vội vàng đem gãy chi đưa cho hắn. Dương Dịch đã vô lực tiếp nhận, thả trên ván rậm là được. Nô Trung Nguyên theo hắn nói làm. Cảm ơn ngươi a, Dương Dịch nói, bằng không kiếp sau khẳng định biến thành người thọ. Thực xin lỗi. Đây là Nô Trung Nguyên lúc này duy nhất có thể nghĩ đến. Ngươi không cần áy náy, Dương Dịch nói, nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ, chúng ta cũng không thể ăn chùa quốc gia gạo a. Mọi người không nói. Tốt rồi, ta kiên trì không được bao lâu, các ngươi không thể nghỉ ngơi, được lập tức xuất phát, Dương Dịch dị thường mệt mỏi, ta sai khiến đàn sói cho các ngươi mở đường. Ngươi còn có cái gì tâm nguyện? Vương Hân Nhiên trầm giọng hỏi. Ngươi muốn biết? Hắc hắc, ta sẽ không nói cho cô. Dương Dịch mạnh mẽ định tinh thần, hướng mọi người xấu xa cười cười, chuyển nâng lên tay phải phủ tại tay ghế. Đợi hắn nhắm mắt lại, cái kia xanh ra trời quặng lông cự lang rời khỏi đàn sói, đi tới cửa động phụ cận, ngửa mặt lên trời thét dài. Chương 137, Trần Tướng. Cái này chỉ thanh mao cự lang là thủ lĩnh đàn sói, nó ngửa mặt lên trời thét dài là Dương Dịch hướng mọi người phát ra tín hiệu, dùng cái này báo cho mọi người hắn đã khống chế cái này chỉ thanh mao cự lang thần thức. Lúc trước chém giết làm cho mọi người mỏi mệt phi thường, nhu cầu cấp bách nghỉ ngơi và hồi phục, nhưng Dương Dịch thương thế nghiêm trọng, không căng được quá lâu, nghe được sói tru, mọi người bất chấp tạm nghỉ, vội vàng cầm lấy vũ khí đi ra khỏi sơn động. Thấy mọi người rời khỏi sơn động, thanh mao cự lang lại lần nữa ngửa đầu thét dài sau đó, một nửa cự lang bắt đầu vội xông lên núi, đi trước mở đường. Phái ra tiên phong sau đó, thanh mao cự lang hướng mọi người nghiêng đầu ý bảo, Vương Hân Nhiên hiểu ý, vùng cánh tay hô lên, đi. Thanh mao cự lang xuất lĩnh còn lại một nửa cự lang đuổi kịp mọi người, đi theo bảo hộ. Đàn sói dị thường cử động làm cho những cái kia cực giống ma quỷ quái vật không hiểu chút nào, ngắn ngủi khiếp sợ và nghi hoặc sau đó, quái vật bắt đầu chặn đánh đàn sói cũng công kích mọi người. Cái này ba loại quái vật tuy rằng cùng chung sinh hoạt tại nơi này dưới mặt đất không gian, đã có riêng phần mình dành riêng lãnh địa, ngọn núi này chính là kia chút ít cực giống ma quỷ quái vật đại bản doanh, chúng nó tự nhiên sẽ không cho phép đàn sói giao thiệp với. Quái vật có thể bay lượn, nhưng chúng nó tại đây trận trong chém giết cũng không có chiếm được bất luận cái gì ưu thế, bởi vì chúng nó nghĩ muốn công kích đàn sói và mọi người nhất định phải tầng trời thấp lao xuống, mà cự lang có thể nhảy lên ba thước thậm chí cao hơn, không chờ chúng nó đến gần. Thì có cự lang nhảy lên công kích, cự lang hình thể khổng lồ, quái vật không chịu nổi trọng lượng của bọn nó, công kích trực tiếp hậu quả chính là song phương cùng một chỗ rơi xuống đất, cắn xé lấy, lăn xuống vách núi. Biết bay quái vật số lượng rất nhiều, nhưng cự lang số lượng cũng không ít, có chúng nó đi theo bảo hộ, mọi người căn bản không cần nổ súng chống địch, chỉ cần toàn lực trèo. Ngọn núi này rất là dốc đứng, leo núi không giống với từ trên đất bằng hành tẩu, đi lên trèo phi thường mệt mỏi, mọi người trước đây đã hao phí đại lượng thể lực, trèo phi thường cố hết sức. Nhưng mọi người cũng không bởi vì mỏi mệt mà thả chậm trèo tốc độ, trước mắt loại này ưu thế toàn bộ được lợi ích tại Dương Dịch đã khống chế thủ lĩnh đàn sói, nếu như Dương Dịch dầu hết đèn tắt, sẽ mất đi đối với đàn sói khống chế, đến lúc đó chờ đợi mọi người chính là tứ cố vô thân, tứ phía thụ địch ác liệt cục diện. Tuy rằng mọi người liều mạng trèo, Thanh Mao cự lang vẫn cứ cảm giác mọi người tiến lên phía trước chậm chạp, không ngừng nức nở nghẹn ngào thúc giục. Gặp tình hình này, Lâm Thanh Minh vội xông tiến lên, đứng ở dốc đứng không dễ trèo địa phương lôi kéo mọi người, bang trợ mọi người ra tốc. Mà Ngô Trung Nguyên thì bang chúng người lưng đeo ba lô, quần áo nhẹ giảm cóng. Nữ nhân thể lực xa không bằng nam nhân, trước hết mỏi mệt chống đỡ hết nổi chính là Tiêu Cẩm, mồ hôi rơi như mưa, đi lại khó khăn. Thấy nàng thể lực chống đỡ hết nổi, Thanh Mao cự lang tung người bổ nhào vào nàng phụ cận. Con lưng phúc thấp. Thấy Tiêu Cẩm không rõ ràng cho lắm, Vương Hân Nhiên lớn tiếng hô, hắn muốn có ngươi. Vương Hân Nhiên nói là cóng, mà không phải vác, con chỉ có thể là dùng để hình dung người. Tiêu Cẩm nghe vậy rất là ảo não, nhưng nàng trung quy thủ qua chuyên ngành huấn luyện, biết rõ thời khắc mấu chốt không thể do dự, trở mình nhấc chân, hơi sói cóng. Thanh Mao cự lang con Tiêu Cẩm vẫn cứ di động nhanh chóng, hướng nhảy phía dưới cảm giác còn có dư lực, lại tại Vương Hân Nhiên phụ cận phúc thấp, nghĩ muốn ngay cả nàng cùng một chỗ chờ đồ. Thấy nó như vậy, Vương Hân Nhiên cũng là khó chịu phi thường, bây giờ là Dương Dịch tại khống chế Thanh Mao cự lang, Thanh Mao cự lang lo lắng như thế, thuyết minh Dương Dịch thương thế chính đang nhanh chóng chuyển biến xấu, hắn lo lắng cho mình không cách nào đuổi tại tắt thở trước đem chúng nhân đưa đến khu vực an toàn. Tuy rằng tại tâm không đành lòng, Vương Hân Nhiên cũng không có trì hoãn, nhưng nàng cũng không có mình cưỡi vượt qua, mà là đem Triệu Dĩnh kéo đi qua, đem nàng nâng lên sói cõng. Phụ tải hai người, Thanh Mao cự lang có chút cố hết sức. Nhưng di động vẫn cứ nhanh chóng. Ngô Trung Nguyên và Lâm Thanh Minh thể lực hao tổn ít, phân biệt lôi lấy Vương Hân Nhiên và Hoàng Hải Lâm, kết lực hướng đỉnh núi trèo. Càng lên cao đi, những cái kia cực giống ma quỷ quái vật đối với mọi người công kích càng là mãnh liệt, cái này một tình hình làm cho Ngô Trung Nguyên cảm thấy nghi hoặc, những quái vật này liều mạng như vậy, tự nhiên là vì ngăn cản mọi người lên tới đỉnh núi, nếu như là trước kia con quái vật kia thủ lĩnh, còn có làm như vậy động cơ, bởi vì nó nghe theo Vu sư chỉ huy. Vu sư khả năng gợi ý chúng nó bảo hộ đỉnh núi phong ở. Nhưng trước kia quái vật thủ lĩnh đã sớm chết, lúc này thủ lĩnh là chúng nó đời sau, hiện tại quái vật thủ lĩnh tại sao phải ngăn cản mọi người lên tới đỉnh núi? Là đỉnh núi nhỏ trong phòng có cái gì đối với chúng mà nói rất trọng yếu đồ vật, vẫn còn là loại quái vật này ký ức có thể theo gen di truyền mà bị đời sau kế thừa. Chừng 5 phút, mọi người đi tới sườn núi, nơi này có một chỗ tương đối bằng phẳng bệ đá, những cái kia cực giống ma quỷ quái vật thủ lĩnh lúc trước chính là đứng ở nơi này trên bệ đá đấy. Bệ đá đến gần thân núi địa phương, có một chỗ sơn động, căn cứ cửa động hình dạng đến xem, nơi này sơn động cũng là người là đào tới, sơn động rất sâu, từ bên ngoài nhìn không tới tình huống bên trong. Ngô Trung Nguyên tại dò xét sơn động đồng thời, Lâm Thanh Minh cũng tại làm đồng dạng sự tình, ngắn ngủi quan sát sau đó, Lâm Thanh Minh trầm giọng nói, ta vào xem. Nói xong, không chờ Ngô Trung Nguyên tiếp lời, xoay người vọt vào sơn động. Nguy hiểm, không muốn tự tiện hành động. Vương Hân Nhiên lớn tiếng cảnh báo. Hắn tại làm gì? Vương Hân Nhiên hướng Ngô Trung Nguyên hô. Hắn muốn xác định nội bộ tình huống, Ngô Trung Nguyên tay chỉ sơn động, nơi này sơn động khả năng chính là từ bên trong đi thông đỉnh núi đấy. Vương Hân Nhiên nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, nếu thật là Ngô Trung Nguyên nói như vậy, mọi người đi đến đỉnh núi sau đó còn phải lại quay đầu trở về, đến lúc đó khả năng đã không có đàn sói bảo hộ, nghĩ trở về liền khó khăn. Hơn 10 giây sau, Lâm Thanh Minh chạy ra, nơi đây có thể là ra ngoài thông đạo. Không phải đi thông đỉnh núi đấy. Mọi người nghe vậy, vội vàng đi lên trèo, lúc này những thứ biết bay kia quái vật phô thiên cái địa lao xuống tiến công, làm tiên phong đàn sói tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Gặp tình hình này, Thanh Mao cự lang lại lần nữa phát ra thét dài sau đó, chịu trách nhiệm bọc hậu đàn sói nhanh vọt lên, bổ sung tiên phong, ngăn chặn đáp xuống quái vật, bảo hộ mọi người tiếp tục hướng đỉnh núi tiến lên phía trước. 200m, 150m, 100m. Tuy rằng tiến lên phía trước khó khăn, nhưng vẫn đang tiếp tục tiến lên phía trước, từ nơi này đã có thể chứng kiến sơn động này tòa nhỏ phòng ở, thậm chí có thể chứng kiến khép hờ cửa phòng, nhà này phòng ở thật là xây bằng bạc tinh khiết, cửa phòng là hướng bên ngoài mở, nếu như cửa phòng độ dày cùng vách tường độ dày nhất trí, kia phòng ốc vách tường chừng mười mấy cm dày. 50m, thắng lợi trong tầm mắt. Nhưng vào lúc này, một mực phụ tải lấy Triệu Dĩnh và Tiêu Cẩm Thanh Mao Cự Lang đột nhiên đánh cái loạn choạng, hai người phát hiện khác thường, vội vàng trở mình xuống. Thanh Mao Cự Lang hai mắt nhắm nghiền, thân thể kịch liệt run run. Thấy nó như vậy, tất cả mọi người biết rõ Dương Dịch đã không được, e sợ cho mất đi Dương Dịch khống chế nó lại đột nhiên cắn trả, nhao nhao cầm súng nhắm ngay nó. Chỉ có Vương Hân Nhiên bước nhanh tiến lên, "Dương Dịch, ngươi như thế nào?" Nghe được Vương Hân Nhiên hô hoán, Thanh Mao Cự Lang khó khăn mở hai mắt ra, hướng Vương Hân Nhiên chậm rãi lắc đầu, chuyển ngẩng đầu nhìn lên đỉnh núi. "Ta, ngươi còn có." Không chờ Vương Hân Nhiên nói xong, Thanh Mao Cự Lang đột nhiên xoay người nhảy xuống vách núi, nhảy ra đồng thời phát ra một tiếng thét dài. Thét dài sau đó, đàn sói liều mạng vọt tới trước, ra sức chém giết, cái này thanh thét dài là thủ lĩnh cho chúng nó truyền đạt cuối cùng mệnh lệnh, chúng nó nhưng sẽ tuân theo. Được đàn sói bảo hộ, mọi người rốt cuộc thuận lợi trèo lên đỉnh núi. Tại đi lên đỉnh núi trong nháy mắt, quái vật đột nhiên đình chỉ công kích, cùng mọi người lúc trước tiến vào sơn động có ánh sáng xanh tình hình không có sai biệt. Đàn sói cũng hoàn thành thủ lĩnh truyền đạt nhiệm vụ, lập tức lui về, đám kia biết bay quái vật khí nộ khó bình, theo đuôi ở phía sau, lao xuống đuổi giết. Đỉnh núi địa thế cũng rất bằng phẳng khu vực diện tích trước chừng 5-60 mét vuông, bạc phòng chiếm cư trung tâm, ngoại vi trên mặt đất có khắc rất nhiều tượng hình ký hiệu, có lẽ cùng âm dương bát quái tính chất không sai biệt lắm, lại cũng không phải âm dương bát quái, mà là ngoại tộc một loại tế tự ký hiệu. Cửa phòng là khép hở, cửa phòng cùng vách tường lúc này không khe hở, chỉ cần đi qua liền có thể đem cửa phòng kéo ra, nhưng mọi người cũng không làm như vậy, lúc này tất cả mọi người mệt mỏi gần như hư thoát, nhao nhao co quắp ngã xuống đất, miệng lớn tạm nghỉ. Dương Dịch chết làm cho mọi người tâm tình phi thường trầm trọng, sau khi ngồi xuống một đoạn thời gian rất dài đều không có người nói chuyện, đợi đến hơi chút chậm quá mức, mọi người từ trong ba lô lấy nước giải khát. Vương Hân Nhiên đốt một điếu thuốc thơm, nhìn về phía Lâm Thanh Minh, sườn núi trong sơn động có cái gì? Một cái cực to thanh đồng dương hòm, theo tới lúc gặp phải cái kia thanh đồng cửa quay rất là tương tự, nhưng đây là di động xuống dưới, đồng dương phía dưới có ở thông đạo. Lâm Thanh Minh nói. Vương Hân Nhiên khẽ gật đầu. Hơi chút tạm nghỉ sau đó, Vương Hân Nhiên ném đi tàn thuốc đứng lên, thấy nàng đứng dậy, Hoàng Hải Lâm và Tiêu Cẩm cũng tùy theo đứng dậy. Triệu Dĩnh ngồi không động. Lâm Thanh Minh nhìn Triệu Dĩnh một cái, cũng không đứng dậy. Đi thôi, vào xem. Vương Hân Nhiên hướng Ngô Trung Nguyên nói. Ngô Trung Nguyên khẽ gật đầu, nhìn về phía Lâm Thanh Minh và Triệu Dĩnh, cùng một chỗ đi vào. Chúng ta bây giờ là tù binh, liền không tiến vào. Triệu Dĩnh cười nói. Ta như thế nào như vậy chán ghét ngươi đây? Vương Hân Nhiên không chút nào giấu giếm đối với Triệu Dĩnh chán ghét và địch ý. Ngươi cho rằng ta rất thích ngươi sao? Triệu Dĩnh cười lạnh. E sợ cho hai người tái khởi xung đột, Ngô Trung Nguyên liền cất bước hướng bạc phòng đi đến, Lâm Thanh Minh không yên tâm, đứng dậy cùng tới, Triệu Dĩnh nhưng tại nguyên chỗ ngồi. Cửa phòng có cửa trục, nhưng nhiều năm không mở ra, cộng thêm cửa phòng rất là trầm trọng, hai người hợp lực, kéo túm cũng rất là cố hết sức. Mở cửa phòng sau đó, bên trong một mảnh đen kịt, hoàn toàn nhìn không tới tình huống nội bộ. Cái này một quỷ dị tình hình làm cho hai người hai mặt nhìn nhau, hai người đều có nhìn ban đêm năng lực, mặc dù đưa tay không thấy được năm ngón cũng có thể thấy mọi vật, bạc phòng gần trong gang tấc, ngoại bộ lại có ánh sáng, làm sao sẽ nhìn không tới tình huống bên trong. Vương Hân Nhiên và Hoàng Hải Lâm Tiêu Cầm lúc này cũng tới đến trước cửa, nhìn không tới tình huống bên trong, Hoàng Hải Lâm cầm đèn tin đi đến bên trong chiếu xạ, nhưng mà tại cường quang đèn tin chiếu xạ phía dưới, bên trong vẫn là đen kịt một mảnh. Chuyện gì xảy ra? Vương Hân Nhiên nghi hoặc nhìn về phía Hoàng Hải Lâm. Có thể là thủ thuật che mắt. Hoàng Hải Lâm nói cũng không khẳng định. Có thể hay không xử lý sạch. Vương Hân Nhiên hỏi. Hoàng Hải Lâm lắc đầu, thứ bên ngoài không cách nào bài trừ. Nơi đây thủ thuật che mắt đối với nó hữu hiệu sao? Tiêu Cầm hỏi, nàng trong miệng nó, chỉ chính là trong ba lô chim sáo, lúc trước quá mức hung hiểm, nàng đem chim sáo nhét trong ba lô. Không nhất định, đem nó lấy ra thử xem. Hoàng Hải Lâm nói. Tiêu Cầm khẽ gật đầu. Mở ra ba lô, lấy ra dọa lạnh run chim sáo, tiểu hắc quỷ, trong phòng có cái gì? Chim sáo không lập tức nói chuyện, nhưng nhìn ánh mắt của nó, hẳn là nhìn thấy gì? Tiểu hắc quỷ, bên trong có cái gì? Tiêu Cầm lại hỏi. Nguyên bản hề vải chim sáo lúc này lộ ra có chút hưng phấn, phe phẩy cánh cặc cặc kêu la. Làm sao vậy đây là? Nó tại làm gì? Hoàng Hải Lâm nghi hoặc. Không rõ ràng, Tiêu Cầm lắc đầu, nó chỉ có chứng kiến thứ mình thích mới có thể như vậy. Chương 138, nói dối và dụ dỗ. Tiêu Cẩm nói xong, mọi người hai mặt nhìn nhau, chỗ này bạc tinh khiết chế tạo căn phòng nhỏ đã bỏ hoang mấy nghìn năm, bên trong làm sao có thể có chim sáo ưa thích đồ vật. Nó ưa thích cái gì? Ngô Trung Nguyên hỏi. Tiêu Cẩm không trả lời Ngô Trung Nguyên vấn đề, mà là hướng chim sáo hỏi, tiểu hắc quỷ, bên trong có cái gì? Chim sáo cũng không trả lời Tiêu Cẩm hỏi chuyện, mà là vỗ cánh học kia hỏa mi tiếng kêu, kêu vài tiếng sau đó vậy mà phe phẩy cánh bay vào. Tại bay vào đi trước tiểu hắc quỷ một mực ở tên là, nhưng bay sau khi đi vào, tiếng kêu im bặt mà dừng. Tiểu hắc quỷ. Tiểu Cầm lớn tiếng hô hoán. Không trả lời. Lại hô, cũng lại như phải. Chuyện gì xảy ra? Tiểu Cầm nhìn về phía Hoàng Hải Lâm. Hoàng Hải Lâm nghi hoặc lắc đầu, thủ thuật che mắt là không thể cách trở thanh âm, hẳn không phải là thủ thuật che mắt. Có phải hay không là nào đó trận pháp? Tiểu Cầm hỏi. Hoàng Hải Lâm lại lần nữa lắc đầu, không phải. Nếu như là trận pháp lời nói, người và chim thú đều nhìn không tới tình cảnh bên trong. Đây rốt cuộc là chuyện gì đây? Tiêu Cầm lo lắng chim sáo an nguy, lại mở miệng triệu hoán, nhưng bạc trong phòng đèn kịt tĩnh mịch, cũng không hồi âm. Đừng hô, ta vào xem. Hoàng Hải Lâm mở ra ba lô, từ bên trong lấy ra dây thừng, nếu như phát hiện dị thường, các ngươi liền lôi ta đi ra. Thận trọng. Vương Hân Nhiên ngăn cản. Hoàng Hải Lâm lắc đầu, không có chuyện, bên trong có lẽ không nguy hiểm gì. Nếu như bên trong là kinh khủng đồ vật, chim sáo cũng sẽ không đi đến bên trong bay. Các loại Hoàng Hải Lâm nói xong, Vương Hân Nhiên lại nhìn về phía Tiêu Cầm, ngươi cái này chỉ chim chóc đều ưa thích cái gì? Nếu như chứng kiến ưa thích đồ ăn, nó sẽ là loại này phản ứng. Tiêu Cầm nói, nó cụ thể ưa thích cái gì đồ ăn? Vương Hân Nhiên lại hỏi. Tiêu Cầm lắc đầu, tiểu hắc quỷ tương đối tham ăn, cũng không kén ăn, nhưng nó thích nhất vẫn còn là côn trùng. Tiêu Cầm nói xong, Nô Trung Nguyên tiếp lời hỏi. Nó gặp được ưa thích đồ ăn sẽ học hỏa mi tê ơ. Có đôi khi sẽ. Tiêu Cầm nói. Thấy mọi người đều là một đầu mê hoặc, Hoàng Hải Lâm một bên tới eo lưng gian bó lại dây thừng vừa nói, ta trước vào xem, nếu có cái gì cơ quan, ta liền nghĩ cách bài trừ. Ngàn vạn cẩn thận, nếu có nguy hiểm, ngươi liền nằm xuống. Vương Hân Nhiên nói đến chỗ này, làm cái bưng súng bắn phá thủ thế. Hoàng Hải Lâm khẽ gật đầu, cầm dây chói một mặt đưa cho Vương Hân Nhiên, xoay người hướng bạc phòng đi đến. Nô Trung Nguyên đi qua cùng Vương Hân Nhiên cùng một chỗ cầm nắm dây thừng, khom lưng trầm xuống, đã làm xong phát lực lôi kéo chuẩn bị. Tiến vào bạc phòng trong nháy mắt, Hoàng Hải Lâm liền biến mất thân ảnh, nhưng mọi người chỉ là nhìn không thấy hắn, vẫn có thể thông qua dây thừng cảm giác đến hắn tại chậm rãi về phía trước di động. Điểm này làm cho mọi người an tâm không ít, tuy rằng nhưng không biết bạc trong phòng có cái gì, ít nhất có thể xác định bên trong cũng không thiết thực nguy hiểm. Hoàng Hải Lâm một mực ở đi phía trước di động. Nô Trung Nguyên và Vương Hân Nhiên từ ngoài phòng chậm rãi phóng thích dây thừng, mới đầu hai người còn không có phát giác được dị thường, nhưng hơn 10 giây sau hai người phát hiện không thích hợp, bởi vì hai người đã phóng ra 7-8 mét dây thừng, mà cái này đã vượt qua bạc phòng đường kính. Phát giác được dị thường, hai người không hề phóng thích dây thừng, trước đây hai người một mực hướng ngay phía trước phóng thích dây thừng, điều này nói rõ Hoàng Hải Lâm một mực ở đi lên phía trước, cũng không hướng ở, nhưng hắn di động cự ly đã vượt qua bạc phòng đường kính. Nếu như dựa theo phóng thích dây thừng chiều dài đến tính toán, Hoàng Hải Lâm hiện tại đã đi ra bạc phòng, đây là có chuyện gì? Nghi hoặc đối mặt sau đó, Vương Hân Nhiên nói, kéo hắn trở về. Hai người cùng một chỗ dùng sức, nhưng Hoàng Hải Lâm cũng không lui về đến, mà là run run dây thừng, nghĩ muốn biểu đạt cái gì. Vương Hân Nhiên có cảm giác, đưa tay ý bảo Ngô Trung Nguyên tạm thời không muốn kéo dài, cùng lúc đó nhíu mày cảm giác dây thừng run run tần suất. Có phải hay không mật mã mọt xệ? Ngô Trung Nguyên hỏi. Vương Hân Nhiên khẽ gật đầu. Tầm mắt của mọi người đều tập trung ở Vương Hân Nhiên trên thân, xác thực nói là tập trung ở trong tay nàng dây thường trên. Nô Trung Nguyên và Lâm Thanh Minh không hiểu mật mã mọt xệ, nhưng Tiêu Cầm và Triệu Dĩnh đều có thể thông qua dây thường run run tần suất biết được Hoàng Hải Lâm chuyển quay lại tin tức. Chờ giây lát, Nô Trung Nguyên nhịn không được hỏi, bên trong có cái gì? Lúc này Vương Hân Nhiên đang cùng Hoàng Hải Lâm dùng mật mã mọt xệ nói chuyện, không trả lời vấn đề của hắn. Triệu Dĩnh từ nơi xa nói, bên trong là một tòa cổ đại thư viện. Hắn đang cùng trông coi thư viện lão nhân nói chuyện. Nói chuyện. Nô Trung Nguyên kinh ngạc quay đầu, tam tinh đôi thời kỳ ạ gì ạ người căn bản cũng không có văn tự, ở đâu ra thư viện. Nơi đây đã bỏ hoang mấy nghìn năm, lại ở đâu ra người sống. Triệu Dĩnh nhún vai buông tay, hắn chính là như vậy nói, tại hắn nhìn đến trước mắt hắn chính ở vào một cái không gian khác. Nhất định là huyễn tượng, nhanh khiến hắn đi ra. Nô Trung Nguyên hướng Vương Hân Nhiên nói. Một lần nữa cho hắn vài phút. Vương Hân Nhiên nói. Hắn tại làm gì? Nô Trung Nguyên hỏi. Hắn đang cùng một cái lao nhân thần bí nói chuyện, lao nhân tại hướng hắn biểu thị như thế nào chế tạo động cơ vĩnh cửu. Vương Hân Nhiên nói. Động cơ vĩnh cửu. Nô Trung Nguyên nghi hoặc nhíu mày, động cơ vĩnh cửu chỉ là một loại khoa học giả tưởng, là không phù hợp quy luật tự nhiên, vĩnh viễn không có khả năng thực hiện đấy. Ta đã nhắc nhở hắn là huyễn tượng, nhưng hắn cố ý muốn xem lão nhân như thế nào khắc phục năng lượng định luật bảo toàn. Vương Hân Nhiên nói. Đợi càng lâu, hắn càng dễ dàng thụ kia nói dối. Nhanh khiến hắn đi ra. Nô Trung Nguyên thúc giục. Vương Hân Nhiên chậm rãi gật đầu, lôi động dây thừng, truyền lại tin tức. Hoàng Hải Lâm không trả lời. Kéo hắn đi ra. Nô Trung Nguyên vội vàng nói. Vương Hân Nhiên gật đầu đồng ý, hai người cùng một chỗ kéo túm dây thừng, Lâm Thanh Minh cũng tới hỗ trợ, ba người hợp lực, đem Hoàng Hải Lâm hướng ra phía ngoài kéo túm. Ba người nhất định là đem Hoàng Hải Lâm hướng ra phía ngoài kéo dắt một đoạn cự ly, nhưng Hoàng Hải Lâm có vẻ như cũng không nghĩ ra được, một mực ở kháng cự, cuối cùng dây thừng đứt gãy, ba người dắt cái không. Vội vàng đã kiểm tra dây thừng đoạn gốc, Vương Hân Nhiên nhíu mày nói, là bị hắn cắt đứt đấy. Nô Trung Nguyên rất là lo lắng, động cơ vĩnh cửu là không thể nào bị tạo nên, hắn nên biết điểm này, hơn nữa, nơi đây hoang phế mấy nghìn năm, lão nhân kia sao có thể tồn tại sống đến bây giờ. Còn có, coi như là lão nhân kia sống cho tới bây giờ, ngôn ngữ cũng bất phân thông A. Hoàng Hải Lâm là vật lý chuyên ngành cao tài sinh, ngươi nói những thứ này hắn đều hiểu, Vương Hân Nhiên nói, hắn sở dĩ không lập tức đi ra, có thể là tại hắn nhìn đến lão nhân kia nói có một đạo lý của nó. Cái kia thần bí lão nhân vì cái gì giải thích cho hắn động cơ vĩnh cửu? Nô Trung Nguyên lòng tràn đầy nghi hoặc. Mọi người cũng rất nghi hoặc, không người tiếp lời. Ngắn ngủi trầm ngâm sau đó, Nô Trung Nguyên bừng tỉnh đại ngộ, ta đã biết, Hoàng Hải Lâm là cơ quan phương diện chuyên gia, khả năng tại hắn nhìn đến động cơ vĩnh cửu chính là cơ quan cực hạn. Bên trong có lẽ có vật còn sống, cái này vật còn sống có thể sẽ tâm linh cảm ứng, chúng ta để ý nhất cái gì, nó khiến cho chúng ta thấy cái gì. Tuy rằng Nô Trung Nguyên chỉ là suy đoán, nhưng tất cả mọi người nhận thức suy đoán của hắn, loại khả năng này tính quả thực rất lớn. Vương Hân Nhiên nắm bắt dây thừng đoạn gốc, nơi đây khả năng chỉ là đi thông mặt khác một chỗ không gian cửa vào. Hừ. Triệu Dĩnh hừ lạnh. Vương Hân Nhiên nhíu mày quay đầu. Triệu Dĩnh nói, ngươi có lẽ bù lại một cái vật lý phương diện trụ cột tri thức, nếu quả thật có không gian rời đi, dây thừng sớm đứt gãy. Đối mặt Triệu Dĩnh trào phúng, Vương Hân Nhiên tuy rằng phát cáo lại cũng không có thẹn quá hóa giận, bởi vì Triệu Dĩnh nói xác thực có đạo lý, ngươi có giải thích hợp lý sao? Ta tương đối đồng ý Ngô Trung Nguyên lời nói, Triệu Dĩnh nói, bên trong khẳng định có vật còn sống, nhưng nó không thuộc về mặt khác một chỗ không gian, nó ở nơi này tòa nhà nhỏ trong phòng. Ngươi giải thích thế nào cái này? Vương Hân Nhiên lắc lắc trong tay dây thừng, hai người lúc trước phóng thích dây thừng vượt qua bạc phòng đường kính. Bên trong vật còn sống có thể khống chế nhỏ trong phòng vật sở hữu, bao gồm thay đổi dây thừng dài ngắn. Triệu Dĩnh nói. Triệu Dĩnh nói xong, Vương Hân Nhiên không đưa bình luận, cầm dây trói bó lại tại ngang hông của mình, ta vào xem. Ta đi vào, ngươi lưu ở bên ngoài. Nô Trung Nguyên nói. Các ngươi đều lưu ở bên ngoài, ta đi vào. Lâm Thanh Minh trầm giọng nói. Vương Hân Nhiên phản đối, không thể, các ngươi lưu ở bên ngoài, ta đi vào. Đều đừng cãi cọ, dứt khoát cùng một chỗ đi vào. Triệu Dĩnh từ bên cạnh nói, thực có chuyện gì, lẫn nhau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Vương Hân Nhiên là dẫn đội người, cuối cùng quyết định được nàng làm, trầm ngâm sau đó. Vương Hân Nhiên lắc đầu nói, ta đi vào trước, nhìn xem ta sẽ thấy cái gì, nếu như ta cự tuyệt đi ra, các ngươi liền cùng một chỗ đi vào. Vương Hân Nhiên dùng chính là nghiêm túc ngữ khí, nói xong, cầm dây trói một mặt giao cho Tiêu Cẩm, nàng sở dĩ làm như vậy, là vì Ngô Trung Nguyên không hiểu mật mã mọt xệ, nàng sau khi đi vào chỉ có thể và Tiêu Cẩm tiến hành trao đổi. Tiêu Cẩm tiếp nhận dây thừng, lưu tâm A. Vương Hân Nhiên nghiêm mặt gật đầu, lại nhìn Ngô Trung Nguyên một cái, xoay người đi vào bạc phòng. Rất nhanh. Dây thừng bắt đầu run run, Tiêu Cầm một bên cảm giác một bên phiên dịch, nàng nhìn thấy chính là một tòa cổ đại đạo quán bên ngoài đứng đấy một cái râu bạc lão đạo, Hoàng Hải Lâm và Tiểu Hắc Quỷ không ở bên trong. Lão đạo sĩ chính tại hướng nàng vẫy tay, nàng hiện tại bắt đầu đi lên phía trước, Tiêu Cầm nói nàng rất thanh tỉnh, khiến chúng ta yên tâm. Theo dây thừng phóng thích, Tiêu Cầm còn nói thêm, nàng đang cùng lão đạo sĩ nói chuyện. Hỏi nàng nói chuyện nội dung. Nô Trung Nguyên nói, Tiêu Cầm lôi động dây thừng. Truyền lại tin tức, chốc lát sau Vương Hân Nhiên đưa cho hồi âm, Tiêu Cầm phiên dịch đạo, lão đạo sĩ chính tại hướng nàng giảng thuật đi lại cổ kim phương pháp. Nghe được Tiêu Cầm phiên dịch, Nô Trung Nguyên càng phát ra vững tin suy đoán của mình là chính xác, bên trong cái kia sinh vật có thể ảnh hưởng người thần trí, đi vào người coi trọng nhất cái gì, nó liền có thể làm cho người tới thấy cái gì, Vương Hân Nhiên lớn nhất tâm nguyện là không cùng hắn xa nhau, mà bên trong cái kia sinh vật liền hợp ý, báo cho nàng chế tạo lô đen tự do qua phương pháp. Xác định nàng có phải hay không vẫn cứ thanh tỉnh. Nô Trung Nguyên nói. Dùng mật mã mọt xệ truyền lại tin tức hiệu suất cũng không cao. Chờ giây lát, hồi âm truyền đến, Tiêu Cầm giải đọc phiên dịch, nàng rất thanh tỉnh. Chính tại phán đoán lao đạo sĩ nói phương pháp có hay không phù hợp thuyết tương đối và không gian lý luận. Làm cho nàng trước lui ra ngoài. Nô Trung Nguyên lại nói. Tiêu Cầm lúc này đảm nhiệm chính là phiên dịch nhân vật, nàng nói nàng là tự do, tùy thời có thể lui ra ngoài. Nhưng không xác định lại đi vào còn có thể hay không gặp được cái lão đạo sĩ này, nàng không muốn như vậy buông tha cho, khiến chúng ta lại chờ một chút, nàng còn tại suy diễn lao đạo sĩ nói phương pháp chân thực tính. Nghe xong Tiêu Cầm thuật lại, Nô Trung Nguyên nhíu mày nhìn về phía Triệu Dĩnh, ngươi thấy thế nào? Triệu Dĩnh mặt sắc mặt ngưng trọng, hỏi nàng cái lao đạo sĩ kia nói phương pháp, có hay không nàng trước cũng không biết, đối với nàng mà nói hoàn toàn lạ lẫm nội dung. Tiêu Cầm nghi hoặc nhíu mày, Nô Trung Nguyên giải thích nói, nàng muốn xác định bên trong cái kia sinh vật là thật nắm giữ tương quan phương pháp, vẫn còn là chỉ là đơn thuần ảnh hưởng tới bọn họ thần trí. Tiêu Cầm hiểu rõ, lôi động dây thường truyền lại tin tức. Tin tức rất nhanh truyền quay lại, lao đạo sĩ giảng thuyết phương pháp bao hàm có lạ lẫm nội dung. Bên trong rút cuộc là cái thứ gì? Nô Trung Nguyên lông mày cau chặt. Có thể là một loại chịu trách nhiệm truyền thừa chủng tộc ký ức và kỹ năng không biết sinh vật. Triệu Dĩnh nói. Nó có lẽ đã chết mới đúng. Nô Trung Nguyên nói. Trước mắt đến xem nó còn sống. Triệu Dĩnh nói. Tiêu Cầm từ bên cạnh chen vào nói, nó thật sự biết rõ như thế nào xuyên qua thời không. Triệu Dĩnh lắc đầu, không thể nào, nó có lẽ chỉ là đang lợi dụng bản thân biết một ít tri thức đến đối với chúng ta tiến hành nói dối và dụ dỗ. Nó mục đích cuối cùng nhất là cái gì? Tiêu Cầm truy vấn. Hiện tại còn không rõ ràng lắm, Triệu Dĩnh nói, chẳng qua chỉ có ở vào hoàn cảnh xấu một phương mới có thể đối với địch nhân tiến hành nói dối và dụ dỗ. Chương 139, ký ức cùng truyền thừa. Ý của ngươi là bên trong sinh vật ở vào hoàn cảnh xấu? Nô Trung Nguyên hỏi. Đúng, Triệu Dĩnh nghiêm mặt gật đầu, nó khẳng định ở vào hoàn cảnh xấu, khả năng cao là nó hành động bất tiện, không cách nào chính diện công kích kẻ xâm nhập. Cũng khả năng là nó phi thường suy yếu, không chính diện công kích năng lực, tóm lại tình huống trước mắt đối với nó rất bất lợi. Triệu Dĩnh nói xong, Nô Trung Nguyên chậm rãi gật đầu, không thể không nói Triệu Dĩnh mạch suy nghĩ còn là vô cùng rõ ràng, kỹ xảo cũng tốt, chiêu thức cũng được, thậm chí bao gồm mưu kế cùng sách lược, bản chất cũng là vì đền bù tự thân thực lực chưa đủ, nếu như tự thân đầy đủ cường đại, hoa chiêu gì cái gì mưu kế, cũng có thể không cần, trực tiếp một quyền đánh chết, so cái gì đều bất việc. Nó cuối cùng muốn làm cái gì? Nô Trung Nguyên nhíu mày suy nghĩ. Không người tiếp lời, bởi vì là vấn đề này cũng là chúng nhân lúc này chính đang tự hỏi, mọi thứ đều có cái động cơ, bên trong cái kia không biết sinh vật tại sao phải cùng chúng nhân đàm luận bọn họ vấn đề quan tâm nhất. Ngắn ngủi trầm mặc sau đó, Nô Trung Nguyên nhìn về phía Tiêu Cẩm, hỏi một chút Vương Hân Nhiên nàng chính đang làm cái gì. Tiêu Cẩm đem tin tức truyền đưa cho Vương Hân Nhiên, rất nhanh đã có hồi âm, Vương Hân Nhiên vẫn còn ở nghe cái lao đạo sĩ kia giảng thuyết đi lại càn khôn phương pháp. Làm cho nàng lập tức quay lại. Nô Trung Nguyên thúc giục. Nhưng Vương Hân Nhiên hồi âm vẫn là chờ một chút. Nói cho nàng biết, nghe có thể, không muốn làm bất cứ chuyện gì, nếu như lao đạo sĩ cho nàng đổ vỡ, cũng không muốn tiếp. Nô Trung Nguyên nói ra. Nô Trung Nguyên nói xong, Lâm Thanh Minh hỏi, ngươi đang lo lắng bên trong quái vật sẽ mượn tay của bọn hắn làm ra đối với nó có lợi sự tình. Đúng. Nô Trung Nguyên gật đầu nói, trước kia cái kia dũng sĩ mặc dù không giết chết nó, cũng khẳng định đối với nó tạo thành nào đó thương tổn nghiêm trọng, phong ấn khả năng lớn, ta lo lắng nó sẽ lừa gạt Vương Hân Nhiên cùng Hoàng Hải Lâm đi phá hư phong ấn. Đối với Ngô Trung Nguyên suy đoán, Lâm Thanh Minh không biểu đạt cái nhìn của mình, mà là đưa ra mặt khác một loại giả thiết, coi như là bọn họ cái gì cũng không làm cũng không nhất định liền an toàn, khả năng nó chỉ là lợi dụng bọn họ cảm thấy hứng thú chủ đề đến hấp dẫn bọn họ, để cho bọn họ đứng yên đừng núp đích, để tại nó rời đi thần thức thay đổi ký chủ. Lâm Thanh Minh giả thiết làm cho chúng nhân không rét mà run, một cái có thể ảnh hưởng người khác thần thức sinh vật, cũng rất có thể có được khống chế người khác thân thể năng lực. Làm sao bây giờ? Nô Trung Nguyên nhìn về phía Lâm Thanh Minh. Lâm Thanh Minh lắc đầu, không biết, chẳng qua không quản các ngươi muốn làm gì, đều phải mau chóng, kéo được càng lâu, biến số càng lớn. Lâm Thanh Minh nói xong, Triệu Dĩnh nói tiếp, chúng ta bây giờ còn không thể xác định bên trong cái này sinh vật ảnh hưởng chỉ là bọn hắn giác quan, còn là ảnh hưởng tới suy nghĩ của bọn hắn. Nếu như chỉ là người phía trước, kia đã nói lên nó cũng không biết đi vào trong lòng người đang suy nghĩ gì. Triệu Dĩnh lời nói này chỉ số thông minh thấp hơn bình quân giá trị người là không quá dễ hiểu, giác quan cùng tư duy kỳ thật là hai chuyện khác nhau, cái gọi là giác quan, nói phổ thông một điểm chính là nghe được, chứng kiến, ngửi được, nếm đến, cảm giác được đồ vật, thuộc về từ ngoại bộ gián tiếp nói dối. Mà tư duy thì là não người các loại tư duy hoạt động, nếu như bên trong sinh vật ảnh hưởng là Vương Hân Nhiên đám người tư duy. Hậu quả kia liền nghiêm trọng, thuộc về từ nội bộ trực tiếp khống chế. Ta cảm giác loại tình huống thứ hai khả năng tương đối lớn, Nô Trung Nguyên nhìn về phía Triệu Dĩnh, nếu như nó không thể nhìn trộm người tư duy, sao có thể biết rõ Vương Hân Nhiên đám người để ý nhất cái gì? Cũng không nhất định, Triệu Dĩnh lắc đầu, nhìn trộm cùng ảnh hưởng là hai chuyện khác nhau, nếu như nó có thể trực tiếp ảnh hưởng người tư duy, tiêu cũng không cho phép đi vào người cùng ta đám tiến hành câu thông, bởi vì như vậy, chúng ta liền biết rõ sau khi đi vào mặc kệ nhìn thấy gì đều là ảo giác. Tuy nhiên lập trường bất đồng, Tiêu Cầm vẫn cứ đối với Triệu Dĩnh phân tích biểu đạt khen ngợi nhận thức, ngươi nói rất đúng, bên trong cái kia sinh vật cũng không giống như biết rõ Vương Hân Nhiên chính tại dùng mật mã mọt sẽ cùng chúng ta tiến hành trao đổi. Cũng không nhất định, Lâm Thanh Minh nói ra, cũng khả năng nó biết rõ nàng đang làm cái gì, lại không ngăn cản được. Cũng không loại bỏ loại khả năng này. Triệu Dĩnh gật đầu. Ngắn ngủi trầm ngâm sau đó, Nô Trung Nguyên nói ra, nếu như chúng ta không thể giải quyết tận gốc, vậy cũng chỉ có thể dùng thân mạo hiểm. Nếu như lời ngươi nói giải quyết tận gốc chỉ chính là phá hư nơi này tinh khiết bạc xây căn phòng nhỏ, vậy ngươi trực tiếp có thể bỏ ý niệm này đi. Triệu Dĩnh chỉ vào căn phòng nhỏ nói ra, tường thể rất dày, chúng ta lại không mang bạo phá trang bị. Triệu Dĩnh đã chỉ ra mấu chốt của vấn đề, vô dụng suy diễn chỉ có thể tăng thêm biến số. Lâm Thanh Minh nói ra, ta đi vào. Cùng một chỗ đi vào. Triệu Dĩnh nói ra. Lâm Thanh Minh không lại kiên quyết phản đối, nhiều người người hiện tại là một sợi thừng trên châu chấu, nhất vinh câu vinh, nhất khô câu khô, nếu như đi vào người một đi không trở lại, lưu tại người ở phía ngoài còn là muốn vào đi, cùng hắn như thế chẳng bằng cùng một chỗ đi vào. Tại đi vào trước, Tiêu Cầm lại lần nữa cùng Vương Hân Nhiên lấy được liên hệ, làm cho nàng đi ra, mà Vương Hân Nhiên trả lời vẫn là chờ một chút. Chúng nhân không dám đợi, Tiêu Cầm cầm dây trói một mặt buộc chặt tại vách đá đá xanh trên. Sau đó cùng Ngô Trung Nguyên đám người tay cầm tay đi về hướng phòng bạc. Lâm Thanh Minh đi ở đằng trước, hắn sau khi đi vào, Ngô Trung Nguyên đột nhiên dừng lại, hắn lúc trước là lôi kéo Lâm Thanh Minh tay, nhưng Lâm Thanh Minh sau khi vào cửa đột nhiên biến mất, trong tay hắn giống tuyết. Ca của ta không thấy, chúng ta coi như là tay trong tay cũng không cách nào tiến vào đồng nhất chỗ khu vực. Ngô Trung Nguyên hướng Triệu Dĩnh cùng Tiêu Cầm nói ra. Kinh ngạc không thể tránh được, nhưng chúng nhân lúc này đã không có biện pháp khác có thể nghĩ, Triệu Dĩnh hướng Ngô Trung Nguyên nhẹ gật đầu. Không biện pháp khác, vào đi thôi. Nô Trung Nguyên thật sâu hô hấp, cất bước đi vào phòng bạc. Tiến vào phòng bạc sau đó, nắm ở trong tay Triệu Dĩnh tay phải đột nhiên biến mất, cùng lúc đó hắc ám cũng đã biến mất, thay vào đó chính là một mảnh ngân quang. Ngân quang tuy nhiên chói mắt, lại còn không có chướng mắt chói mắt trình độ. Nô Trung Nguyên nhìn chung quanh trái phải, phát hiện mình trước mắt chính ở vào một chỗ hình tròn khu vực, diện tích ước chừng 30 mấy bình phương, vách tường cùng mặt đất toàn bộ là do tinh khiết bạc lát cùng xếp lên xây. Chói mắt ánh mắt chính là do chúng nó phát ra. Bạc trong phòng không có vật gì, liền bụi bặm đều không có, đây nhất định không bình thường, không thể nghi ngờ, trước mắt hắn chỗ đã thấy là ảo cảm giác mà không phải vật thật. Ta có thể cùng ngươi nói chuyện sao? Có người nói chuyện. Nô Trung Nguyên nghe vậy lông mày cau chặt, tại sao là Vương Hân Nhiên thanh âm? Ta không là bạn gái của ngươi, ta chỉ là cho rằng dùng thanh âm của nàng cùng ngươi nói chuyện, ngươi có thể sẽ cảm giác thân thiết một điểm. Có người nói chuyện, lại không thấy bóng dáng. Ngươi là ai? Nô Trung Nguyên hỏi. Ta chính là các ngươi cho rằng cái kia không biết sinh vật. Thanh âm nói ra thân phận của mình. Ngươi biết chúng ta đang suy nghĩ gì? Nô Trung Nguyên hỏi. Không, ta không biết các ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng ta có thể ảnh hưởng các ngươi giác quan, đọc đến trí nhớ của các ngươi. Không biết sinh vật nói ra. Ngươi không biết ta hiện tại đang suy nghĩ gì? Nô Trung Nguyên bán tín bán nghi. Ngươi không cần sợ hãi, ta thật sự không biết. Người tư duy hoạt động thì không cách nào dự đoán cùng cảm giác đấy. Không biết sinh vật nói ra. Không biết sinh vật nói không sai, nó dùng Vương Hân Nhiên thanh âm quả thực làm cho Ngô Trung Nguyên cảm giác thân thiết, mặc dù có chút quái dị, nhưng không chút nào cảm giác sợ hãi. Ngươi đến cùng là vật gì? Ngô Trung Nguyên hỏi. Vấn đề này đợi lát nữa trả lời nữa ngươi, không biết sinh vật nói ra, vì biểu đạt thành ý của ta, ngươi trước tiên có thể lui ra ngoài, ta đã đem bọn họ đều đã đưa ra ngoài, ngươi ra ngoài cùng bọn họ gặp mặt. Xác định bọn họ đều rất an toàn, sau đó ngươi đi vào nữa. Ngôn ngữ do ngôn ngữ cùng ngữ khí hai bộ phân tổ thành, cái này không biết sinh vật ngôn ngữ cùng ngữ khí đều lộ ra phải vô cùng chân thành, thậm chí có việc cầu người ý vị. Đỉnh lấy một đầu mê hoặc, Nô Trung Nguyên chậm rãi lui về phía sau. Đợi một chút. Không biết sinh vật nói ra. Nô Trung Nguyên nghe tiếng dừng lại. Ngươi muốn linh thạch ngay ở chỗ này, sau đó ta sẽ đem nó trả lại cho ngươi. Không biết sinh vật nói ra. Nô Trung Nguyên không tiếp lời. Không biết sinh vật sở dĩ nói như vậy, chỉ là sợ hắn một đi không về, điều này cũng gián tiếp đã chứng minh không biết sinh vật thật sự không biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì, bởi vì hắn không nghĩ tới không đi vào nữa. Gật đầu sau đó, hắn lại lui một bước, trước mắt cảnh vật lại lần nữa phát sinh biến hóa, là phòng bạc ngoại vi, Vương Hân Nhiên bọn người đứng ở xung quanh, toàn bộ là vẻ mặt nghi hoặc. Thấy Ngô Trung Nguyên xuất hiện, Vương Hân Nhiên nghi hoặc nhìn hắn, những người khác nhìn hắn ánh mắt cũng rất nghi hoặc. Có phải hay không các người ảo giác của ta? Nô Trung Nguyên không xác định bản thân trước mắt có phải hay không bị không biết sinh vật ảnh hưởng tới thần thức, sinh ra ảo giác. Ta đang muốn hỏi như vậy ngươi. Vương Hân Nhiên cởi xuống bó tại trên lưng dây thừng. Chuyện gì xảy ra vậy? Ta như thế nào đột nhiên đi ra? Hoàng Hải Lâm ngạc nhiên chung quanh. Hoàng Hải Lâm lúc nói chuyện, Tiêu Cẩm chính tại trạm kiểm tra trên bờ vai tiểu hắc quỷ có phải thật vậy hay không. Tiểu hắc quỷ ca, ngươi sau khi đi vào nhìn thấy gì? Nô Trung Nguyên nhìn về phía Lâm Thanh Minh. Một cái râu bạc lão đầu, mặt mũi hiền lành, mang như là đạo giáo một vị thần tiên. Lâm Thanh Minh nói ra. Ngươi cùng hắn nói chuyện sao? Nô Trung Nguyên truy vấn. Lâm Thanh Minh lắc đầu, hắn vừa mới hiện thân, còn chưa kịp nói chuyện ta lại đột nhiên đi ra. Có phải hay không các người làm cái gì? Triệu Dĩnh cũng rất nghi hoặc. Chúng nhân tất cả đều lắc đầu. Đến lúc này Ngô Trung Nguyên vẫn cứ lo lắng trước mắt chúng nhân chỉ là ảo giác của hắn, trên thực tế hắn cảm giác tất cả mọi người là chân thật, nhưng vẫn như thế rất lo lắng. Loại suy nghĩ này không phải hắn một người, hầu như mỗi người đều loại suy nghĩ này cùng lo lắng, dù sao bên trong không biết sinh vật có thể đối với người thần thức sinh ra ảnh hưởng. Vì xác định không phải bên trong không biết sinh vật tại ảnh hưởng mọi người thần trí, Ngô Trung Nguyên gọi Hoàng Hải Lâm tiến lên đóng cửa lại. Mặc dù như thế, vẫn là không yên lòng. Vạn nhất trước mắt tinh khiết bạc đại môn cũng là ảo giác đây. Đem cửa mở ra, ta lại vào đi một chuyến, các ngươi ở bên ngoài chờ ta. Nô Trung Nguyên hướng mọi người nói. Nghe hắn nói như vậy, Hoàng Hải Lâm cùng Lâm Thanh Minh lại đem vừa mới đóng lại đại môn kéo ra. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Vương Hân Nhiên nghi hoặc nhìn Nô Trung Nguyên. Nô Trung Nguyên không trả lời vấn đề của nàng, các ngươi đừng có lại tiến vào, ta 10 phút sau liền đi ra. Chúng nhân còn nghĩ truy vấn, nhưng hắn đã đi rồi đi vào. Ta nói rồi ta sẽ không lừa ngươi. Thanh âm lại xuất hiện. Ngươi cuối cùng là vật gì? Nô Trung Nguyên hỏi. Trước ta cũng không hiểu bản thân đến tuột cùng là cái gì. Các ngươi sau khi đi vào ta đọc đến trí nhớ của các ngươi mới hiểu được. Nguyên lai ta là một cái ký sinh thai. Không biết sinh vật nói ra. Ký sinh thai? Cái gì sinh vật ký sinh thai? Nô Trung Nguyên nghĩ hoặc. Nhân loại ký sinh thai. Nếu như chúng ta nói được khép, ta sẽ cho ngươi chứng kiến ta chân thực bộ dạng. Không biết sinh vật nói ra. Ngươi nghĩ cùng ta nói chuyện gì? Nô Trung Nguyên hỏi. Không biết sinh vật nói ra, tại tiêu trừ bọn ngươi ra đối với ta hiểu lầm sau đó, ta nghĩ mời ngươi bang trợ ta. Nô Trung Nguyên không tiếp lời. Không biết sinh vật còn nói thêm, ta không các ngươi cho rằng ta ác như vậy, nơi đây cũng không phải là bọn hắn khống chế những sinh vật kia tín hiệu phát xạ tháp, bọn họ muốn khống chế những sinh vật kia chỉ cần dưới chân núi trên mặt ghế có thể hoàn thành, không cần thông qua ta. Nô Trung Nguyên nói ra, bạc truyền tính thật tốt, rất thích hợp dùng để truyền lại tín hiệu. Không biết sinh vật nói ra, bọn họ kiến tạo tháp bạc cũng không phải là vì truyền lại tín hiệu, chỉ là lợi dụng bạc sắt trùng chống phân hủy đặc tính kiến tạo một chỗ có thể làm ta thời gian dài còn sống hoàn cảnh. Vậy ngươi tác dụng là cái gì? Nô Trung Nguyên hỏi. Thừa nhận cùng ghi chép đối với bọn họ hữu dụng tin tức, cũng căn cứ yêu cầu của bọn hắn đem những tin tức này giao phó bọn họ chỉ định người nào đó. Chương 140, thỉnh cầu của nó. Lời ngươi nói hữu dụng tin tức đều bao gồm cái gì? Nô Trung Nguyên hỏi. Sở hữu có lợi cho chủng tộc kéo dài tin tức, bao gồm chủng tộc lịch sử, cũng bao gồm trước người sáng tạo cùng tích lũy xuống tri thức cùng kỹ năng. Không biết sinh vật nói ra. Bao không bao gồm văn tự. Nô Trung Nguyên truy vấn. À gì à người lúc đầu không có chính mình văn tự. Không biết sinh vật nói ra. Nô Trung Nguyên chậm rãi gật đầu, văn tự đối với chủng tộc văn minh kéo dài rất trọng yếu. À gì à người không có chính mình văn tự, không cách nào đem lịch sử cùng tri thức truyền thừa xuống dưới. Nhưng bọn hắn có thể lợi dụng cái này không biết sinh vật chuyển giá tổ tiên ký ức, không cần trải qua dài dòng học tập, chỉ cần đưa bọn họ nghĩ muốn bồi dưỡng người tới nơi đây, có thể lợi dụng cái này không biết sinh vật tại trong thời gian rất ngắn nắm giữ đại lượng tri thức cùng kỹ năng. Ngươi đều ghi lại tin tức gì? Nô Trung Nguyên dậy lòng hiếu kỳ. Phi thường hỗn tạp, không cách nào từng cái liệt kê, ngươi có thể thử nghiệm nêu câu hỏi. Không biết sinh vật nói ra. Có hay không võ công kỹ nghệ? Nô Trung Nguyên hỏi. Có. Thượng cổ trước võ công kỹ nghệ có 83 loại. Không biết sinh vật nói ra. Có hay không pháp thuật? Nô Trung Nguyên lại hỏi. Thông qua linh khí tu hành, thông qua điều khiển khống chế tự thân khí tức cùng ngoại giới khí tức sinh ra cộng minh, dùng cái này tăng cường tự thân năng lực phương pháp. Không biết sinh vật hỏi ngược lại. Đúng. Nô Trung Nguyên gật đầu. Chỉ có một loại, không biết sinh vật nói ra, lời ngươi nói loại phương pháp này phát nguyên tại Đông Phương, di cư nơi đây trước, ạ gì án người cũng không nắm giữ loại phương pháp này. Ta nắm giữ cái này một loại, còn là tới từ ở xâm nhập nơi đây cái kia dùng cung dũng sĩ, tại hắn chết đi trước, ta đọc đến đầu góc hắn trong ký ức, nắm giữ loại phương pháp này. Không biết sinh vật nói xong, Nô Trung Nguyên trong lòng dùng mình, ngươi đều đọc đến hắn cái gì ký ức? Tất cả ký ức. Không biết sinh vật nói ra. Cũng bao gồm thời kỳ viễn cổ ngôn ngữ. Nô Trung Nguyên truy vấn. Không biết sinh vật nói ra, đúng vậy, ngươi đối với khi đó văn tự nắm giữ cũng không hoàn chỉnh, cũng không có nắm giữ cùng văn tự tương đối ứng phát âm. Không biết sinh vật nói xong, Nô Trung Nguyên ngạc nhiên trố mắt, không biết sinh vật những lời này cũng không phải hiện đại ngôn ngữ, mà là một loại kỳ lạ phát âm. Loại này kỳ lạ phát âm không thể nghi ngờ là thời kỳ viễn cổ ngôn ngữ nhân loại, mà hắn vậy mà hoàn toàn nghe hiểu được. Ta đã đem hắn nắm giữ ngôn ngữ cùng chữ viết nguyên vẹn chuyển giá cho ngươi. Không biết sinh vật nói ra. Bởi vì ta biết rõ ngươi chân thực lai lịch, biết rõ ngươi thuộc về ở đâu, cũng biết nắm giữ loại này văn tự cùng ngôn ngữ có thể đối với ngươi cung cấp như thế nào bán trợ. Không biết sinh vật nói ra. Ta hỏi chính là ngươi làm như vậy động cơ. Nô Trung Nguyên nói ra. Ta cũng cần đạt được tín nhiệm của ngươi, lấy được trợ giúp của ngươi. Không biết sinh vật nói ra. Ta rất thưởng thức ngươi thẳng thắn. Nô Trung Nguyên cười nói, ngươi muốn cho ta mang ngươi ra ngoài. Không, ta không cái ý nghĩ này, ta chủ thể đã chết đi nhiều năm, ta thậm chí không cách nào di động, rời khỏi chỗ này tháp bạc ta cũng không cách nào tiếp tục sinh tồn. Không biết sinh vật nói ra. Không biết sinh vật trả lời làm cho Nô Trung Nguyên cảm thấy ngoài ý muốn. Kia ngươi muốn cho ta làm gì? Vấn đề này ta có thể hay không lưu đến nói chuyện chấm dứt lúc trả lời nữa? Không biết sinh vật hỏi. Không thể, ta hiện tại liền muốn biết. Nô Trung Nguyên nói ra. Không biết sinh vật nói ra, chúng ta bây giờ còn không có thành lập tín nhiệm, ta muốn thông qua kế tiếp nói chuyện, khiến ngươi xác nhận ta không phải người xấu, không như thế ngươi sẽ không đáp ứng thỉnh cầu của ta. Ngươi có thể bây giờ nói ra thỉnh cầu của ngươi, đợi nói chuyện chấm dứt lúc ta sẽ nói cho ngươi biết ta cuối cùng trả lời. Nô Trung Nguyên nói ra. Không biết sinh vật không trả lời ngay. Ta vào thời gian không ngắn, Nô Trung Nguyên nói ra, ta lại ra đi theo bọn họ nói một tiếng, miễn cho bọn họ lo lắng ta. Tốt, ta chờ ngươi trở lại. Không biết sinh vật trả lời. Nô Trung Nguyên lui về phía sau vài bước, ly khai phòng bạc. Thấy Nô Trung Nguyên đi ra, chúng nhân lập tức xuống tới. Chuyện gì xảy ra vậy? Ngươi làm cái gì ở bên trong? Vương Hân Nhiên khẩn trương hỏi. Ta tại cùng nó tiến hành nói chuyện. Nô Trung Nguyên nói ra. Cùng người nào? Vương Hân Nhiên truy vấn. Cùng bên trong sinh vật, Nô Trung Nguyên nói ra, trước mắt đến xem nó không ác ý, nó là vật gì bây giờ còn không rõ lắm, chẳng qua theo chính nó nói, nó hình như là cái đặc thù ký sinh thai, sở dĩ có thể sống đến bây giờ là vì chỗ này phòng bạc có sắt trùng chống phân hủy hiệu quả. Cái này nó thật không có nói dối, Hoàng Hải Lâm nói ra, bạc sát khuẩn tác dụng một mực bị thế nhân xem nhẹ, chỉ là bởi vì nó quá mức đắt đỏ, không dễ phổ cập. Mới có thể bị chất kháng sinh thay thế. Nó cùng ngươi nói chuyện mục đích là cái gì? Vương Hân Nhiên lại hỏi. Nó còn chưa nói, ta sợ các ngươi lo lắng liền trước đi ra nói với các ngươi một tiếng, ta đây liền đi vào, lần này ta đợi thời gian khả năng lâu một chút, các ngươi không cần lo lắng cho ta. Nô Trung Nguyên nói ra. Ngàn vạn không nên bị nó nói dối, mặc kệ nó đưa ra yêu cầu gì cũng không muốn lập tức đáp ứng, đi ra cùng ta đám thương nghị một cái làm tiếp quyết định. Vương Hân Nhiên căn dặn. Nô Trung Nguyên nhẹ gật đầu. Xoay người trở lại phòng bạc. Phòng bạc còn là phòng bạc, vẫn cứ giống tuyết. Ngươi bây giờ có thể nói, ngươi có thỉnh cầu gì? Nô Trung Nguyên xuất trước khi nói ra. Ta nghĩ khiến ngươi nhìn đến đây chân thực cảnh tượng, không biết sinh vật nói ra, ta bị cố định tại một cái vại bạc, ngay tại ngươi phía bên phải 5 bước bên ngoài. Cái kia dùng cung dũng sĩ chết ở trái phía trước trong góc, thi thể của hắn cũng không có hư thối. Còn có đầu lâu của ta ngay tại trước mặt ngươi cách đó không xa, sau đó ngươi thấy được chân thực cảnh tượng không nên bị hù đến. Nô Trung Nguyên nhắm mắt lại, từ trong đầu căn cứ không biết sinh vật giảng thuật phát họa phòng bạc trong tình hình. Vài giây đồng hồ sau đó, Nô Trung Nguyên mở mắt, chung quanh cảnh vật đã biến thành không biết sinh vật miêu tả như vậy, tuy nhiên trước đó đã làm xong chuẩn bị tâm lý, Nô Trung Nguyên vẫn cứ bị sợ nhảy dựng, một cái cực to người thân hình liền tại chính mình phía trước 2 mét bên ngoài, người này thân hình chừng người bình thường thân hình hai cái lớn, hai to mặt lớn, dường như lầu heo, trên đầu không đầu tóc, tuy nhiên đã cách nhiều năm nhưng không có hư thối. Dường như vừa mới bị chặt đi. Xuống. Lại đi phía trái phía trước nhìn, lại bị dọa nhảy dựng, một người tuổi còn trẻ nam tử ngã chết trong góc, trên thân vết thương chồng chết, có bao nhiêu chỗ cắn xé sở trí dày đặc miệng vết thương, da thịt mảng lớn thiếu mất, miệng vết thương có thể thấy được dày đặc bạch cốt, cái này còn không phải kinh khủng nhất, kinh khủng là cặp mắt của hắn không ánh mắt, lỗ thai cũng có căn sắc bén đâm vào dấu vết. Mắt cùng lỗ thai tổn thương rất có thể là người này bản thân tạo thành. Mục đích là để tránh bị không biết sinh vật nói dối cùng quấy nhiễu. Người này cũng không mang theo đao kiếm, một chương đồng cung còn trộm trong tay, người này trước khi chết hẳn là dùng dây cung cắt lấy này cái không biết sinh vật đầu. Không biết sinh vật thân hình bị sắp đặt tại một cái cực lớn vại bạc, cái này miệng vạc lớn so trước đây cung tiêu xã chứa nước tương vạc lớn còn muốn lớn hơn, thông qua vạc miệng có thể chứng kiến trong vạc thân thể dị thường mập mạp, sợ là không 1000 cũng có 800 cân. Chương 141, ký ức chuyển giao. Nhìn thấy cái này miệng vạc bạc, hắn trước hết nghĩ đến chính là trong truyền thuyết người lợn, nhưng cái này miệng vạc bạc cũng không phải hình cụ, nó có ba chân, trong đó hai chân có thể dung nạp không biết sinh vật hai chân, mà đổi thành bên ngoài một chân chết về sau, có thể cung cấp tiểu tiện uế vật bài xuất. Ta không chủ động công kích hắn, ta chỉ nghĩ tự bảo vệ mình. Không biết sinh vật nói ra, lần này không lại dùng Vương Hân Nhiên thanh âm, mà là một cái nam tử xa lạ thanh âm. Nô Trung Nguyên nhẹ gật đầu, không biết sinh vật sở dĩ có đây một lời, là lo lắng hắn nhìn thấy dũng sĩ chết thảm cảnh tượng sẽ giận lây sang nó. Ngươi có danh tự sao? Nô Trung Nguyên hỏi. Ta chỉ là một cái ký sinh thai, không có tên, không biết sinh vật nói ra, nhưng ta chủ thể tên là Tam Hổ, ngươi cũng có thể gọi ta như vậy. Ân, Tam Hổ, ngươi có yêu cầu gì? Nô Trung Nguyên hỏi. Tam Hổ không trả lời ngay, trầm mặc một lát mới nói, không phải yêu cầu, là thỉnh cầu, ta có hai cái thỉnh cầu, thỉnh cầu thứ nhất là xin ngươi giết ta. Nô Trung Nguyên kinh ngạc nghiêng đầu, nhưng Tam Hổ đã không có đầu, hắn chỉ có thể nhìn kia miệng vặt lớn, hắn không nghĩ tới Tam Hổ sẽ đưa ra loại yêu cầu này. Tam Hổ tiếp tục nói, ngươi có lẽ có thể lý giải ta vì cái gì sẽ có như thế thỉnh cầu. Ngươi không thể tự sát. Nô Trung Nguyên hỏi, Tam Hổ nói đúng, cẩn thận tưởng tượng, thật sự là hắn có thể hiểu Tam Hổ cái này một thỉnh cầu, bị khốn ở đây, tối tăm không mặt trời, cô độc tĩnh mịch, không có hy vọng, thậm chí không phần cuối. Ta ngay cả chân tay đều không có. Tam Hổ ngữ khí phi thường bị thương. Ngươi không muốn lại thấy ánh mặt trời. Nô Trung Nguyên hỏi, ta cái dạng này, lại thấy ánh mặt trời lại có ý nghĩa gì? Tam Hổ hỏi ngược lại. Ngươi chân tâm nghĩ chết. Nô Trung Nguyên lại hỏi. Ta không muốn chết, nhưng ta không muốn như vậy sống sót. Tam Hổ nói ra. Ngươi thứ hai yêu cầu là cái gì? Nô Trung Nguyên lại hỏi. Không phải yêu cầu, là thỉnh cầu. Tam Hổ lại lần nữa sửa chữa. Ta biết rõ ngươi là phải đi về. Ta thứ hai thỉnh cầu chính là ngươi sau khi trở về nghĩ cách cứu ta ra ngoài. Ta minh bạch ý tứ của ngươi. Nô Trung Nguyên gật đầu. Khi đó người nhà của ta còn sống, ta muốn về nhà, ta còn muốn gặp lại các nàng, ta sẽ không hại người, nếu như ngươi phát hiện ta trợ trụ vi ngược, ngươi tùy thời có thể giết chết ta. Tam Hổ thống khổ đau thương. Nô Trung Nguyên động lòng chắc ẩn, nhưng hắn cũng không lập tức đáp ứng Tam Hổ thỉnh cầu, giống ta loại này tình huống người, ngươi thật sự không quá dễ dàng gặp được. Ngươi là thần linh sứ giả, không không không, ngươi chính là thần linh, chỉ có ngươi mới có thể cho ta sống thêm một lần cơ hội. Tam Hổ kích động khẩn trương. Ngươi cảm giác ta sẽ đáp ứng không? Nô Trung Nguyên hỏi. Tam Hổ hồi đáp, ngươi sẽ, ta biết rõ trước ngươi làm hết thảy, ngươi là thiện lương người tốt, ngươi bây giờ sở dĩ do dự, là đang lo lắng ta sẽ lừa gạt ngươi, kế tiếp ta sẽ chứng minh thành ý của ta, đạt được tín nhiệm của ngươi. Ngươi chỉ có thể biết ta từng làm qua sự tình, lại không biết ta trong đầu cụ thể ý tưởng, ngươi sẽ không sợ ta nói không giữ lời. Nô Trung Nguyên hỏi. Ngươi nói rất đúng, Nô Trung Nguyên nói ra, chẳng qua khi đó ạ gì ạ người còn sống. Nơi đây thủ vệ xâm nghiêm, nghĩ tới cứu ngươi cũng không phải là kiện chuyện dễ dàng. Ngươi có thể làm được, ngươi là gấu bộ lạc thủ lĩnh người kế vị, Tam Hổ nói ra, ta không thỉnh cầu ngươi sau khi trở về lập tức cứu ta, ta có thể đợi, chờ ngươi bước lên vương vị, bình định Trung Nguyên, lại thống lĩnh đại quân tới cứu ta. Ngươi là bọn hắn kéo dài truyền thừa mấu chốt, ta đến đoạt bọn ngươi cùng vén lên chiến tranh. Nô Trung Nguyên nghiêm mặt nói ra, tại vũ khí lạnh thời đại. Nghĩ muốn cùng có thể khống chế hải lục không quái vật dạ gì ạ người là địch tuyệt đối là lành ít dữ nhiều. Đối với Ngô Trung Nguyên băn khoăn, Tam Hổ có vẻ như cũng không cảm giác ngoài ý muốn, ngươi cũng không ý kỵ chiến tranh, ngươi chỉ là không muốn phát động vô vị chiến tranh, tại ngươi sinh hoạt niên đại, ạ gì ạ người quả thực sẽ không phát động chiến tranh, nhưng bọn hắn sẽ ở mấy trăm năm sau xâm nhập Trung Nguyên, một cái tốt quân vương, không nên đem khó giải quyết mối họa lưu cho hậu thế đi xử lý. Ngô Trung Nguyên không tiếp lời. Thấy Ngô Trung Nguyên do dự, Tam Hổ còn nói thêm, ta biết rõ chuyện này độ khó rất lớn, ta sẽ vì ngươi bây giờ cung cấp lớn nhất hạn độ bàn trợ. Ngươi có thể vì ta cung cấp cái gì bàn trợ? Nô Trung Nguyên hỏi. Ngươi cần ta đây đều có thể cho ngươi, Tam Hổ nói ra, chỉ cần ngươi đáp ứng thỉnh cầu của ta, ngươi rất nhanh liền có thể trở về, không cần đặt chân la bố bạc khu vực, trước kia cùng nổ mạnh tạo thành nghiêm trọng phóng xạ làm cho một khu vực như vậy sinh vật sinh ra kinh khủng biến dị, ngươi không cần thiết phải đi nơi đó dùng thân mạo hiểm. Ngươi Ngô Trung Nguyên vốn muốn hỏi Tam Hổ làm sao biết những thứ này, nghĩ lại không hỏi, Tam Hổ sở dĩ biết rõ những thứ này không thể nghi ngờ là đọc đến Triệu Dĩnh ký ức, la bố bạc khu vực chính là Triệu Dĩnh nói mặt khác một viên linh thạch chỗ khu vực. Ngươi cảm giác ta sẽ đáp ứng ngươi sao? Ngô Trung Nguyên hỏi. Ta cảm giác ngươi sẽ, nếu như ngươi đáp ứng thỉnh cầu của ta, liền có thể sớm nửa năm trở về, khi đó tình huống còn không phải phi thường ác liệt. Tam Hổ nói ra. Ngô Trung Nguyên không tiếp lời. Tam Hổ do thám biết mọi người ký ức, cũng bao gồm hắn, hắn gặp phải cái gì tình cảnh Tam Hổ nhất thanh nhị sở, Tam Hổ nói không sai, thật sự là hắn gấp gáp trở về, nhưng việc này không phải chuyện đùa, hắn chỗ cái kia thời kỳ Trung Nguyên văn minh còn tương đối nhỏ yếu, sức sản xuất cũng không phát đạt, cùng ạ gì ạn người khai chiến hậu quả khó liệu. Ta cũng không hy vọng xa với ngươi sau khi trở về lập tức nghĩ cách cứu viện, chờ ngươi ổn định cục diện lại nghĩ cách cứu ta ra ngoài. Huống chi người Trung Nguyên cùng ạ gì ạn người sớm muộn đều buộc phát chiến tranh, ngươi chỉ bất quá đem chiến tranh sớm mấy trăm năm. Tam Hồ nói ra, đây chính là chúng ta nghỉ ngơi lấy lại sức, phát triển lớn mạnh mấy trăm năm. Nô Trung Nguyên nói ra, các ngươi đang phát triển, địch nhân cũng đang phát triển. Tam Hồ nói ra, Nô Trung Nguyên nhíu mày, không tiếp lời. Tam Hồ còn nói thêm, ta biết rõ nhược điểm của bọn hắn, đến lúc đó các ngươi có thể ngồi vào biết mình biết người. Nô Trung Nguyên không nói chuyện. Tam Hồ còn nói thêm, ngươi đối với thời kỳ viễn cổ tình huống cũng không hiểu rõ, nhưng mà người này biết rõ, ta có thể đem hắn biết rõ đấy trừ chủ quan bên ngoài những chuyện kia đều rời đi cho ngươi, khiến ngươi tại trở về trước liền có thể làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Chủ quan bên ngoài là có ý gì? Nô Trung Nguyên không rất rõ ràng. Trí nhớ của hắn cùng phán đoán, Tam Hồ nói ra, sở hữu trộn lẫn có hắn chủ quan nhận thức ký ức đều cùng suy nghĩ của ngươi sinh ra xung đột, sẽ khiến nhân cách phân liệt. Ta còn là không biết rõ. Nô Trung Nguyên nói ra. Tam Hồ lại giải thích nói, ví dụ thuyết minh ngươi tương đối dễ dàng hiểu, người hắn quen biết ngươi cũng nhận thức, ngươi biết người nào đó là ai, nhưng lại không biết người này là tốt hay xấu, bởi vì tốt xấu là hắn phán đoán, mà không phải phán đoán của ngươi, người này là tốt hay xấu, cần ngươi tự mình phán đoán. Ta hiểu. Nô Trung Nguyên nhẹ gật đầu. Chỉ cần ngươi đáp ứng thỉnh cầu của ta, ngươi sau khi ra ngoài lập tức liền có thể trở về. Tam Hồ lại nói. Ngươi biết Triệu Dĩnh trong tay ba khối linh thạch tại nơi nào? Nô Trung Nguyên hỏi. Tam Hồ không trả lời, xác thực nói là dùng mặt khác một loại phương thức cho đáp lại. Nô Trung Nguyên có cảm giác, lông mày cau chặt, ngươi đừng vội nói cho ta biết nha, ta còn không đáp ứng ngươi đây. Chương 142, Trọng Trang. Tin tức truyền lại có thể tại trong nháy mắt hoàn thành. Tam Hồ truyền đưa cho hắn chính là ba khối linh thạch chỗ vị trí cụ thể, những tin tức này đến từ chính Triệu Dĩnh ký ức, là cụ thể hình ảnh, cái này ba khối linh thạch đều ở trong nước, trong đó một khối ngay tại Triệu Dĩnh tùy thân mang theo trong ba lô, lại cụ thể một chút chính là tại cái đó thả có gạo lôi nội y hồng sắt trong hộp, mà đổi thành bên ngoài hai khối thì tại một nhà đầu tư bên ngoài người phụ trách xí nghiệp văn phòng. Trong tủ bảo hiểm, có một cái dài đến 12 vị phức tạp mật mã, cái này mật mã là Triệu Dĩnh tự mình thiết trí. Chỉ có nàng tự mình biết, nhưng hiện tại lại thêm một người biết rõ. Ta biết rõ chuyện này độ khó rất lớn, ta cũng không thể ép buộc, Tam Hồ nói ra, ngươi cần tin tức ta đều chuyển cho ngươi, ban trợ ngươi tận mau trở về, sau khi trở về ngươi căn cứ thực tế tình huống làm tiếp cân nhắc, nếu có phần thắng, sẽ tới giải cứu ta. Nếu như không nắm chắc, liền đừng tới, ta sẽ không trách ngươi. Ngươi cái này không tốt, Nô Trung Nguyên cười khổ, ngươi phân biết rõ ta không phải cái loại này nhận không người khác ân huệ người, ngươi nếu như trợ giúp ta, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Tam Hồ không tiếp lời của hắn, ngươi còn cần gì tin tức? Đem ngươi cũng biết đều truyền cho ta. Nô Trung Nguyên nói ra, như là đã tiếp nhận Tam Hồ ban trợ, sau khi trở về nhất định là muốn nghĩ cách giải cứu nó, tục ngữ nói kỹ nhiều không áp thân, dứt khoát toàn bộ mớn. Tam Hồ nói ra, không thể, ta chỗ chữ nạp tin tức vượt xa thường nhân có khả năng thừa nhận phạm vi, coi như là ta chỉ truyền đưa cho ngươi 1/10, ngươi đều sẽ lập tức biến mất, ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút ngươi cần gì. Ta có tính nhắm vào chuyện di truyền lại. Nô Trung Nguyên không lập tức tiếp lời, nếu như song phương đã đạt thành chung nhận thức, Tam Hồ chắc chắn sẽ không lừa gạt hắn. Nô bổn luyện khí phương pháp. Nô Trung Nguyên chỉ vào ngã chết tại góc tường cái vị kia dũng sĩ. Tam Hồ không tiếp lời, trực tiếp dùng thực tế hành động cho đáp lại. Đợi đến cảm giác đến chuyện di hoàn thành, Nô Trung Nguyên còn nói thêm, hắn biết hết thảy. Lần này Tam Hồ không lập tức chuyện di, mà là nói ra, kia dù sao không phải ngươi trí nhớ của mình. Toàn bộ tiếp thu hắn phức tạp quan hệ nhân mạch sẽ ảnh hưởng ngươi tư duy độc lập tính, ta đề nghị ngươi chỉ tiếp thu hắn chỗ niên đại cơ bản tin tức. Đều bao gồm cái gì? Nô Trung Nguyên hỏi. Xã hội kết cấu, phong thổ, vị trí địa lý. Tam Hồ nói ra. Người nào là người nào ta cũng muốn biết rõ. Nô Trung Nguyên nói ra. Tam Hồ nói ra, hắn có ấn tượng có hơn 2 vạn người, nhớ được danh tự có hơn 600 cái, nếu như đem mỗi người tin tức đều chuyển di cho ngươi, sẽ lãng phí ngươi đại lượng trí nhớ. Vậy chọn trọng yếu truyền cho ta. Nô Trung Nguyên nói ra. Tin tức này liền phi thường khổng lồ, nhưng Tam Hồ còn tại trong nháy mắt hoàn thành, chẳng qua đại lượng tin tức nhanh chóng chuyển di làm cho Nô Trung Nguyên cảm thấy nghiêm trọng khó chịu, đầu đau muốn nước, ngũ tạng cuộn cuộn. Học tập cùng tiếp thu ngoại bộ tin tức cần nhất định quá trình, ngươi cảm giác khó chịu là tất nhiên phản ứng, cũng may thể chất của ngươi khác với thường nhân, loại này khó chịu không sẽ kéo dài quá lâu. Tam Hồ nói ra. Nô Trung Nguyên khó chịu phi thường, không tiếp lời. Hai mắt nhắm chặt miệng lớn hô hấp, đợi cảm giác khó chịu biến mất, lại lần nữa nói ra, ta sau khi trở về nghị cách cứu viện ngươi cần có tương quan tin tức. Lần này chuyển di tin tức tương đối hơi ít, hắn chỉ khó chịu vài giây đồng hồ. Khả năng đối với ta hữu dụng võ công kỹ năng. Nô Trung Nguyên lại nói. Tam Hồ nói ra, ạ gì ạ người cùng người Trung Nguyên thể chất có chỗ khác biệt, ta biết võ công kỹ năng tuyệt đại bộ phận không thích hợp ngươi nghiên cứu tu luyện, nô bổn là các ngươi gấu bộ lạc đệ nhất cung tiễn thủ, ta đề nghị ngươi tiếp thu hắn dùng cung kỹ năng. Ạ gì ạ người liền không có gì giữ nhà bản lĩnh. Nô Trung Nguyên hỏi. Có, Tam Hồ nói ra, nhưng võ công kỹ năng cũng không phải nắm giữ càng nhiều càng tốt. Quá nhiều chiêu thức kỹ pháp sẽ đối với ngươi ngày sau tu luyện bản thổ võ công sinh ra ảnh hưởng cùng quấy nhiễu. Tốt, đem hắn dùng cung kỹ pháp chuyển di cho ta. Nô Trung Nguyên nói ra. Đợi đến chuyển di hoàn thành, Tam Hồ hỏi, ạ gì ạ người tinh luyện kim loại kim khí trình độ vượt qua cùng thời kỳ người Trung Nguyên, nhưng ngươi nhận được kêu bản Tam Hỏa Cửu Luận sau đó không cẩn thận đọc qua, vì vậy ta không thể xác định Tam Hỏa Cửu Luận ghi chép luyện kim phương pháp cùng ạ gì ạ người luyện kim phương pháp cái nào càng tiên tiến. Nô Trung Nguyên lắc đầu. Cái này ta không muốn, có y thuật không? Có, Tam Hồ nói ra, nhưng ạ gì ạ người y thuật thuộc về Tây Y, cùng phát nguyên tại Đông Phương Trung Y một trời một vực. Cho ta. Nô Trung Nguyên nói ra. Nô Trung Nguyên muốn, Tam Hồ liền cho. Nô Trung Nguyên lúc này có một loại thân ở kho đạn chọn chọn vũ khí trang bị cảm giác, loại cơ hội này ngàn năm một thở, qua cái thôn này nhưng là không còn cái tiệm này, đi lại cổ kim phương pháp ngươi có hay không? Vấn đề này ngươi đã có đáp án. Tam Hồ nói ra. Ngươi vì cái gì lừa gạt bọn họ? Nô Trung Nguyên hỏi. Ngươi nếu như đã trải qua mấy nghìn năm cô độc, đột nhiên gặp được người sống, ngươi sẽ làm gì? Tam Hồ hỏi ngược lại. Nô Trung Nguyên nhẹ gật đầu. Sau khi trở về, ta nếu như tới cứu ngươi, như thế nào mới có thể thuyết phục ngươi tin tưởng ta? Tam Hồ không nói lời nào chính là tại truyền tống tin tức, nó đem mình trước kia một ít chuyện cáo chi Nô Trung Nguyên, một ít chỉ có chính nó mới biết được sự tình. Ngươi cảm giác còn có cái gì đối với ta hữu dụng? Nô Trung Nguyên hỏi. À gì ản vu sư có một loại đặc thù tìm kiếm cùng thuần phục giã thu phương pháp, đối với ngươi khả năng có chỗ băng trợ. Tam Hồ nói ra. Tốt, cho ta. Nô Trung Nguyên nói ra, thông qua Ngô Bổn ký ức, hắn đối với thời kỳ viễn cổ đã có đại khái hiểu rõ, khi đó sinh tồn hoàn cảnh so với hắn trong tưởng tượng muốn ác liệt nhiều, khi đó có rất nhiều hiện tại đã diệt sạch kỳ dị sinh vật, người cũng không phải thiên nhiên chúa tể. Còn có cái gì? Nô Trung Nguyên trong khoảng thời gian ngắn cũng nhớ không nổi còn cần gì, nhưng như vậy dừng lại lại cảm thấy không có cam lòng. Còn có diệt trừ ngươi trước ngực hình xăm phương pháp, Tam Hồ nói ra, ngươi chỗ bộ lạc tại cùng những bộ lạc khác trong tranh đấu ở vào hoàn cảnh xấu, địch nhân của ngươi một mực ở tìm kiếm ngươi, ngươi hình xăm đã là thân phận của ngươi chứng minh, cũng là địch nhân của ngươi phân biệt thân phận của ngươi tham chiếu. Tốt. Cũng cho ta. Nô Trung Nguyên gật đầu. Truyền tống hoàn tất sau đó, Nô Trung Nguyên hỏi. Chị dâu ta bệnh có hay không khôi phục hy vọng? Tam Hồ mỗi lần trả lời đều không cần suy nghĩ, lần này cũng là như thế này, không, Triệu Dĩnh chỗ cơ cấu đối với kia vài loại đan dược tiến hành kỹ càng xét nghiệm, đan dược bao gồm đặc thù vật chất quả thực có thể làm cho Hoàng Bình thức tỉnh, nhưng đồng thời cũng sẽ xóa đi nàng tất cả ký ức, nàng thức tỉnh sau đó hình thể sẽ không phát sinh biến hóa, nhưng mà chỉ còn lại có động vật bản năng, dùng các ngươi từ ngữ mà nói chính là cái xác không hồn. Ta không hỏi những đan dược kia có hữu hiệu hay không. Ta muốn thỉnh giáo ngươi có hay không cứu chữa nàng phương pháp. Nô Trung Nguyên hỏi. Có chút tổn thương là không thể nghịch chuyển. Tam Hồ nói ra, thương thế của nàng vô cùng nghiêm trọng. Ta không biết dùng phương pháp gì có thể cứu chữa nàng. Nhưng ta biết rõ một loại phương pháp, có thể làm cho nàng tạm thời thức tỉnh cũng còn sống 3 ngày. Phương pháp gì? Nô Trung Nguyên vội vàng hỏi. Tam Hồ nói ra, người tại trước khi chết sẽ xuất hiện hồi quang phản chiếu hiện tượng. Hồi quang phản chiếu bản chất là ở vào nguy cấp trạng thái xuống thân thể khí quan hướng đại não phát ra tín hiệu cầu cứu, đại não cảm giác đến thân thể ở vào nguy cấp trạng thái, sẽ dốc toàn lực, thông qua dây thần kinh vận động mệnh lệnh tuyến thượng thận đại lượng bài tiết adrenaline, dùng cái này đối với ở vào lâm nguy trạng thái xuống nhân thể khí quan tiến hành cuối cùng cứu vãn, lúc này nàng sẽ thôi. Phục thanh tỉnh, ta biết rõ đấy loại biện pháp này bản chất là đem nàng khí quan suy kiệt sớm, dùng cái này kích phát hồi quang phản chiếu trạng thái. Căn cứ nàng trước mắt trạng thái, hồi quang phản chiếu có thể kéo dài thường nhân gấp 3 lúc dài, cũng chính là 3 ngày. Thao tác phương pháp phức tạp sao? Nô Trung Nguyên trầm giọng hỏi. Rất đơn giản. Tam Hồ nói xong, chủ động truyền lại, bởi vì nó đã thông qua Nô Trung Nguyên trước làm tất cả mọi chuyện, đoán được dùng hắn xử sự đặc thù sẽ làm gì lựa chọn. Ngươi còn cần gì? Tam Hồ hỏi. Ngươi cho là ta còn cần gì? Nô Trung Nguyên hỏi. Ta cho rằng ngươi đã có đủ sau khi trở về sinh tồn năng lực. Tam Hồ nói ra, quá nhiều ngoại bộ tin tức rót vào, có khả năng sẽ ảnh hưởng ngươi vô thức trạng thái xuống hành vi, cái này đối với ngươi mà nói không là chuyện tốt. Nô Trung Nguyên nhẹ gật đầu, tính đến trước mắt, Tam Hổ chuyển tới những tin tức này đã làm cho hắn sinh ra rất nhỏ mê mang cùng ảo giác, dù sao không phải mình tự mình trải qua, cần thời gian nhất định tiến hành tiêu hóa cùng thích ứng. Muốn giết ta người trung niên đạo sĩ kia là lai lịch gì? Nô Trung Nguyên lại hỏi. Tam Hổ nói ra, ta biết đều đến từ chính trí nhớ của các ngươi không biết, ta cũng không biết, ta chỉ có thể căn cứ người này tùy thân mang theo vật phẩm cùng với hắn ngôn hành cử chỉ cùng hắn thi triển võ công kỹ năng các loại tình huống suy đoán hắn cùng với ngươi tới từ cùng một cái thời kỳ, nhưng sử dụng không phải cùng một loại phương pháp, hơn nữa người này không đồng lõa, người này thân phận ngươi không cần xoắn suýt, ngươi sau khi trở về có lẽ rất dễ dàng liền có thể kiểm. Cha! Nô Trung Nguyên chậm rãi gật đầu. Có hy vọng cảm giác thực tốt. Tam Hồ cảm thán. Ngươi không có gì nghĩ muốn nói cho ta. Nô Trung Nguyên nghe được Tam Hồ đã chuẩn bị kỹ càng. Tam Hồ nói ra, không có, nếu như ngươi còn muốn hỏi cái gì, còn có thể hỏi, ta đã đau khổ mấy nghìn năm, cũng không quan tâm nhiều hơn nữa chịu đựng vài phút. Nô Trung Nguyên trầm ngâm sau đó, hỏi, ta sư huynh trong nội tâm nghĩ như thế nào? Ta nói rồi ta không cách nào nhìn trộm người khác tư duy, ta chỉ có thể căn cứ người này trước làm chuyện tiến hành phán đoán. Tam Hồ nói ra, vậy là ngươi như thế nào phán đoán? Nô Trung Nguyên hỏi. Triệu Dĩnh trước đây đã từng hướng hắn phát ra qua di dân quốc ngoại lời mời, nhưng sư huynh của ngươi cự tuyệt, hắn khả năng biết kết quả sau cùng là cái gì, chỉ là đang chờ đợi một khắc này đến. Tam Hồ nói ra. Ý của ngươi là? Nô Trung Nguyên truy vấn. Tam Hồ nói ra, lúc trước hắn chưa bao giờ làm qua trốn tránh trách nhiệm sự tình, chuyện này hắn cũng sẽ không trốn tránh, tự thú ý niệm trong lòng hắn phi thường cường liệt, sở dĩ không làm như vậy, chỉ là bởi vì chị dâu ngươi còn sống. Ta đã biết. Nô Trung Nguyên nhắm mắt thở dài. Tam Hổ còn nói thêm, Vương Hân Nhiên cũng đã làm rất nhiều nỗ lực, hướng rất nhiều người hỏi qua, hy vọng có bảo toàn sư huynh của ngươi tính mạng biện pháp, nhưng kết quả cũng không lạc quan. Ta biết rõ. Nô Trung Nguyên gật đầu, những chuyện này trước đây Vương Hân Nhiên từng theo hắn nói qua. Cảm ơn ngươi. Tam Hổ nói ra. Nô Trung Nguyên nghe được Tam Hổ cáo biệt chi ý, cũng không có tiếp lời, mà là lại hỏi, các nàng hai cái đối với ta là cái gì tâm tính? Trong lòng ngươi có đáp án, Tam Hổ nói ra. Ta đã giúp các ngươi đuổi lui đàn thú, các ngươi cần phải đi, ta cũng nên giải thoát rồi. Chương 143, rắc rối khó gỡ. Ngươi đừng vội chết, ta còn có chuyện muốn hỏi ngươi. Nô Trung Nguyên ý đồ giảm bớt đè nén trầm muộn bầu không khí. Nhưng Tam Hổ không có gì hài hước cảm giác, chỉ là bình tĩnh nói, ngươi hỏi đi. Dương Dịch còn có thể cứu. Nô Trung Nguyên hỏi. Ta không phải thần linh, không khởi tử hồi sinh năng lực. Tam Hổ nói. Nô Trung Nguyên im lặng gật đầu. Mang theo Ngô Bổn Linh Thạch rời khỏi nơi đây. Tam Hồ thúc giục. Ngô Trung Nguyên đi về hướng góc tường, khởi xuống Ngô Bổn bên hông ra hiệu túi, Linh Thạch liền ở trong đó. Ta làm như thế nào mới có thể để cho ngươi giải thoát? Ngô Trung Nguyên hỏi. Tam Hồ không trả lời, xác thực nói là không dùng ngôn ngữ trả lời. Ngươi chờ ta một hồi, ta đi ra ngoài trước cùng bọn họ thông báo một chút. Ngô Trung Nguyên nói. Tốt. Tam Hồ trả lời. Ngô Trung Nguyên lui về phía sau vài bước, ly khai bạc phòng. Thấy Ngô Trung Nguyên đi ra, mọi người vội vàng xông tới, Vương Hân Nhiên vội vàng hỏi, tại sao lâu như thế? Ngươi có phải hay không ở bên trong làm cái gì? Ngô Trung Nguyên nghiêng đầu nhìn nàng, Vương Hân Nhiên đưa tay chỉ vào đã rời xa đỉnh núi đàn thú, chúng nó toàn bộ lui ra. Ngô Trung Nguyên không có vì giải đáp cho mọi người, mau rời khỏi nơi đây, sườn núi sơn động chính là cửa ra, nhưng bên trong đồng dương tối đa chỉ có thể dung nạp 4 người, chúng ta cần từng nhóm rời khỏi. Vương Hân Nhiên nói, ngươi và Tiêu Cẩm. Còn có hai người bọn họ đi trước. Vương Hân Nhiên trong miệng hai người bọn họ chỉ tự nhiên là Triệu Dĩnh và Lâm Thanh. Vương Hân Nhiên vì cái gì như vậy an bài, Nô Trung Nguyên trong nội tâm cũng hiểu rõ. Vương Hân Nhiên là muốn cho hắn sáng tạo cơ hội, khiến hắn cùng với Triệu Dĩnh và Lâm Thanh Minh cùng một chỗ rời khỏi. Nô Trung Nguyên lắc đầu, ta được lưu lại, nói xong, nhìn về phía Hoàng Hải Lâm, ngươi mang theo Dương Dịch cùng bọn họ đi trước. Vương Hân Nhiên tuy rằng không biết Nô Trung Nguyên vì sao có đây một lần hành động, lại biết rõ hắn như vậy an bài khẳng định có đạo lý của mình, cũng có thể, các ngươi đi ra ngoài trước. Hoàng Hải Lâm nghĩ muốn lưu lại, nhưng không đợi hắn mở miệng, Vương Hân Nhiên liền rơi truy hòa âm, lập tức đi, đi bên ngoài chờ chúng ta. Phục Tông mệnh lệnh là thiên chức của quân nhân, thấy Vương Hân Nhiên tâm ý đã quyết, Hoàng Hải Lâm cũng không trì hoãn, lập tức thu dọn đồ đạc xuống núi. Triệu Dĩnh tự nhiên biết rõ Ngô Trung Nguyên sẽ không tùy ý an bài, nhưng nàng trong khoảng thời gian ngắn cũng nghĩ không thông Ngô Trung Nguyên như vậy an bài có cái gì hữu dụng ý. Nghi hoặc nhìn Ngô Trung Nguyên một cái, cùng Lâm Thanh Minh hướng dưới núi đi đến. Đợi hai người đi ra hơn 10 thước, Ngô Trung Nguyên đi theo, hướng Triệu Dĩnh thấp giọng nói, cửa ra tại dưới nước, A Ba nhớ ngươi. Triệu Dĩnh ngầm hiểu, nhưng vẫn như thế nhíu mày nhìn Ngô Trung Nguyên một cái, dùng cái này làm phối hợp. Ngô Trung Nguyên lại nhìn về phía Lâm Thanh Minh, nghĩ muốn nói chuyện rồi lại chưa nói, cuối cùng chỉ là vô vô Lâm Thanh Minh cánh tay, như thế sau đó xoay người đi trở về. Đợi Ngô Trung Nguyên trở về, Vương Hân Nhiên hỏi, ngươi cùng nàng nói cái gì?
Không có gì.
Ngô Trung Nguyên nói,
ta đi xuống xem một chút.
Tiêu Cầm rất là thức thời. Đợi Tiêu Cầm sau khi rời khỏi, Vương Hân Nhiên lại hỏi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
Ngươi nếu như không cùng bọn họ đi, tại sao phải thả bọn họ đi?
Ngô Trung Nguyên không tiếp lời, Hoàng Hải Lâm dẫn theo Dương Dịch thi thể, khẳng định không cách nào ngăn cản Triệu Dĩnh và Lâm Thanh Minh rời khỏi. Vương Hân Nhiên biết bao thông minh, làm sao có thể nhìn không ra hắn là cố ý thả hai người rời khỏi.
Nói a.
Vương Hân Nhiên thúc giục. Ngô Trung Nguyên thở dài, làm như thế nào đều có tai hại.
Là sao?
Vương Hân Nhiên nghi hoặc. Ngô Trung Nguyên không tiếp lời, chuyện này phi thường khó giải quyết, bất kể thế nào làm đều không thể chiếu cố. Hắn nếu như nói với Vương Hân Nhiên hắn đã biết Triệu Dĩnh kia ba khối linh thạch giấu ở địa phương nào, Vương Hân Nhiên nhất định sẽ đem Triệu Dĩnh bắt lại, mà đó cũng không phải hắn hy vọng thấy kết quả. Triệu Dĩnh đích xác là ngoại cảnh đặc vụ, nhưng hắn không muốn đã gặp nàng ngồi tù. Không muốn nhìn thấy nàng ngồi tù, nhất định phải làm cho nàng nhân cơ hội chạy trốn, nhưng để cho chạy Triệu Dĩnh cũng có tai hại, cái kia chính là Triệu Dĩnh có thể sẽ mang đi mặt khác hai khối linh thạch, đã muốn thả nàng đi, vẫn không thể làm cho nàng cảnh giác. Duy nhất phương pháp chính là khiến Triệu Dĩnh nghĩ lầm hắn lựa chọn cùng ngoại cảnh thế lực hợp tác, như vậy nàng sẽ mang theo Lâm Thanh Minh đi A3 chỗ thôn xóm chờ hắn qua hội hợp. Nhưng làm như vậy cũng có tai hại, cái kia chính là Lâm Thanh Minh sẽ cùng nàng cùng một chỗ, mà đây cũng không phải là hắn hy vọng thấy, bởi vì Lâm Thanh Minh theo Triệu Dĩnh, liền khả năng tiếp tục đi tìm xuống một viên linh thạch. Nhưng hắn vẫn không thể không cho Lâm Thanh Minh theo Triệu Dĩnh, bởi vì Lâm Thanh Minh là tử hình phạm nhân, chỉ có Triệu Dĩnh mới có năng lực bảo chứng an toàn của hắn. Hắn mặc dù biết như thế nào đánh thức Hoàng Bình, lại không có biện pháp đem phương pháp này nói với Lâm Thanh Minh, bởi vì Triệu Dĩnh và Vương Hân Nhiên bọn người ở bên cạnh, dù là hắn cùng Lâm Thanh Minh lén lút nói chuyện, hai người đều có thể nhạy cảm phát giác được cái gì. Mà đánh thức Hoàng Bình phương pháp là thành lập tại Triệu Dĩnh cầm có đan dược đối với Hoàng Bình không có hiệu quả trên cơ sở, người nhiều nhãn tạp, như thế nào cùng Lâm Thanh Minh nói. Còn nữa, hắn sở dĩ không đánh Triệu Dĩnh tùy thân mang theo viên kia linh thạch chủ ý, là vì không muốn làm cho Vương Hân Nhiên biết rõ Triệu Dĩnh đã triệt để mất đi giá trị, ngàn vạn không thể đánh giá cao nữ nhân độ lượng, Vương Hân Nhiên nếu như biết rõ linh thạch đã đủ rồi, nhất định sẽ đem Triệu Dĩnh bắt lại. Trước mắt hắn gặp phải cục diện chỉ có thể dùng rắc rối khó gỡ để hình dung, bất kể thế nào xử lý đều có tai hại, trong khoảng thời gian ngắn rất khó tìm đến hoàn mỹ biện pháp giải quyết. Người ở bên trong đều nhìn thấy gì?
Vương Hân Nhiên hỏi, Lô Trung Nguyên càng là không nói, nàng càng là nghi hoặc. Mà nghi hoặc cũng không phải một loại vui vẻ cảm giác.
Thấy được chân tướng. Ngô Trung Nguyên nói. Ngô Trung Nguyên cái này trả lời làm cho Vương Hân Nhiên có cảm giác muốn đá hắn, nói tương đương chưa nói, ngược lại làm cho nàng càng thêm nghi hoặc.
Người ta không nói, càng muốn đuổi theo hỏi, sẽ có vẻ không cốt khí. Vương Hân Nhiên biết rõ điểm này, nhưng vẫn là nhịn không được truy vấn, ngươi thật sự không cùng bọn họ đi rồi hả?
Ngô Trung Nguyên lắc đầu, không theo, ta đã biết mặt khác mấy khối linh thạch tung tích.
Vương Hân Nhiên càng phát ra nghi hoặc. Ngươi sao có thể biết rõ?
Tam tinh đôi văn minh cùng hóa hạ văn minh hầu như không cùng xuất hiện, bên trong sinh vật sao có thể biết rõ mặt khác linh thạch tung tích?
Ngô Trung Nguyên không phản bác được, hắn tiếp xúc đều là người thông minh đặc điểm lớn nhất chính là chú trọng ăn khớp tính hòa hợp lý tính, bất luận cái gì không hợp lý đều bị đối phương lựa đi ra.
Vì phòng ngừa Vương Hân Nhiên tiếp tục truy vấn, Ngô Trung Nguyên lấy ra từ ngô bổn trên thân gỡ xuống ra hiệu túi, đổ ra trong đó linh thạch. Cử động lần này quả nhiên tạm thời rời đi Vương Hân Nhiên lực chú ý. Quả nhiên tại đây trong.
Ngô Trung Nguyên khẽ gật đầu, chị dâu ta hết thuốc chữa.
Cứ việc sớm đoán được sẽ là kết quả như vậy, Vương Hân Nhiên vẫn cứ thở dài.
Ngô Trung Nguyên còn nói thêm, bên trong sinh vật dạy cho ta một loại phương pháp này có thể làm nàng thức tỉnh 3 ngày, nàng có thể thanh tỉnh sống trên 3 ngày, ca của ta cũng thấy đủ.
Nếu như như thế, ngươi vì cái gì không ở lại sư huynh của ngươi theo đồ Tây Đen là rất nguy hiểm đấy.
Vương Hân Nhiên nói,
không theo Triệu Dĩnh, hắn càng nguy hiểm.
Ngô Trung Nguyên cười khổ lắc đầu, hắn không muốn làm một cái vô tình vô nghĩa người, ngày đó tại tiểu vu sư chỗ đỉnh núi, nếu như không phải Triệu Dĩnh, hắn sớm đã bị trung niên đạo sĩ kia giết chết, liền hướng điểm này, hắn cũng không thể khiến Triệu Dĩnh ngồi tù.
Đã muốn thả đi Triệu Dĩnh, lại muốn tại nàng không sinh nghi tâm dưới tình huống cầm đi nàng hai khối linh thạch, đồng thời còn muốn bảo chứng Lâm Thanh Minh an toàn, ba điểm chiếu cố, biết bao khó khăn.
Vương Hân Nhiên tuy rằng không biết Ngô Trung Nguyên trong nội tâm đang suy nghĩ gì, lại có thể cảm nhận được hắn bất đắc dĩ, nhưng đối với đây nàng thật sự bất lực, bây giờ không phải là xã hội phong kiến, không phải hoàng đế câu nói đầu tiên có thể tha tội, đây là xã hội pháp trị, Lâm Thanh Minh giết người, hơn nữa là cố ý giết người, vẫn còn là nhiều lần phạm tội, mặc dù tự thú cũng là chỉ còn đường chết, ngay cả phán xử chết chậm khả năng đều không có. Thở dài sau đó, Vương Hân Nhiên đem Ngô Trung Nguyên lúc trước nhét cho hắn kia khối linh thạch trả lại cho hắn, ngươi thật sự đã biết mặt khác linh thạch tung tích. Ngô Trung Nguyên không phản bắt được, cũng may thân núi rất nhỏ chấn động rời đi Vương Hân Nhiên lực chú ý, Hoàng Hải Lâm đám người đã đi ra. Ngươi rốt cuộc. Không chờ Vương Hân Nhiên nói xong, Ngô Trung Nguyên liền cắt ngang nàng mà nói, ngươi trước đừng hỏi nữa được không? Ta không muốn nói xạo lừa ngươi, thời cơ đến ta cái gì đều nói cho ngươi biết, mảy may cũng không giấu giếm ngươi. Những thứ khác không nói, ngươi ít nhất phải nói cho ta biết bên trong cái kia sinh vật tại sao phải giúp ngươi. Vương Hân Nhiên nói. Làm sao ngươi biết nó tại giúp ta? Ngô Trung Nguyên thuận miệng hỏi ngược lại. Ngươi đừng cùng ta việc này cùng nó không quan hệ. Vương Hân Nhiên chỉ vào thối lui đến nơi xa đàn thú. Là nó làm, Ngô Trung Nguyên khẽ gật đầu, nó chẳng những giúp chúng ta xua đuổi lui những quái vật này, trả lại cho ta rất nhiều hữu dụng tin tức. Lần trước đi ra ta với ngươi nói, nó là một cái ký sinh thai, nó chủ thể đã bị trước kia cái kia dũng sĩ giết chết, nó bị vây ở chỗ này mấy nghìn năm, không chết được không sống được, làm nó bang trợ ta hồi báo, ta muốn giết mất nó ở hiện tại, sau khi trở về lại đem nó của trước kia cứu ra. Vương Hân Nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Chuyện này tuy rằng phức tạp ly kỳ, nàng vẫn cứ có thể hiểu, người thông minh không sợ thiên đầu vạn tự phức tạp, chỉ sợ không hợp an khớp hỗn loạn. Ta nếu như hỏi nó đều cho ngươi tin tức gì, ngươi sẽ hay không phiền? Vương Hân Nhiên vẫn còn là nhịn không được muốn hỏi. Nói đều đến bên miệng, Ngô Trung Nguyên tạm thời tỉnh cảm giác, không thể nói với Vương Hân Nhiên Tam Hồ đều chuyển cho hắn tin tức gì, không như thế Vương Hân Nhiên liền biết rõ Tam Hồ có được nhìm trộm biết cũng rời đi người khác ký ức năng lực. Như vậy nàng liền có thể đoán được hắn không cùng Triệu Dĩnh đi chân thực nguyên nhân. Súng cho ta. Ngô Trung Nguyên đưa tay. Vương Hân Nhiên đem súng trường đưa tới, ngươi sẽ dùng sao? Ngô Trung Nguyên khẽ gật đầu, đồng dương đã nổi lên, ngươi và Tiêu Cầm đi sườn núi sơn động chờ ta, ta làm xong chuyện nên làm sẽ xuống ngay cùng các ngươi hội hợp. Được rồi, ngươi cẩn thận một chút. Vương Hân Nhiên xoay người xuống núi. Ngô Trung Nguyên từ đỉnh núi nhìn xuống, đợi đến Vương Hân Nhiên và Tiêu Cầm tiến vào sườn núi sơn động. Mới cầm nắm súng trường trở lại bạc phòng. Cần phải đi. Ngô Trung Nguyên hướng bạc vạc đi đến. Cần phải đi. Tam Hồ nói. Ta đáp ứng ngươi sự tình nhất định biết làm đến. Ngô Trung Nguyên nói. Ta biết rõ. Tam Hồ nói. Có hai chuyện ta cho rằng có nhất định phải nhắc nhở ngươi.
Cái gì?
Ngô Trung Nguyên hỏi. Tiến vào tế đàn chỉ có Vu sư, ạ gì ạn nhân tộc bảy còn có đại vương. Đại vương võ công kỹ năng là miệng thai tương truyền. Ta cũng không biết được. Tam Hồ nói. Ngươi như thế nào không nói sớm? Ngô Trung Nguyên ngạc nhiên, Tam Hồ làm như vậy cùng Tân Nương động phòng sau đó nói với Tân Lang mình đã có 3 tháng mang thai một cái tính chất. Tam Hồ cũng không tiếp hắn lời nói, tiếp tục nói, còn có một việc ngươi có cần thiết biết rõ, cũng không phải từng cái hùng bộ lạc vu sư đều có thể tiến hành thời không rời đi, quyết định có hay không có thể tiến hành không gian rời đi là linh khí tu vi, mà quyết định có hay không có thể tiến hành thời gian rời đi là một loại đặc thù lục dương huyết mạch. Có được loại này đặc thù huyết mạch vu sư chỉ còn lại có duy nhất một cái. Người này nhiều lớn tuổi tác. Ngô Trung Nguyên lông mày cao chặt. 83 tuổi. Chương 144, gió đông tới trước. Tam Hồ nói xong, Ngô Trung Nguyên lại lần nữa lâm vào ngạc nhiên. Trên thực tế thời kỳ viễn cổ nhân loại bình quân tuổi thọ cũng không sử học giới cho rằng thấp như vậy. Xa không chỉ 30 mấy tuổi, căn cứ Ngô buồn ký ức, thời kỳ viễn cổ tuy nhiên sinh tồn hoàn cảnh ác liệt, sống đến 5-60 tuổi người còn là rất thông thường. Nhưng già 70-80 tuổi cũng rất ít, cái này 83 tuổi lão vu sư bất kể thế nào nói đều coi như là trường thọ, người này là duy nhất có thể tiến hành. Thời gian chuyển di người này thân thể giống như không phải quá tốt, không chừng ngày nào đó thì có cái ba dài hai ngắn, liền lại cũng không ai có thể tiến hành thời gian rời đi, việc này đối với hắn trực tiếp ảnh hưởng chính là một khi trở về, liền lại cũng không về đê. Được. Mặc dù hắn trước đây cũng không có ý định trở lại. Nhưng không trở lại cùng về không được là hoàn toàn bất đồng hai khái niệm, tiêu cùng có không tiêu tiền cùng không có tiền hoa là một cái tính chất, người phía trước là bản thân chủ quan khống chế, mà người sau thì là khách quan bị động đấy. Đợi đến phục hồi lại tinh thần, Ngô Trung Nguyên cong súng trường bò lên trên vại bạc, vại bạc là Tam Hồ chủ thể, đầu đã bị Ngô Bổn dùng dây cung cho cắt rớt, vại bạc chỉ còn lại một cái mập mạp thân thể, bởi vì quá độ mập mạp, đã khó có thể phân biệt tứ chi cùng thân thể, giống như vạc mập chán heo mỡ lá. Ngươi yên tâm đi, ta còn là sẽ đi cứu ngươi đấy. Ngô Trung Nguyên nói ra. Cảm ơn. Tam Hồ thật sâu hô hấp. Còn có cái gì phải nhắc nhở ta đấy sao? Ngô Trung Nguyên cầm lên súng trường. Không có, động thủ đi. Tam Hồ nói ra, có thể là tâm tình kích động, thanh âm có chút phát run.
Tốt, chuẩn bị cho tốt ta đếm tới 3, 1, 2, 3.
Súng không vang, chốt an toàn không mở ra.
Lại đến, 1, 2, 3.
Súng còn không có vang, viên đạn không lên đạn.
Tam Hổ chán nản bất đắc dĩ, ngươi là tại giết ta vẫn còn là làm ta sợ nha.
Không có ý tứ, ta là tại.
Nói còn chưa dứt lời, súng liền vang lên, hắn lúc trước đích xác là cố ý hù dọa Tam Hổ, gia hỏa này e sợ cho hắn không đáp ứng nghị cách cứu viện, đem lớn nhất lực cản lưu đến cuối cùng mới nói, không hù dọa một chút nó, như thế nào xứng đáng nó.
Chẳng qua hắn còn là tâm tồn thiện ý, cuối cùng vẫn còn khiến Tam Hổ khỏi bị đếm ngược dày vò cùng tra tấn.
Tam Hổ một chết, ngăn tại cửa kia đoàn khói đen lập tức biến mất, cùng lúc đó, nơi xa truyền đến quái vật lệ khiếu điên cuồng.
Nô Trung Nguyên nhảy xuống bạc bạc chạy ra phòng bạc, chỉ thấy vốn đã thối lui đến nơi xa đàn thú chính tại hướng nơi này chen chúc tới.
Hắn ở đâu còn dám do dự, ném đi súng trường, xoay người liền chạy.
Vương Hân Nhiên cùng Tiêu Cầm chính tại sườn núi lợi chờ, thấy hắn đi tới, vội vàng cùng hắn cùng một chỗ vào sơn động dài ước chừng hơn 10 thước, nội bộ rất là hẹp, cuối sơn động là một cái đồng dương, cùng mọi người lúc đến trên đường nhìn thấy cái kia ngang nhau lớn nhỏ, ba người sau khi tiến vào, đồng dương cảm nhận được trọng lượng, cơ quan khởi động, đồng dương bắt đầu chuyển động chầm xuống.
Nơi này cơ quan lợi dụng nước ngầm áp lực, đồng dương phía dưới có người là đảo đới hình tròn đường nước chảy, nếu là không có thừa nhận trọng lượng, đồng dương là bị cột nước đỉnh ở phía trên, đồng dương thừa nhận trọng lượng đến tới trình độ nhất định sau đó, đồng dương bắt đầu chầm xuống, đường nước chảy trong nước hướng tứ phía sắp xếp tràn, đồng dương thuận theo đường nước chảy nhanh chóng trượt, đường nước chảy hiện lên bất quy tắc V hình chữ hình dáng, đến dưới đây sau đó, đồng dương góc độ sinh ra chết đi, nước ngầm áp lực đem kia đỉnh đến mặt khác một cái trên đi thông đạo.
Thông đạo mặt khác một mặt ở vào dưới nước, đồng dương đến sau đó, ba người rời khỏi nổi lên, đồng dương rót đầy nước sau đó một lần nữa ở, tại nổi lên đến mặt khác một mặt trên đường đem nước loại bỏ, trở về vị trí cũ dự phòng.
Cửa ra ở vào sông áp tử dưới nước, cũng không tại đáy nước chỗ sâu nhất, lúc trước thiết kế nơi này cơ quan người khả năng cân nhắc đến bùn cắt lắng đọng vấn đề, cửa ra được thiết kế tại nước sâu chỗ một mặt trên thạch bích, cũng may mà trước kia người thiết kế cân nhắc đến nơi này một khâu đoạn. Không như thế cửa ra sớm đã bị bùn cắt cho phá hỏng.
Tại xuất khẩu chung quanh còn sót lại lấy một ít tạo hình qua lớn tảng đá lớn, hẳn là nào đó kiến trúc di chỉ, khả năng cao là Vu sư thay đổi trang phục nghỉ ngơi địa phương, nơi đây lúc đầu vốn hẳn nên còn có tránh nước trên đi thông đạo, dù sao tiêu sai ung dung từ trong sông đi ra, so ướp súng từ trong nước bỏ lên muốn thể diện nhiều.
Trước kia người ta có thể là tiêu sai ung dung đi ra, nhưng ba người nhưng là ướp súng bỏ lên, lúc này là rạng sáng 4-5 giờ đồng hồ. Sắc trời còn không có sáng rõ, nhiệt độ rất thấp, lên bờ sau đó ba người rét bờ môi phát đen, lạnh run.
Hoàng Hải Lâm tại hạ du cách đó không xa, đã đốt đống lửa, ba người đi qua cùng hắn hội hợp.
Triệu Dĩnh cùng Lâm Thanh Minh không ở phụ cận, không hỏi cũng biết đã nhân cơ hội chạy mất, đừng nói Hoàng Hải Lâm nổi lên thời điểm còn cần nâng con dương dịch, mặc dù tay không, cũng rất khó ngăn trở hai người.
Kết quả như vậy cũng tại Ngô Trung Nguyên cùng Vương Hân Nhiên trong dự liệu, trước đây Hoàng Hải Lâm đã phát ra tín hiệu cầu cứu. Tại chúng nhân thay đổi y phục không lâu sau, cứu viện cỗ xe liền chạy tới.
Dựa theo tương quan quy định, tiến vào qua loại này khu vực sau đó đều phải tiến hành an toàn kiểm dịch cùng cách ly quan sát, nhưng Ngô Trung Nguyên vội vã cầm đến kia hai khối linh thạch, liền vội vàng thúc giục Vương Hân Nhiên điều khiển xe đuổi đến sân bay.
Ngươi như vậy vội vã trở về làm gì?
Vương Hân Nhiên khó hiểu.
Đi ngươi sẽ biết.
Ngô Trung Nguyên không vội vã cùng Vương Hân Nhiên để lộ nội tình, không như thế Vương Hân Nhiên sẽ phái người truy bắt Triệu Dĩnh.
Ngươi mau chóng phái người điều tra tìm hành tung của bọn hắn cùng tung tích.
Nô Trung Nguyên nói ra.
Ân.
Vương Hân Nhiên đáp ứng.
Nhìn lại một chút có hay không phù hợp chuyến bay, nếu như không có liền điều máy bay đưa chúng ta trở về.
Nô Trung Nguyên lại nói.
Ngươi đến cùng vội vã trở về làm gì?
Vương Hân Nhiên nghi hoặc truy vấn.
Nô Trung Nguyên cũng cảm giác triệt để gạt Vương Hân Nhiên không ổn, liền không rõ ràng nói, cầm một kiện rất trọng yếu đồ vật, nhất định phải bảo đảm chúng ta có thể sớm hơn bọn họ chạy về tỉnh thành.
Rất trọng yếu đồ vật.
Linh thạch.
Vương Hân Nhiên hỏi.
Nô Trung Nguyên không gật đầu, nhưng cũng không có lắc đầu, đánh đồng thừa nhận.
Làm sao ngươi biết nàng linh thạch thả tại nơi nào?
Vương Hân Nhiên những lời này cùng Nô Trung Nguyên dự liệu một chữ không sai.
Nô Trung Nguyên không trả lời.
Vương Hân Nhiên mơ hồ đoán được chân tướng, phòng bạc quái vật kia nói cho ngươi.
Nô Trung Nguyên cũng không có phủ nhận.
Nó có không có nói cho ngươi biết mặt khác hai khối tại địa phương nào?
Vương Hân Nhiên truy vấn.
Nô Trung Nguyên không nói gì.
Thấy hắn ấp a ấp úng, Vương Hân Nhiên rất là bất mãn, âm nghiêm mặt, không hề cùng hắn nói chuyện.
Có thích hợp chuyến bay, không cần hưng sư động chúng xin điều chuyên cơ, tại đợi cơ thời điểm, tổng bộ truyền đến tin tức, tuy nhiên không cách nào xác định Lâm Thanh Minh cùng Triệu Dĩnh hiện nay đang tại vị trí cụ thể, nhưng có mấy cái camera quay chụp đến hư hư thực thực hình ảnh của bọn hắn, tổng bộ bởi vậy suy đoán bọn họ chính tại hướng tây bắc phương hướng bỏ trốn. Tin tức này làm cho Ngô Trung Nguyên âm thầm thở nhẹ. 12 giờ trưa trái phải, máy bay đáp xuống, đã có quân bộ cỗ xe ở phi trường đợi chờ, Vương Hân Nhiên đem lái xe đuổi xuống dưới, bản thân điều khiển, đi chỗ nào. Ngô Trung Nguyên nói cái cụ thể địa chỉ, Vương Hân Nhiên định vị sau đó điều khiển xe đuổi đến. Một giờ sau, hai người chạy tới mục đích đất, nhà này xí nghiệp vốn nước ngoài công tác bảo an phi thường đúng hạn, nhưng công tác bảo an đến không đến vị đều là tương đối, lại đến vị công tác bảo an cũng không làm gì được Vương Hân Nhiên quang minh thân phận, trực tiếp cầm súng đi đến bên trong hướng. Do vì lúc nghỉ trưa gian, chủ tịch không ở văn phòng đại môn mở không ra, Vương Hân Nhiên xin điều địa phương quân cảnh đến đây hiệp trợ, đồng thời khiến ngành người phụ trách truyền tin chủ tịch lập tức chạy tới. Đối với Vương Hân Nhiên cách làm, Nô Trung Nguyên cũng không phản đối, bởi vì chủ tịch tại nghe hỏi sau đó nhất định sẽ nghĩ cách truyền tin Triệu Dĩnh, mà cái này cũng chính là hắn hy vọng thấy kết quả, nếu như Triệu Dĩnh có thể nhận được tin tức, liền biết rõ hắn là đang dối gạt nàng, sẽ nhanh chóng rời khỏi, để tránh lọt vào truy bắt. Chủ tịch lấy cớ tại ngoại địa họp, cũng không chạy đến được lúc này hai người cũng không có gì cố kỵ, trực tiếp tìm đến mở khóa nhân viên mở ra văn phòng đại môn. Mở cửa sau đó, Nô Trung Nguyên quen việc dễ làm tìm được dấu ở tường thể nội bộ két sắt, thuần thục đưa vào mật mã, mở ra két sắt, kéo ra phía dưới cùng nhất ngăn kéo, lấy ra một cái hình vuông hộp sắt, mở ra, hai khối linh thạch hiện lộ tại hai người trước mắt. Nhìn thấy linh thạch, Nô Trung Nguyên thở dài một hơi, đủ rồi, trải qua khó khăn chắc trở, rốt cuộc đến đầy đủ linh thạch, lấy được đường về vé xe. Ngươi đã sớm biết nơi đây để đó hai khối linh thạch đúng không? Vương Hân Nhiên lạnh lùng mà hỏi. Nô Trung Nguyên không tiếp lời. Vương Hân Nhiên biết rõ trong tay hắn linh thạch cụ thể số lượng, cũng biết lại được đến cái này hai khối linh thạch là đủ rồi, nàng sở dĩ lại hỏi cái đó, kỳ thực là ở chỉ trích hắn cố ý để cho chạy Triệu Dĩnh. Ngô Trung Nguyên không trả lời, Vương Hân Nhiên liền nhìn chăm chú ép buộc hắn trả lời, cuối cùng Ngô Trung Nguyên chỉ có thể mở miệng, nàng đã cứu mạng của ta không thể nhìn nàng đi ngồi tù. Đối với Ngô Trung Nguyên trả lời, Vương Hân Nhiên rất không hài lòng, nguyên nhân rất đơn giản, nàng chán ghét Triệu Dĩnh, mà nàng sở dĩ chán ghét Triệu Dĩnh trừ lập trường bất đồng, còn có rất lớn một phần là bởi vì Triệu Dĩnh là tình địch của nàng. Chẳng qua một mặt khác, nàng đối với Ngô Trung Nguyên trả lời lại rất hài lòng, bởi vì Ngô Trung Nguyên không bởi vì cùng Triệu Dĩnh xa cách mà quên lãng Triệu Dĩnh đã từng đối với hắn băng trợ, có thể nói trọng tình trọng nghĩa. Nhìn Ngô Trung Nguyên một cái sau đó, Vương Hân Nhiên hỏi, ngươi có biết hay không ngươi hạ thủ lưu tình hậu quả? Ngươi chỉ là cái gì? Cả của ta. Ngô Trung Nguyên hỏi ngược lại. Đúng, Vương Hân Nhiên gật đầu. Đồ Tây Đen cũng không biết ngươi nhận được cái này hai khối linh thạch là đủ rồi, tại nàng ấn tượng trong đó ngươi ít nhất còn kém hai khối, trước mắt trong tay nàng còn có một khối, còn biết mặt khác một khối tung tích, vì bức ngươi cùng bọn họ hợp tác, nàng tại được biết tình huống nơi này sau đó, sẽ mau chóng đi đem mặt khác một khối linh thạch nắm bắt tới tay, nàng trước đây cũng đã nói với ngươi kia khối linh thạch chỗ địa phương so tam tinh đôi càng thêm. Nguy hiểm, sư huynh của ngươi theo nàng vô cùng nguy hiểm. Ta biết do ca của ta theo nàng rất nguy hiểm. Nô Trung Nguyên cười khổ, nhưng ngươi nói ta có thể làm như thế nào? Nói cho ta biết ca chị dâu ta hết thuốc chữa, khiến hắn rời khỏi Triệu Dĩnh đi tự thú. Sau đó bị xử bắn. Vương Hân Nhiên không tiếp lời, nàng là ở ngoài đứng xem đối với chuyện hiểu rõ chung quy không đủ toàn diện, đổi vị suy nghĩ. Nô Trung Nguyên hiện nay đang đối mặt loại này lưỡng nan cục diện, nếu đổi lại là nàng cũng nghĩ không ra biện pháp giải quyết tốt hơn. Ngươi bây giờ còn cần ta làm gì? Vương Hân Nhiên hỏi. Thả nàng đi thôi. Nô Trung Nguyên thở dài. Ta sẽ không để cho ngươi khó xử, ta có thể thả nàng đi, Vương Hân Nhiên nói ra, sư huynh của ngươi làm sao bây giờ? Ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Nô Trung Nguyên im lặng trầm ngâm, không tiếp lời. Vương Hân Nhiên nói ra, ngươi mang không đi hắn, mở ra cùng duy trì lỗ đen cần đại lượng năng lượng, trong tay ngươi những thứ này linh thạch ẩn chứa năng lượng khẳng định không đủ để phụ tải hai người. Nô Trung Nguyên như trước không nói gì, hắn vừa rồi quả thực đang tự hỏi mang đi Lâm Thanh Minh khả năng. Đi thôi. Rời khỏi nơi đây, để cho bọn họ chỉnh đốn khắc phục hậu quả. Vương Hân Nhiên chỉ đợi chờ tại ngoài phòng quân cảnh. Hai người ra văn phòng, rời khỏi văn phòng lầu, lên lúc đến chiếc xe hơi kia. Vương Hân Nhiên không lái xe, cũng không nói gì, chỉ là tại vị trí lái ngồi lấy. Nô Trung Nguyên biết rõ Vương Hân Nhiên tại chờ hắn làm quyết định, trầm mặc qua rồi nói ra, đi Hoàng huyện bệnh viện A. Đi làm cái gì? Vương Hân Nhiên hỏi. Đi đem chị dâu ta tiếp đi. Chương 145, hiểm địa. Ngươi muốn mang nàng đi nơi nào? Vương Hân Nhiên lại hỏi. Nô Trung Nguyên nghiêng đầu nhìn Vương Hân Nhiên một cái, hơi chút trầm ngâm sau đó thấp giọng nói, Tinh Túc Hải. Vương Hân Nhiên không lại hỏi, Ngô Trung Nguyên nói như vậy, đánh đồng nói cho nàng Triệu Dĩnh và Lâm Thanh Minh muốn đi địa phương. Khởi động ô tô sau đó, Vương Hân Nhiên cùng tổng bộ bắt được liên lạc điều chỉnh tương quan bố trí, tại đi thông Tinh Túc Hải đều con đường tuyến thượng tìm kiếm hai người, nếu như phát hiện hai người hành tung và tung tích, cũng căn cứ không kinh động không truy bắt nguyên tắc, để cho bọn họ thuận lợi chạy tới Tinh Túc Hải. Bởi vì nơi đây phát sinh sự tình đã tiết lộ tin tức, cũng không loại bỏ Triệu Dĩnh tại nhận được tin tức sau đó không hề chạy tới Tinh Túc Hải, vì vậy Vương Hân Nhiên tại bố trí trong lại bỏ thêm một cái, nếu như phát hiện hai người rõ ràng chạy hướng lộ tuyến, lập tức đem tin tức phản hồi cho nàng. Ngươi cảm giác hắn sẽ chạy trốn sao? Vương Hân Nhiên trái tay vịn tay lái, tay phải mang theo thuốc lá. Người nào? Nô Trung Nguyên thuận miệng hỏi ngược lại. Còn có thể là ai? Đương nhiên là sư huynh của ngươi, chị dâu ngươi đi sau đó. Ngươi cảm giác hắn sẽ chạy trốn sao? Vương Hân Nhiên hỏi, Ngô Trung Nguyên sở dĩ muốn dẫn Hoàng Bình chạy tới Tinh Túc Hải và Lâm Thanh Minh đoàn tụ, không thể nghi ngờ là cân nhắc đến Hoàng Bình qua đời sau đó, Lâm Thanh Minh có thể trong thời gian ngắn nhất chạy trốn xuất cảnh. Ngô Trung Nguyên lắc đầu, ta không biết. Vương Hân Nhiên nhìn ra Ngô Trung Nguyên mỏi mệt, ngươi trước ngủ một chút ta, sắp đến ta gọi ngươi. Tốt. Ngô Trung Nguyên lên tiếng, hắn lúc này xác thực phi thường mỏi mệt, lúc trước Tam Hồ đem đại lượng tin tức rời đi cho hắn. Những tin tức này dù sao không thuộc về bản thân hắn, giống như chút ít ở vào khoảng giữa chân thực và hư ảo ở giữa mộng cảnh, phải cần một khoảng thời gian tiến hành thích ứng và vững chắc hóa. Con đường này tuyến Vương Hân Nhiên trước đây đã từng nhiều lần đi tới đi lui, rất là quen thuộc, 4 giờ chiều trái phải liền chạy tới màu vàng bệnh viện huyện, xe hơi dừng lại đến Ngô Trung Nguyên cũng liền tỉnh, hai người chỉnh đốn xuống xe, đi vào nằm viện lầu thang máy. Đi trước Hoàng Bình chỗ phòng bệnh, Hoàng Bình vẫn như cũ, lao hộ công rất xứng trước, chiếu cố vô cùng dụng tâm. Hoàng Bình không sinh hoại tử, cũng không có rõ ràng gầy gò. Vương viện trưởng rất nhanh nghe hỏi chạy đến, Ngô Trung Nguyên trước hướng Vương viện trưởng biểu đạt lòng biết ơn, sau đó nói minh ý đồ đến. Vương viện trưởng không rõ Ngô Trung Nguyên vì cái gì đột nhiên muốn cho Hoàng Bình xuất viện, nhưng hắn cũng không có hỏi nhiều, tự mình mang theo Ngô Trung Nguyên xuống lầu là Hoàng Bình tiến hành thủ tục xuất viện. Đến được chỗ không người, Vương viện trưởng có chút sợ hãi hướng Ngô Trung Nguyên nói lời cảm tạ, hắn biết rõ những cái kia chân quý đồ sứ là Ngô Trung Nguyên đưa tới. Tại cố vấn qua chuyên gia sau đó, đối phương cho ra thị trường tham khảo giá cả làm cho hắn hãi hùng khiếp vía, cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an. Ngô Trung Nguyên qua loa, cười cười mà qua, Vương viện trưởng là người tốt, đã từng nhiều lần tại hắn thời điểm khó khăn nhất cho hắn trợ giúp rất lớn, có thể báo đáp đối phương ân tình, hắn cũng cảm giác phi thường vui mừng. Ngươi muốn dẫn nàng đi nơi nào? Vương viện trưởng nhỏ giọng hỏi. Ngô Trung Nguyên thở dài. Vương viện trưởng giải thích nói, ta không có ý tứ gì khác. Chỉ là tình huống của nàng tương đối đặc thù, không thể rời khỏi cần thiết chữa bệnh và duy sinh thiết bị, nếu như ngươi cần, ta có thể phái một cỗ xe cứu thương đem bọn ngươi đưa đến mục đích địa phương. Chúng ta muốn đi địa phương cách nơi đây rất xa. Ngô Trung Nguyên nói. Cái này ta đến xử lý, ngươi không cần lo lắng. Vương viện trưởng khoát tay áo. Ngô Trung Nguyên khẽ gật đầu, lần nữa hướng Vương viện trưởng nói lời cảm tạ. Trung Quốc bây giờ là cái xã hội pháp trị, nhưng trước đây mấy nghìn năm nó một mực là xã hội tình cảm cá nhân. Tìm quan hệ đi cửa sau tác hại còn sót lại của phong kiến đến bây giờ còn không có bị triệt để quét sạch, tại Vương viện trưởng tự mình cùng đi xuống, tiến hành thủ tục xuất viện phi thường thuận lợi, không cần xếp hàng, ký cái chữ tự thành, nguyên bản không thể lui điều trị phí dụng cũng bị lui đi ra, còn thừa lại 140 mấy vạn. Ngô Trung Nguyên thỉnh cầu trả lại tiền mặt, Vương viện trưởng tuy rằng thật bất ngờ, nhưng vẫn là phân phó tài vụ cùng ngân hàng liên hệ, kịch liệt đề hiện. Xong xuôi thủ tục xuất viện, Ngô Trung Nguyên cũng không vội vã rời khỏi. Thứ nhất tiền mặt còn không có để trở về, thứ hai tổng bộ còn không có tra được Lâm Thanh Minh và Triệu Dĩnh hành tung, không xác định hai người có phải hay không hướng Tinh Túc Hải đi, không thể mang theo Hoàng Bình đuổi qua. Đến cơm tối thời gian, Vương viện trưởng nhiệt tình xin hai người ăn cơm, Ngô Trung Nguyên cũng không có từ chối, chẳng những không có từ chối, còn đưa ra thuận tiện mời lên mấy cái trường cấp 3 lao sư, Vương viện trưởng tự nhiên sẽ không phản đối. Cơm tối tổng cộng có 16 chỗ ngồi, trừ Vương viện trưởng và Ngô Trung Nguyên Vương Hân Nhiên. Còn dư lại toàn bộ là Ngô Trung Nguyên trường cấp 3 thời điểm lão sư, trên thực tế bọn họ đều bề bộn nhiều việc, nếu như không phải Vương viện trưởng muốn mời, bọn họ có thể sẽ không đến như vậy đồng thời. Vương viện trưởng dùng một câu hình dung hắn và Ngô Trung Nguyên quan hệ, hôm nay xin chư vị đến, nếu không có chuyện gì khác, chỉ là vì cảm tạ chư vị trước kia đối với Trung Nguyên dạy bảo và bồi dưỡng. Vương viện trưởng biết rõ bản thân có cái gì hữu dụng, cũng biết phải làm sao có thể lớn nhất hạn độ cho Ngô Trung Nguyên mặt mũi, nhiệt tình phân phát danh thiếp. Chỉ nói sau này có chuyện gì có thể trực tiếp đi văn phòng viện trưởng tìm hắn. Trong bữa tiệc bầu không khí là phi thường hòa hợp, có biết rõ Ngô Trung Nguyên nửa đường nghỉ học lão sư hỏi thăm Ngô Trung Nguyên vì cái gì sẽ nghỉ học, Vương Hân Nhiên thay thế trả lời, chỉ nói Ngô Trung Nguyên cũng không nghỉ học, chỉ là bởi vì tự thân năng khiếu chuyển đến quân đội học viện tiếp tục học tập. Tiệc rượu kéo dài 2 giờ, tản ra chỗ ngồi sau đó Vương viện trưởng trả lại cho các sư phụ tặng phong phú lễ vật, như vậy các sư phụ thấp thỏm nghi hoặc, thật tốt sợ hãi. Tản ra chỗ ngồi sau đó, hai người điều khiển xe đi đến khách sạn là Vương viện trưởng hỗ trợ dự định, là tốt nhất gian phòng. Trở lại gian phòng sau đó, Ngô Trung Nguyên ngồi vào ghế sofa mở mịn xuất thần. Thấy hắn thần tình sa sút cô quạng, Vương Hân Nhiên ngầm thở dài, lúc trước tiệc rượu tuy rằng tên là tiệc tạ sự, trên thực tế nhưng là tiệc đưa tiễn, Ngô Trung Nguyên cái này là nhân cơ hội hướng đã dạy thầy của hắn đám cáo biệt. Có muốn hay không hồi trong thôn nhìn xem? Vương Hân Nhiên hỏi. Ngô Trung Nguyên vốn nghĩ đã nói rồi đấy, nhưng nói đến bên miệng lại cải biến chủ ý, không đi, ngươi cũng mệt mỏi. Vậy hôm khác lại đi. Vương Hân Nhiên nói. Còn không có tin tức của bọn hắn sao? Ngô Trung Nguyên hỏi. Bọn họ không phải người bình thường, đều có rất mạnh phản trinh sát năng lực. Vương Hân Nhiên bưng cái gạt tàn thuốc ngồi vào Ngô Trung Nguyên bên cạnh, tinh túc hải tại phía xa đại Tây Bắc. Nếu như không tá trợ phương tiện giao thông, bọn họ rất khó tại trong thời gian ngắn đuổi qua. Ta đã chuyển tin ngành tương quan, mật thiết chú ý độ cao bay xin, có bất kỳ khả nghi tình huống đều trước tiên phản hồi tới. Độ cao bay xin là có ý gì? Ngô Trung Nguyên khó hiểu. Vương Hân Nhiên nói, phi cơ trực thăng cũng không phải là nghĩ bay có thể bay. Chúng nó nghĩ muốn thăng không cần trước đó hướng cơ quan quản lý đưa ra xin. Bọn họ không nhất định sẽ tuân theo quy củ. Ngô Trung Nguyên nói. Vương Hân Nhiên gõ gõ tàn thuốc, loại này tình huống ta cũng nghĩ qua, các nơi đều có chúng ta quân dụng lôi đến, nếu có không trải qua cho phép và lập hồ sơ độ cao bay vật xuất hiện, bọn họ cũng sẽ báo cho chúng ta. Nếu như bên kia có căn cứ quân sự lời nói, tốt nhất có thể sớm cùng bọn họ chào hỏi. Ngô Trung Nguyên nói, nếu như bọn họ thật sự điều tới máy bay, cũng có thể đuổi tại bọn họ bay đi La Bố Bạc trước đem bọn họ chặn lại đến. La Bố Bạc. Vương Hân Nhiên nghiêng đầu nhìn hắn. La Bố Bạc là mặt khác một chỗ khả năng ẩn tàng linh thạch địa phương. Ngô Trung Nguyên nói. Ngô Trung Nguyên nói xong, Vương Hân Nhiên chống đỡ cánh tay ngồi thẳng, chỗ kia vô cùng nguy hiểm, tuyệt đối không thể bọn họ đi. Ngô Trung Nguyên khẽ gật đầu, ta biết rõ, trước kia hai lần vụ nổ hạt nhân sinh ra phóng xạ làm cho chỗ đó sinh vật sinh ra nghiêm trọng biến dị. Nói vậy, đồ tây đen như vậy cùng ngươi nói. Vương Hân Nhiên cười hỏi, là khinh bị cười. Ngô Trung Nguyên lắc đầu, không phải, nàng làm sao có thể nói với ta những thứ này, chính nàng thì cho là như vậy, ký sinh thai trong phòng bạc nhìn trộm đến trí nhớ của nàng, nói cho ta biết. Nàng một cái ngoại quốc đặc vụ biết rõ cái gì vậy, Vương Hân Nhiên bóp tắt tàn thuốc, chỗ kia lúc đầu vốn là có quỷ dị sinh vật tồn tại, trước kia lựa chọn từ cái này trong tiến hành vụ nổ hạt nhân, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là vì tiêu diệt những sinh vật kia, bảo đảm quốc dân an toàn. Vương Hân Nhiên nói khơi gợi lên Ngô Trung Nguyên hiếu kỳ tâm, nhìn thẳng nàng, đợi nàng tiếp tục giảng thuyết. Những chuyện này đều thuộc về quốc gia cơ mật, theo lý thuyết Vương Hân Nhiên là không nên tùy ý lộ ra, nhưng chế độ quy định này không có mấy người có thể hoàn toàn tuân thủ. Do dự sau đó Vương Hân Nhiên vẫn còn là nói, La Bố Bạc khu vực là con đường tơ lụa phải qua đất, một khu vực như vậy nguyên bản có rất nhiều thành trì, Lâu Lan, My Lan các loại thành cổ đều tại một khu vực như vậy, tại triều đại nhà Hán trước kia La Bố Bạc vẫn còn là một mảnh đại thảo nguyên. Từ triều đại nhà Hán sau đó, chỗ đó dần dần biến thành sa mạc, con đường tơ lụa cũng tùy theo thay đổi tuyến đường. Ngươi nói những thứ này ta cũng biết ta. Ngô Trung Nguyên xen vào. Vương Hân Nhiên lườm Ngô Trung Nguyên một cái, đứng lên cắm vào điện nấu nước. Rất nhiều người đem La Bố Bạc hoàn cảnh thay đổi quy tội khí hậu và người là phá hư. Sự thật khả năng cũng không phải như vậy. Chỗ đó xuất hiện một loại hình thể cực lớn bốn chân loài bò sát, kia hình dạng có chút giống thằn lằn, nhưng cái thân hình so với bình thường thằn lằn lớn rất nhiều. Rồng cổ mò đồ thằn lằn lớn là loài thằn lằn lớn nhất trên trái đất đã biết, nhưng loại này thằn lằn hình thể nhưng là rồng. Cổ mò đồ thằn lằn lớn gấp 3 lớn nhỏ, thể trọng có thể đạt tới hơn 400 kg, loại này thằn lằn trong cơ thể tồn trữ có đại lượng metan, cảm nhận được uy hiếp hoặc là đi săn lúc có thể phun ra dài đến mười mấy thước nhiệt độ cao hỏa diễm. Vương Hân Nhiên nói đến chỗ này hơi chút dừng lại, Ngô Trung Nguyên nhân cơ hội chen vào nói, hơn 400 kg, đây không phải là so với châu còn lớn hơn. Vương Hân Nhiên khẽ gật đầu, tổng bộ bảo tồn có loại này thằn lằn tiêu bản, vật thật so ngươi nghĩ giống như càng lớn, tuy rằng trước mắt còn không có trực tiếp chứng cứ chứng minh loại này thằn lằn là hoàn cảnh chuyển biến xấu đầu sò gây nên, nhưng chúng nó quả thực có thể đối với hoàn cảnh tạo thành nghiêm trọng phá hư. Thứ này chỗ nào đến? Ngô Trung Nguyên hỏi. Vương Hân Nhiên lắc đầu, không rõ ràng, La Bố Bạc là con đường tơ lụa phải qua đất, trước kia Tây vực khách thương rất hỉ hoan hướng trung thổ buôn một ít hiếm lạ cổ quái động vật, trong mắt người thông minh đầu cơ tích chữ kiếm lời, cái loại này thằn lằn khả năng cũng là như vậy đến đấy. Chẳng qua, đây cũng chỉ là suy đoán của chúng ta, chúng nó chân thực lai lịch hiện tại đã không cách nào khảo chứng. Dùng súng có thể không thể giết chết loại quái vật này. Nô Trung Nguyên truy vấn.
Có thể, Vương Hân Nhiên nói, chẳng qua tại chúng nó công kích trước ngươi, ngươi thậm chí không biết chúng nó là cái gì.
Vương Hân Nhiên lời này Nô Trung Nguyên nghe không hiểu, nhíu mày nhìn nàng.
Vương Hân Nhiên giải thích nói, loại động vật này có loại kỳ lạ bản lĩnh, có thể tỏa ra một loại mùi thơm kỳ dị, làm cho người sinh ra ảo giác, từ nơi xa thấy có thể là một tòa thành trì, chạy qua đi liền là một đám khó coi dữ tợn thằn lằn.
Chương 146, Hành Tung.
Có thể làm cho người sinh ra ảo giác. Loại động vật này có phải hay không cùng Thận Long có cái gì liên hệ máu mủ?
Nô Trung Nguyên hỏi.
Không rõ ràng, Vương Hân Nhiên cầm lấy bình nước, rót hai chén nước nóng, đi tới đưa cho Ngô Trung Nguyên một ly, ngươi thật đúng là.
Lời nói một nửa, nàng liền không tiếp tục nói đi xuống, nàng vốn là muốn nói Ngô Trung Nguyên thật đúng là sẽ tìm địa phương, bởi vì La Bố Bạc cùng Tình Túc Hải đều tại Đại Tây Bắc, khoảng cách cũng không xa, mặc dù điều tra tìm được hai người hành tung, không đến thời khắc cuối cùng cũng rất khó xác định bọn họ muốn đi đâu. Sở dĩ dừng lại không nói là muốn đến Ngô Trung Nguyên làm đây an bài là vì bảo chứng Lâm Thanh Minh an toàn.
Ngô Trung Nguyên tiếp nhận nước nóng, nói tiếng cảm ơn.
Vương Hân Nhiên nhìn hắn một cái, ngươi nghỉ ngơi trước đi. Ta cũng cần một lần nữa điều chỉnh bố trí, bảo đảm bọn họ sẽ không chạy đến La Bố Bạc đi.
Nô Trung Nguyên liên tục gật đầu.
Vương Hân Nhiên nói ra, ta cho rằng có cần thiết sớm cho ngươi đánh cho dự phòng châm, nếu như bọn họ thật sự đi La Bố Bạc, ta tuyệt đối sẽ không trước đi cứu viện, cũng tuyệt không cho phép ngươi đi.
Nô Trung Nguyên không tiếp lời, lúc này hắn đã cầm đến đường về vẽ xe, cũng quả thực không nên lại khiến Vương Hân Nhiên đám người dùng thân mạo hiểm.
Lời nói của ta ngươi có nghe thấy không?
Vương Hân Nhiên nâng lên âm điệu. Ngươi nên biết trên người của ngươi gánh vác cái gì, bọn họ nếu quả thật đi La Bố Bạc, ngươi không muốn nói gì chính ngươi đi, không cần chúng ta hỗ trợ cái này lời nói, đây là ở biến tướng bức bách chúng ta.
Ngươi yên tâm, ta không như vậy tùy hứng, nếu như bọn họ thật sự đi La Bố Bạc, ta sẽ không ý đổ đi cứu bọn họ.
Nô Trung Nguyên nghiêm mặt nói ra, hắn bản thân không cứu viện năng lực, cũng không lý do bức bách 18 phân cục tiến đến nghị cách cứu viện, những người này có thể vì quốc gia hy sinh, lại không thể vì hắn cá nhân cảm tình tuân táng. Chôn theo người chết.
Nghe Ngô Trung Nguyên nói như vậy, Vương Hân Nhiên yên tâm không ít, cầm lấy thông tin trang bị cùng tổng bộ bắt được liên lạc, điều chỉnh tương quan bố trí, gấp rút tra tìm tìm kiếm.
Ngô Trung Nguyên không lên giường nghỉ ngơi, mà là cầm lấy chén nước uống nước đợi chờ.
Đợi Vương Hân Nhiên bận bịu xong, Ngô Trung Nguyên hỏi, điện thoại di động của bọn hắn còn có thể hay không thông?
Vương Hân Nhiên lại nhìn hắn, ngươi vấn đề này hỏi rất ngây thơ, nếu như bọn họ có đối ngoại thông tin, chúng ta sớm tập trung bọn họ.
Là như vậy, Nô Trung Nguyên giải thích nói, ta suy nghĩ, nếu như bọn họ không mang theo thông tin thiết bị, có lẽ không biết rõ chúng ta đã cầm đi kia hai khối linh thạch.
Loại khả năng này tính cũng có.
Vương Hân Nhiên ngáp một cái, nàng tính cách cởi mở, ngáp cũng không che miệng.
Không còn sớm, ngủ đi.
Nô Trung Nguyên đứng lên.
Vương Hân Nhiên cũng quả thực mệt nhọc, vọt lên tắm rửa, trên giường ngủ.
Nô Trung Nguyên buổi chiều trên xe ngủ, không phải rất buồn ngủ, nằm ở trên giường nhìn xem trần nhà xuất thần sững sờ. Hắn đến Ngô Bổn bộ phận ký ức, đối với thời kỳ viễn cổ đã có tương đối trực quan hiểu rõ, thời kỳ viễn cổ tình huống so với hắn tưởng tượng càng gian khổ, liền cơ bản nhất ấm no vấn đề đều không có giải quyết, sống thế nào xuống dưới là tất cả mọi người muốn đối mặt vấn đề, trong bộ lạc dũng sĩ cùng vu sư chẳng những gánh vác bảo hộ tộc nhân trách nhiệm, còn muốn ra ngoài săn,
bán, là tộc nhân sưu tập đồ ăn.
Còn nữa, thời kỳ viễn cổ văn minh trình độ cũng so với hắn tưởng tượng muốn thấp, đặc điểm lớn nhất là tôn sùng vũ lực. Tất cả bộ lạc thủ lĩnh đều là bản bộ lạc võ công cao nhất người, mà không phải đức hạnh người tốt nhất, cẩn thận nghĩ đến loại này tình huống cũng tại hợp tình lý. Đồng chí Cutmars đã từng nói, vật chất cơ sở quyết định kiến trúc thượng tầng, làm ấm no vấn đề còn không có giải quyết, người là không tinh lực đi để thăng đạo đức tu dưỡng đấy.
Ngoài ra, thời kỳ viễn cổ xã hội kết cấu cũng vô cùng nguyên thủy, cũng không phải chế độ một vợ một chồng, mà là có mạnh mẽ đại năng lực người cầm giữ có càng nhiều thế thiếp, kẻ yếu liền có phối ngẫu quyền lợi đều không có.
Loại này tình huống rất khó nói nó rút cuộc là hợp lý còn là không hợp lý, đứng ở sinh vật sinh sôi nảy nở góc độ trên nói, khôn sống ngu chết, khiến ưu tú gen truyền lại xuống dưới càng có lợi cho chủng tộc sinh sôi nảy nở.
Nhưng đứng ở cao hơn một điểm xã hội góc độ trên nói, loại hiện tượng này là bất lợi với xã hội ổn định, Khổng Tử đã từng nói, thực sắc, tính dã.
Ăn chính là ấm no, sắc chính là sinh sôi nảy nở, ấm no cùng sinh sôi nảy nở là người hai đại thiên tính, nếu như cái này hai đại thiên tính không được thỏa mãn. Người là sẽ tạo phản đấy.
Còn có, thời kỳ viễn cổ một mực ở nhiều lần phát sinh chiến tranh, cướp đoạt thích hợp trồng trọt thổ địa, cướp đoạt thích hợp đánh cá và săn bắt rừng rậm cùng dòng sông, cướp đoạt đối phương lương thực cùng súc vật, chính là đến cướp đoạt đối phương nữ nhân,
chiến thắng một phương thường thường sẽ đem chiến bại phương tù binh làm đầy tớ, bắt buộc bọn họ tiến hành lao động, cái này cũng chưa tính xấu nhất, càng có thậm chí sẽ trực tiếp giết chết đối phương bộ lạc nam nhân, bất luận lớn tuổi nhỏ. Là nam nhân liền giết. Hắn vị trí cái kia thời kỳ xã hội hình thức hẳn là xã hội nguyên thủy hướng xã hội nô lệ quá độ như vậy một cái thời kỳ. Xã hội nô lệ là một loại ngang tàng bạo ngược lạc hậu xã hội hình thức, không người nào nguyện ý chứng kiến bổn quốc trong lịch sử có như vậy một đoạn hắc ám thời kỳ, nhưng làm người dù sao cũng phải thực sự cầu thị, muốn nói tại thời kỳ viễn cổ các tộc nhân dân liền hữu hảo đoàn kết, dắt tay cộng sang tốt đẹp cuộc sống mới, cái kia chính là hoàn toàn vô nghĩa. Mặt khác, khi đó chính quy tiền cũng là không, lấy vật đổi vật là thông thường trao đổi phương thức, quý giá nhất đồ vật không phải vàng bạc mà là đồng thiết, vàng bạc tính chất quá mềm yếu, không thể đánh tạo binh khí, mà đồng thiết có thể đúc binh khí cùng nông cụ. Trừ đồng thiết, lương thực cũng rất quý giá, thời kỳ viễn cổ lương thực chủ yếu là túc, hạt kê, cùng lúa, cũng chính là gạo kê, trừ gạo kê còn có một chút hoa màu, lúa mạch cùng gạo là không, khoai lang khoai tây loại này sản lượng cao thu hoạch cũng không có, tinh tế lương thực so thịt quý giá, bởi vì cây nông nghiệp sinh trưởng chu kỳ rất dài, săn bắn tương đối dễ dàng một điểm. Khi đó còn có một loại so đồng thiết càng quý giá đồ vật, muối, chim bộ lạc khống chế duy nhất muối biển sản khu. Gấu bộ lạc cùng châu bộ lạc chủ yếu dựa vào quặng mỏ muối, cũng chính là hầm muối, nhưng hầm muối sản lượng rất thấp, xa xa không thể bảo chứng tộc nhân sinh tồn cần thiết. Thời kỳ viễn cổ còn có một cái rất lớn đặc thù, khi đó người quan niệm cùng phía Tây xã hội một ít quan niệm rất tương tự, phi thường coi trọng huyết thống tầm quan trọng, huyết thống tại rất lớn trình độ trên quyết định một người có khả năng, có năng lực, mà một người vốn có năng lực lại quyết định người này địa vị xã hội. Người phương Tây thường nói nhất là ta là cái nào đó vương hậu duệ. Các ngươi có thể tín nhiệm ta, ngụ ý là hổ phụ không quyền tử, tổ tiên là nhân từ quân chủ, hắn kế thừa tổ tiên tốt đẹp gen, cũng sẽ không khác đi đến nơi nào, đáng giá nhiều người người tín nhiệm. Mà người phương Đông hiện tại thường nói nhất nhưng là ta mệnh do ta không do trời, trong này cố nhiên có rộng lớn chí hướng cùng bất khuất tinh thần, nhưng nói lời này người phần lớn đều là ngu xuẩn xúc động ngu ngốc tự đại cùng đồ. Vương hầu quan tướng đâu có phân chia chủng loại. Đáp án dĩ nhiên là khẳng định, không thể xem nhẹ gen di truyền tầm quan trọng. Có một cái làm vương lão tử, nhi tử trở thành vương tỷ lệ khẳng định so với người bình thường đời sau mưa lớn, nhi tử thành công cố nhiên không có ly khai lão tử dịu dắt cùng bàn trợ, nhưng mà không thể bởi vậy liền toàn bộ chối bỏ nhi tử di truyền lão tử ưu tú gen. Ngoài ra, gen truyền thừa cũng không phải là phụ hệ đơn phương sự tình, mẫu hệ cũng trọng yếu phi thường, bởi vì cái gọi là một đời vợ tốt, mười đời con tốt, nữ tử có thể chia làm bốn loại, một là không tài không tướng mạo, cái này đều bị hoàn toàn không có là chỗ nam nhân cưới. Hai là tài mạo song toàn, loại cô gái này cực ít, ngẫu nhiên xuất hiện một hai cái đã bị ưu tú nhất nam nhân đoạt đi. Ba là có tài không mạo, bốn là có tướng mạo không tài, đại bộ phận nam nhân đều đối mặt hai loại lựa chọn này, chọn có tài không mạo à, đời sau thông minh khả năng lớn, nhưng là mình nhìn xem không đẹp mắt. Chọn có tướng mạo không tài à, bản thân ngược lại là sướng rồi, nhưng đời sau chỉ số thông minh liền khả năng bị lôi thấp. Newton kiêm được à, bản thân lại không đủ tư cách. Vì vậy lại bắt đầu khá dài mà vô vị buồn rầu cùng xoắn xuýt. Nhưng vào lúc này, Vương Hân Nhiên từ ra ngoài nói gì đó. Nô Trung Nguyên phân thần, không nghe rõ, người nói cái gì. Tìm được, Vương Hân Nhiên vội vàng đi đến. Tại nơi nào? Nô Trung Nguyên trở mình ngồi dậy. Vương Hân Nhiên đưa điện thoại di động đưa cho Nô Trung Nguyên, Nô Trung Nguyên đưa tay tiếp nhận, chỉ thấy trên điện thoại di động biểu hiện chính là tấm hình, một cỗ tứ xuyên giấy phép màu đen xe con chạy tại trên đường cao tốc, kính ô tô dán màng. Nhìn không tới trong xe tình huống. Điều này có thể nhìn ra cái gì? Nô Trung Nguyên hỏi. Vương Hân Nhiên chỉ dưới tấm ảnh mới có một nhóm chữ số nhỏ. Cái này tấm hình là đường cao tốc chắc tốc độ camera chụp được đến. Phía dưới cho thấy lên xe trước mắt tốc độ xe, 192. Là siêu tốc, làm sao vậy? Nô Trung Nguyên vẫn cứ không nhìn ra manh mối. Vương Hân Nhiên cầm qua điện thoại, chỉ điểm giải thích. Chiếc xe này che nắng mảnh vải là bông đến. Lúc này thời điểm là 5 giờ chiều nhiều. Mặt trời đều xuống núi, có cần gì phải buông che nắng mảnh vải. Thấy Ngô Trung Nguyên nghĩ muốn nói chuyện, Vương Hân Nhiên giơ lên tay, ý bảo hắn không muốn xen vào. Cái này tấm hình là dấu ở vành đai cách ly trong camera quay chụp, đằng sau còn có hai trường, cũng đều là dấu ở vành đai cách ly camera vỗ tới. Tại có khu gian chắc tốc độ cùng thường quy chắc tốc độ địa phương, nó chạy tốc độ nhưng là bình thường. Ngô Trung Nguyên lại nghĩ xen vào, Vương Hân Nhiên lần nữa đưa tay ngắt lời hắn. Mặt khác hai nơi camera vỗ tới cỗ xe vận tốc đều vượt qua 190, điều khiển cỗ xe lúc người điều khiển là muốn thừa nhận nhất định áp lực tâm lý, vận tốc càng nhanh, người điều khiển thừa nhận áp lực tâm lý cũng lại càng lớn, 180 là một cái điểm tới hạn, vượt qua cái tốc độ này, không bị đến chuyên ngành huấn luyện người điều khiển sẽ sinh ra thị giác trên độ lệch. Lần này Ngô Trung Nguyên không ngắt lời, đợi Vương Hân Nhiên tiếp tục giảng thuyết. Châm khẩu khí sau đó, Vương Hân Nhiên còn nói thêm, chúng ta bởi vậy đối với nó sinh ra hoài nghi, trải qua điều tra, nó sử dụng giấy phép cùng cỗ xe là tương xứng, là một cỗ công vụ dùng xe, quốc gia gần giai đoạn chính tại nghiêm tra xe bất riêng dùng cùng không tuân theo quy định dùng xe, cái này chiếc xe con thuộc về xa hoa nhãn hiệu, là không tuân theo quy định dùng xe, sử dụng đơn vị vì trốn tránh thượng cấp kiểm tra, tạm thời đem nó cùng mặt khác mấy chiếc xe ngừng đặt ở một chỗ vắng vẻ. Bãi đỗ xe. Xe sang trọng bảo vệ hệ thống không phải đều rất tân tiến sao? Nô Trung Nguyên nhưng có nghi vấn. Chính là vì tiên tiến, nàng mới lại càng dễ trộm lấy. Vương Hân Nhiên nói ra, cái này ô tô toàn bộ do điện tử điều khiển, chỉ cần biết nguyên thủy mật mã, rất dễ dàng liền có thể khởi động, để cho tiện chấp hành nhiệm vụ, đặc vụ đều kết quả qua phương diện này huấn luyện. Có lẽ là chuyên ngành bọn trộm xe cũng nói không chừng. Nô Trung Nguyên nói ra, ngươi chưa quen thuộc hiện tại cỗ xe quản lý chế độ, quốc gia nghiêm khắc chấn giữ, trộm đến ô tô bây giờ căn bản lên không được giấy phép, tin tưởng trực giác của ta, sẽ không sai, nhất định là nàng. Vương Hân Nhiên phi thường khẳng định, ta không là không tin ngươi, mà là chúng ta liền lái xe bộ dạng đều không phát hiện. Nô Trung Nguyên nói ra, chính là vì một mực nhìn không tới lái xe bộ dạng, ta mới càng tin tưởng vững chắc là nàng. Vương Hân Nhiên nói ra, thấy Vương Hân Nhiên như thế kiên định, Nô Trung Nguyên cũng liền không hoài nghi nữa. Làm sao bây giờ? Chúng ta sẽ mật thiết chú ý hành tung của bọn hắn, bình minh sau đó ngươi đi bệnh viện mang theo chị dâu ngươi chạy tới Tinh Túc Hải. Chương 147, chó vàng nhỏ. Vương Hân Nhiên nói xong, Nô Trung Nguyên nhẹ gật đầu, trước mắt đã tập trung vào Triệu Dĩnh cùng Lâm Thanh Minh di động quy tích, có thể mang Hoàng Bình đi Tinh Túc Hải. Phá án độ khó lớn nhất là tiền kỳ rộng lượng loại bỏ, nhất định đã tập trung vào mục tiêu, muốn có tính nhắm vào xác minh liền tương đối dễ dàng, rạng sáng 6 giờ, lại có ảnh chụp truyền đến. Là cỗ xe từ trạm xăng dầu đổ xăng tình cảnh, trạm xăng dầu cũng có camera, Triệu Dĩnh mặc dù không có xuống xe, nhưng mà tại quay kiếng xe xuống trả tiền dầu thời điểm bị vỗ tới bên mặt. Xác định trên xe là Triệu Dĩnh cùng Lâm Thanh Minh không thể nghi ngờ, tổng bộ liền phái ra thiết bị không người lái theo dõi giám sát, không ai có thể tại thiết bị không người lái dưới sự giám thị chạy trốn, Triệu Dĩnh mọi cử động tại tổng bộ nghiêm mật dưới sự giám thị. Buổi sáng 8 giờ 1 phút, hai người điều khiển xe đuổi đến Tinh Túc Hải. Đằng sau theo một cỗ xe cứu thương, trên xe chở một gã bác sĩ cùng một gã hộ sĩ, còn có một mực hầu hạ Hoàng Bình cái kia láo hộ công. Hai người điều khiển cỗ xe là quân đội giấy phép, thông suốt, mà xe cứu thương cũng bất đồng tại bình thường cỗ xe, để bảo đảm thời khắc mấu chốt không xong hỏng hóc, xe cứu thương xe tình hình đều thủy chung bảo trì tại trạng thái tốt nhất, có thể thời gian dài cao tốc chạy. Bệnh viện trả lại 140 vạn hơn tiền chữa trị, toàn bộ là tiền mặt, chừng hơn 30 cân. Chứa ở trong ba lô đặt ở ô tô chỗ ngồi phía sau trên. Nô Trung Nguyên vì cái gì muốn tiền mặt, Vương Hân Nhiên lòng dạ biết rõ, những thứ này tiền mặt là hắn cho Lâm Thanh Minh chuẩn bị chạy nạn lúc sinh hoạt phí dụng, thân vị quốc gia nhân viên công tác, nàng không nên phóng túng Lâm Thanh Minh chạy trốn, nhưng nàng không dự định truy bắt Lâm Thanh Minh, người không phải máy móc, người là có chủ quan yêu ghét sẽ ở rất lớn trình độ trên ảnh hưởng chấp pháp lực độ, đây là khách quan tình huống, trừ phi dùng máy móc chấp pháp. Chỉ cần dùng người chấp pháp sẽ xuất hiện loại này tình huống. Chúng nhân khởi hành lúc, Triệu Dĩnh cùng Lâm Thanh Minh điều khiển cỗ xe đã chạy trước 1.000 nhiều km, chúng nhân trước mắt tốc độ vẫn cứ so Triệu Dĩnh tốc độ muốn chậm, song phương ở giữa khoảng cách sẽ càng kéo càng lớn. Đối với cái này Ngô Trung Nguyên cũng không đổi, như là đã tập trung vào Triệu Dĩnh cùng Lâm Thanh Minh, mặc kệ phát sinh cái gì tình huống ngoài ý muốn cũng có thể kịp thời ứng đối rồi. Chứ đổ xăng cùng ăn cơm đi vệ sinh, thời gian khác chúng nhân một mực ở đi đường. Đi ngang qua một chỗ khu phục vụ thời điểm, hai gã dự bị lái xe cùng mọi người hội hợp, phân biệt thế cho Vương Hân Nhiên cùng xe cứu thương lái xe. Lâm Thanh Minh từng làm qua Triệu Đại Trung bảo tiêu, không giấy lái xe lại biết lái xe, song phương đều là người nghỉ xe không nghỉ, một đường chạy như bay, nhanh chóng đến Tây Bắc. Thường cách một đoạn thời gian, tổng bộ sẽ hướng Vương Hân Nhiên phản hồi một lần đối phương chạy lộ tuyến, tại mục đích phụ cận bố không chặn đường việc làm cũng tại khua chiêng gõ trống tiến hành. Ngày hôm sau buổi sáng, Triệu Dĩnh cùng Lâm Thanh Minh cố xe lái vào tổng bộ vòng đây, mặc dù bọn họ hiện tại đến tin tức nghị muốn đổi lộ tuyến, cũng không có khả năng đào thoát, muốn chạy trốn, trừ phi có người cố ý thả đi. Trên đường đi Ngô Trung Nguyên đều rất ít nói chuyện, phần lớn thời gian đều đang nhắm mắt, không ai biết rõ hắn đang suy nghĩ gì. Giữa trưa, trên trời trời mưa to, một chú chó con đột nhiên từ ven đường chạy ra, vì né tránh nó, Vương Hân Nhiên theo bản năng đánh một chút phương hướng. Dừng xe. Ngô Trung Nguyên nói ra. Vương Hân Nhiên không rõ ràng cho lắm, nghiêng đầu nhìn hắn. Nhanh dừng xe. Nô Trung Nguyên nâng lên âm điệu. Vương Hân Nhiên chỉ có thể dựa vào bên dừng xe, ngươi muốn điều gì? Nô Trung Nguyên không trả lời vấn đề của nàng, mà là vội vàng mở cửa xe chạy xuống. Lúc này xe cứu thương cũng theo ngừng lại, tầm mắt mọi người đều tập trung ở Ngô Trung Nguyên trên thân, Ngô Trung Nguyên vội vã đội mưa xuống xe, dĩ nhiên là vì đuổi theo cái kia chó con. Thấy có người tới, kia chó con bản năng chạy trốn, nhưng nó chạy đi đâu qua Ngô Trung Nguyên, rất nhanh đã bị Ngô Trung Nguyên bắt được cũng dẫn theo trở về. Đây là một cái màu vàng chó đất, hẳn là cai xưa không lâu liền bị ném bỏ, gầy trơ cả xương, trên thân mùi cực kỳ khó ngửi. Cái này đến lúc nào rồi, ngươi còn có tâm tư cứu trợ chó lang thang. Vương Hân Nhiên nhíu mày. Ngô Trung Nguyên không tiếp lời của nàng, chỉ là khoát tay áo, ý bảo Vương Hân Nhiên lái xe. Ngô Trung Nguyên lấy ra một cái chúng nhân ăn còn dư lại bánh bao cho ăn kia chó con ăn như hổ đói ăn, không no, vây đôi mong muốn. Ngô Trung Nguyên không một lần nữa cho nó, dự bị lái xe nghỉ cho ăn, lại bị Ngô Trung Nguyên đưa tay ngăn trở. Hai giờ sau đó, Vương Hân Nhiên nói ra, bọn họ đã chạy tới mục đích, chúng ta phải ngày mai buổi sáng mới có thể đuổi qua. Ngô Trung Nguyên nhẹ gật đầu. Nửa đêm lúc phân, chúng nhân chạy tới Thanh Hải địa giới, lúc rạng sáng đến được Mã Đa huyện cảnh nội, Vương Hân Nhiên tại Ngô Trung Nguyên gợi ý xuống lần nữa dừng xe. Vương Hân Nhiên cho rằng Ngô Trung Nguyên muốn đi vệ sinh, nhưng hắn cũng không xuống xe, mà là ngồi trên xe nhìn không chuyển mắt nhìn chăm chú lấy ô tô đồng hồ đo trên đồng hồ điện tử. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Vương Hân Nhiên nghi hoặc truy vấn, dự bị lái xe sớm tại lần trước đổ xăng thời điểm cũng đã xuống xe, Ngô Trung Nguyên không cần kiêng kỵ cái gì. Ta phải gọi tỉnh chị dâu ta. Ngô Trung Nguyên nói ra. Vương Hân Nhiên cảm thấy ngoài ý muốn, không cần trải qua sư huynh của ngươi đồng ý. Ngô Trung Nguyên lắc đầu, hắn tin tưởng ta, tựa như ta vô điều kiện tin tưởng hắn đồng dạng. Ngươi bây giờ đánh thức nàng, còn cần hơn một giờ mới có thể nhìn thấy ngươi sư huynh, thời gian chẳng phải là lãng phí một cách vô ích. Vương Hân Nhiên biết rõ Hoàng Bình thức tỉnh sau đó chỉ có thể còn sống 3 ngày. Ta đã kẹt đến cuối cùng thời hạn. Ngô Trung Nguyên mở cửa xuống xe. Vương Hân Nhiên nhìn đồng hồ, 6 giờ 50 phút. Ngô Trung Nguyên lên xe cứu thương sau đó, đem tất cả mọi người đuổi xuống, làm cái gì không ai biết rõ, 7h đúng, Ngô Trung Nguyên xuống xe, hô lão hộ công đi lên cho Hoàng Bình mặc quần áo, đợi mặc thỏa đáng, Ngô Trung Nguyên lên xe đem Hoàng Bình ôm xuống. Hoàng Bình duy sinh trang bị đã bị tháo bỏ xuống, cũng đã khôi phục tự chủ hô hấp, còn chưa thức tỉnh, chính đang thở nhẹ. Ngô Trung Nguyên đem Hoàng Bình bỏ vào ghế sau trên mặt ghế, sau đó mở ra ba lô, từ bên trong lấy ra 10 bó nhân dân tệ, tiền, lái xe, bác sĩ, hộ sĩ, hộ công, một người một bó, cho rằng đáp tạ. Tất cả mọi người biết rõ hắn cùng Vương viện trưởng quan hệ, nhao nhao chối từ, thẳng đến Ngô Trung Nguyên nghiêm mặt, mới thấp thỏm nhận lấy. Chớ vội đi, lại giúp ta chuyện. Ngô Trung Nguyên từ trên xe đem kia chó vàng nhỏ đem ra, hướng tài xế lái xe nói ra, giúp ta cầm lấy miệng của nó. Lái xe không hiểu chút nào, ngây người, Vương Hân Nhiên tuy nhiên cũng không biết Ngô Trung Nguyên vì cái gì làm như vậy, lại đưa tay bắt được chó vàng nhỏ miệng. Ngô Trung Nguyên dọn ra hai tay, đem chó vàng nhỏ một cái chân sau bẻ gãy, chó vàng nhỏ bị đau, liều mạng giãy giụa, Ngô Trung Nguyên lại đem kia mặt khác một cái chân sau bẻ gãy. Ngô Trung Nguyên cử động làm cho Vương Hân Nhiên rất là bất mãn, ngươi tra tấn một con chó làm gì? Ngô Trung Nguyên không giải thích, đem cái kia kêu thảm thiết không ngừng chó vàng nhỏ đưa đến trên xe cứu thương, sau đó hướng lái xe nói ra, ngươi lái xe đi tại trước mặt của chúng ta, lúc nào chứng kiến xe của chúng ta đèn sáng, liền ra tốc chạy ra 2 cây số, đem nó ném ở con đường phía bên phải. Sau đó các ngươi liền quay đầu trở về. Lái xe một đầu mê hoặc, nhưng Ngô Trung Nguyên yêu cầu rất rõ ràng, hắn chỉ có thể ngạc nhiên gật đầu. Ngô Trung Nguyên hướng mọi người phất phất tay, ý bảo chúng nhân lên xe xuất phát. Lần này xe cứu thương lái đến phía trước, Vương Hân Nhiên cùng Ngô Trung Nguyên xe đi theo đằng sau. Sau khi lên xe, Ngô Trung Nguyên bắt đầu kêu gọi Hoàng Bình, vì gia tốc nàng thức tỉnh, tại kêu gọi đồng thời đưa tay nhẹ nhàng thúc đẩy. Tại Ngô Trung Nguyên kêu gọi phía dưới, Hoàng Bình chậm rãi mở mắt. Bởi vì ngủ say quá lâu, lúc ban đầu Hoàng Bình ánh mắt là phi thường mở mịt, đợi đến 10 mấy giây sau mới nhận ra Ngô Trung Nguyên. Trung Nguyên, chúng ta cái này là muốn đi đâu à? Ngô Trung Nguyên giờ khắc này tâm tình rất khó mà dùng lời nói diễn tả được, cố nén bi thương kích động, giả trang bình tĩnh, đi gặp ca của ta à? Hoàng Bình đại mộng mới tỉnh, còn chưa triệt để khôi phục, sững sờ chốc lát mới mở miệng, ca của ngươi không phải tại bệnh viện sao? Ca của ta chân sớm thì tốt rồi, ta hiện tại mang ngươi nhìn hắn đi. Ngô Trung Nguyên khó khăn mỉm cười, ngày đó 3 người sơn cùng thủy tận, hắn vì chủ tiền cho Lâm Thanh Minh chữa bệnh cùng xe đi Nam Vương, hắn lưu lại tiền tiêu xong sau, Hoàng Bình cùng Lâm Thanh Minh không có tiền sinh hoạt, nàng là vì đi theo xưởng trưởng muốn tiền lương mới ra chuyện, trí nhớ của nàng còn lưu lại tại lúc kia. Đến cùng xảy ra chuyện gì, ta như thế nào một chút khí lực cũng không có. Hoàng Bình hỏi. Ngô Trung Nguyên bằng giản lược dễ hiểu nhất ngôn ngữ trong thời gian ngắn nhất khiến Hoàng Bình biết đại khái bản thân đã xảy ra chuyện gì. nhưng có chút không nên nói cho nàng biết, hắn tự nhiên là sẽ không nói đấy. Nói cái đại khái sau đó, Ngô Trung Nguyên kế tiếp nói chính là đối với Hoàng Bình nhân phẩm ca ngợi cùng biểu dương, không phải mỗi nữ nhân tại đối mặt xâm phạm thời điểm cũng có thể làm đến thà chết chứ không chịu khuất phục. Hoàng Bình theo lý nhận được khen ngợi, không chỉ là đứng ở trên lập trường của hắn đối với Hoàng Bình tiến hành khen ngợi, còn chuyển đạt Lâm Thanh Minh đối với nàng không rời nửa bước cảm động cùng thủ vững trong sạch kính trọng. Biết rõ bản thân âu yếm nam nhân kính nể bản thân, Hoàng Bình tâm tình phi thường tốt, nàng một mực bởi vì chính mình không văn hóa mà tự ti, lúc này rốt cuộc có cơ hội hướng mình thích nam nhân chứng minh bản thân thâm tình cùng trung trinh, có thể được đến cơ hội như vậy, nàng cảm giác mình thụ những thứ này khổ đều là đáng ra đấy. Bởi vì hộ công hầu hạ cẩn thận chu đáo, Hoàng Bình cơ bắp cũng không khô héo, mặc dù có chút không còn chút sức lực nào, tứ chi vẫn có thể bình thường hoạt động. Nói chuyện thời điểm Hoàng Bình một mực ở nhìn xem Ngô Trung Nguyên, đợi nói chuyện sau khi chấm dứt, lại cùng Vương Hân Nhiên bắt chuyện qua, lúc này mới quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Có chút tối, bật đèn A. Ngô Trung Nguyên nói ra. Hắn lời này Vương Hân Nhiên minh bạch, Hoàng Bình tự nhiên là không hiểu, trời đều sáng, mở cái gì đèn A. Đèn xe mở ra sau đó, phía trước xe cứu thương bắt đầu gia tăng tốc độ, mà Vương Hân Nhiên thì rõ ràng chậm lại. Cũng không lâu lắm, xe cứu thương quay đầu trở lại, giao lộ thời gian cơ ấn ấn loa, Vương Hân Nhiên cũng thổi còi đáp lại. Vài phút sau đó, Vương Hân Nhiên đột nhiên phanh lại dừng lại. Làm sao vậy? Nô Trung Nguyên biết rõ còn hỏi. Trên đường có con chó. Vương Hân Nhiên mở cửa xuống xe, nàng tuy nhiên nhưng không rõ Nô Trung Nguyên dụng ý, lại biết rõ hắn muốn cho Hoàng Bình mang theo cái này điều chó con. Xuống dưới hít thở không khí A. Nô Trung Nguyên đỡ Hoàng Bình xuống xe. Hoàng Bình chính là cái bình thường người làm công, nàng nơi nào sẽ nghĩ tới những thứ này đều là Ngô Trung Nguyên khổ tâm an bài. Sau khi xuống xe chứng kiến cái kia chó vàng nhỏ, lập tức sinh ra thương cảm, trong nhà nàng lúc đầu vốn cũng có một cái lông vàng chó đất, ngoài ra, gãy chân chó vàng nhỏ cũng làm cho nàng tại vô ý tầm đó nghĩ tới đã từng gãy chân không thể đi động Lâm Thanh Minh. Thấy Hoàng Bình nhìn chằm chằm vào chó vàng nhỏ nhìn, Ngô Trung Nguyên nhân cơ hội nói ra, chị dâu, ngươi nếu không đành lòng xem nó chết đói, chúng ta thì mang theo nó nhé. Ca của ngươi sẽ hay không nói ta? Hoàng Bình có băn khoăn. Hắn hiện tại như thế nào cam lòng nói ngươi nha? Nô Trung Nguyên mang theo chó vàng nhỏ đưa đến trên xe, sau đó trở về vịn Hoàng Bình lên xe. Vương Hân Nhiên trở lại trên xe, phát động xe ra tốc chạy, đến được lúc này, nàng mới chính thức minh bạch Nô Trung Nguyên cử động lần này thâm ý. Hắn đang lo lắng Hoàng Bình sau khi chết Lâm Thanh Minh sẽ không chịu nổi trầm trọng đả kích đi tuyệt lộ, cho nên mới khiến Hoàng Bình nhặt được cái này điều chó vàng nhỏ, đợi nàng đi sau đó. Nàng khi còn sống thu dưỡng cái này điều gây chân chó vàng nhỏ có thể tạm thời ngăn chặn Lâm Thanh Minh, làm cho hắn nhìn vật nhớ người, có chỗ bận tâm. Trong lòng rung động, liền thông qua kính chiếu hậu nhìn lén đang cùng Hoàng Bình nói chuyện Ngô Trung Nguyên, cái này tiểu nam nhân một lần lại một lần phá vỡ nàng đối với nam nhân nhận thức, nàng chưa bao giờ nghĩ tới một người nam nhân có thể như thế trọng tình, như thế cẩn thận. Nam nhân như vậy có thể ngộ nhưng không thể cầu, nếu như có thể, nàng sẽ không tiếc bất cứ giá nào đi tranh thủ cùng giữ lấy. Đáng tiếc nàng không thể tranh thủ cũng không cách nào có, bởi vì dùng không được bao lâu hắn muốn đi, lại cũng sẽ không trở về. Hoàng Bình ngồi ở phía bên phải, thấy Vương Hân Nhiên giơ tay lau nước mắt, nghi ngờ hỏi, ngươi làm sao vậy? Không có việc gì, trong mắt vào hạt cát. Vương Hân Nhiên đưa tay xoa mắt, gia tăng chân ga, Hoàng Bình chỉ có 72 tiếng đồng hồ, đã bắt đầu đến ngược, nhất định cần phải mau chóng đem nàng đưa đến Lâm Thanh Minh bên người. Chương 148, bắt đầu khắc phục hậu quả. Vương Hân Nhiên kỹ thuật điều khiển rất tốt, tại huyện Hương cũng không rộng lắm trên đường vận tốc cũng không có thấp hơn 100, độ khó cao vượt qua cùng xe nhường đường làm cho Hoàng Bình hãi hùng khiếp vía. Tiểu Vương, chậm một chút, chúng ta không đổi. Trên thực tế Hoàng Bình so Vương Hân Nhiên tuổi còn nhỏ, hô Vương Hân Nhiên Tiểu Vương là vì tại nàng xem đến Vương Hân Nhiên là Ngô Trung Nguyên bạn gái, tuổi có lẽ nhỏ hơn nàng. Vương Hân Nhiên tuy nhiên lên tiếng, nhưng lại chưa giảm tốc độ, Hoàng Bình lúc này còn bị mơ mơ màng màng, cũng không biết mình chân thực tình huống. Trên thực tế nàng thật sự tại thời gian gấp, trước đây Ngô Trung Nguyên một mực ở đắn đo thời cơ, thẳng đến tiến vào huyện khu mới tỉnh lại Hoàng Bình, đây đã là kéo dài tới cuối cùng trước mắt. Mà hắn sở dĩ không có ở nhìn thấy Lâm Thanh Minh sau đó lại đánh thức Hoàng Bình, chính là vì khiến Hoàng Bình tự tay nhặt được cái này chỉ chó vàng nhỏ, bởi vì chỉ có Hoàng Bình khi còn sống tự mình thu dưỡng tiểu cầu, Lâm Thanh Minh mới có thể sẽ đối với nó sinh ra cảm tình. Về phần tại sao muốn sớm 1 giờ mà không phải sớm 10 phút? Thì là cân nhắc đến nếu như vừa mới nhặt được chó vàng nhỏ liền cùng Lâm Thanh Minh hội hợp, Lâm Thanh Minh sẽ nghi ngờ, đoán được đây là Ngô Trung Nguyên tận lực an bài. Ngoài ra, Ngô Trung Nguyên lựa chọn 7h đúng, chủ yếu là vì tính giờ chuẩn, để tại Lâm Thanh Minh biết được chân tướng sau đó, có thể chuẩn xác biết rõ Hoàng Bình mất cụ thể thời gian. Các loại nhân tố Ngô Trung Nguyên toàn bộ cân nhắc đến, thời cơ cũng đắn đo vừa vặn, lúc này Ngô Trung Nguyên có thể làm đều làm, kế tiếp liền nhìn nàng có thể hay không tại dự định trong thời gian đem Hoàng Bình kịp thời đưa qua. Sau nửa giờ, Ngô Trung Nguyên lấy điện thoại di động ra, tìm ra cũng gọi một cái mã số. Điện thoại rất nhanh tiếp thông, Vương Hân Nhiên nghe không được đối phương đang nói cái gì, lại có thể nghe được Ngô Trung Nguyên đang nói cái gì, đại thẩm, còn nhớ rõ ta sao? Ta tại nhà của ngươi ở qua. Đúng đúng đúng. Là ta. Nhà của ngươi chuồng dê phụ cận có hay không một cỗ màu đen xe con?
Tốt, không nổi, ta không tắt điện thoại.
Ngươi tự cấp Diêu Tử Cần người nhà gọi điện thoại. Vương Hân Nhiên hỏi. Nô Trung Nguyên nhẹ gật đầu, Diêu Tử Cần chính là thủ hộ tiểu vu sư hai cái dân chăn nuôi một trong. Hắn và Triệu Dĩnh ngày đó từng tại trong nhà hắn ở qua một đoạn thời gian rất dài, nhà hắn kia bộ điện thoại còn là Triệu Dĩnh xuất tiền lắp đặt đấy. Vương Hân Nhiên đoán được Nô Trung Nguyên muốn làm gì, liền không lại hỏi. Vài phút sau đó, điện thoại một lần nữa bị người cầm lên, ngươi đến đâu rồi hả? Nô Trung Nguyên nhíu mày, trong điện thoại di động truyền đến chính là Triệu Dĩnh thanh âm, hắn trước đây chỉ là khiến Diêu Tử Cần người nhà đi xem chuồng dê chung quanh có hay không màu đen xe con, nhưng Diêu Tử Cần người nhà nhận thức Triệu Dĩnh, trực tiếp đem nàng gọi tới. Ca của ta tại nơi nào? Nô Trung Nguyên hỏi.
Tại bên cạnh ta.
Triệu Dĩnh nói ra. Mở loa ngoài, khiến hắn lời nói. Nô Trung Nguyên nói ra.
Ta tại.
Lâm Thanh Minh thanh âm. Nô Trung Nguyên thật sâu hô hấp, sau đó nói, ta đem chị dâu đánh thức, chính mang theo nàng tới gặp ngươi, nói đến chỗ này, điện thoại mở loa ngoài, đến, chị dâu, cùng anh của ta nói câu nói.
Thanh Minh, là ta.
Hoàng Bình có chút thẹn thùng. Đối phương không trả lời, không phải không nghe thấy, mà là vì khiếp sợ cùng nghi hoặc. Nhưng vào lúc này, Vương Hân Nhiên mở ra thông tin trang bị, ta là số 9, chúng ta đã chạy tới mục đích. Mục tiêu nhân vật chính tại hướng tây nam phương hướng kia ba ngọn núi di động, từ phía tây bố khống phân đội lập tức qua vòng đây. Vương Hân Nhiên nói xong, Nô Trung Nguyên hướng nàng tìm đến cảm tạ ánh mắt, lúc này song phương đều mở loa ngoài, Vương Hân Nhiên là cố ý mở ra vòng đây, khiến Triệu Dĩnh có thể nhân cơ hội rời khỏi.
Ca, ngươi lưu lại nơi đó, chúng ta Ngô Trung Nguyên nói đến chỗ này nhìn về phía Vương Hân Nhiên, Vương Hân Nhiên tiếp lời nói ra, 15 phút liền có thể đi đến.
Ân. Lâm Thanh Minh lên tiếng.
Đi nhanh đi, đừng đi la bố bạc, chỗ đó so các ngươi cho rằng càng nguy hiểm.
Nô Trung Nguyên thở dài, sau đó cúp điện thoại.
Như thế nào ngươi còn lưu luyến A?
Vương Hân Nhiên bất mãn.
Nào có A, Nô Trung Nguyên cũng không tức giận, ngươi không phải nói trên trời có thiết bị không người lái sao?
Ngươi thả nàng đi sẽ hay không còn xử phạt?
Sẽ, Vương Hân Nhiên không vui lòng nói, còn có thể sẽ bị khai trừ, đều là ngươi làm hại.
Hoàng Bình tuy nhiên không biết chuyện gì phát sinh, lại biết rõ có chuyện phát sinh. Nghi hoặc kinh khiếp nhìn xem Ngô Trung Nguyên. Ngô Trung Nguyên có cảm giác, vội vàng cười nói, không có việc gì không có việc gì, chớ khẩn trương.
Thanh Minh sự tình có phải hay không vẫn chưa xong.
Hoàng Bình chỉ chính là Lâm Thanh Minh bảo hộ Triệu Đại Trung mà ngộ sát chuyện kia, nàng cũng không biết Lâm Thanh Minh vì cho nàng báo thủ, đem ý đồ khi dễ nàng xưởng trưởng giết chết.
Vương Hân Nhiên ở bên nói ra, cùng Lâm Thanh Minh không quan hệ, chúng ta cũng không phải là muốn bắt hắn, mà là chảo một cái cùng hắn cùng một châu ngoại cảnh đặc vụ.
Nàng nói chưa dứt lời, vừa nói Hoàng Bình lo lắng hơn, hắn làm sao sẽ cùng đặc vụ cùng một chỗ.
Vương Hân Nhiên vốn định cứu hỏa, kết quả lại phóng hỏa, không biết giải thích như thế nào, dứt khoát không nói tiếng nào, do Ngô Trung Nguyên đi phụ trách khắc phục hậu quả.
Ngô Trung Nguyên tự nhiên không thể cùng Hoàng Bình nói thật ra, cũng may Hoàng Bình tương đối là đơn thuần, tùy tiện tìm cái lý do liền có thể qua loa qua.
Vương Hân Nhiên lái rất nhanh, từ huyện cảnh đến mục đích dùng 45 đồng hồ, so dự tính sớm 15 phút.
Diêu Tử Cần nhà tại thôn mặt phía bắc, không có gì ngăn che, rất xa chứng kiến phòng ở chung quanh không đặt màu đen xe con, Nô Trung Nguyên âm thầm thở nhẹ.
Đến được gần, phát hiện Lâm Thanh Minh đứng ở chuồng dê mặt phía bắc, Triệu Dĩnh cũng không ở bên cạnh hắn.
Vương Hân Nhiên dừng xe, Nô Trung Nguyên đỡ Hoàng Bình xuống xe. Thấy Lâm Thanh Minh vẫn đang ngó chừng Hoàng Bình sững sờ, Nô Trung Nguyên gấp gáp nói, đến, đỡ đỡ.
Lâm Thanh Minh cái này mới phản ứng tới, tiến lên đỡ Hoàng Bình, vui đến không biết nói gì.
Nô Trung Nguyên đem chó vàng nhỏ từ trong xe ôm xuống, lúc trước hắn đem người ta chân bẻ gãy, chó vàng nhỏ sợ hắn, một sách, vông tức đều.
Thấy Lâm Thanh Minh nghi hoặc nhìn chó vàng nhỏ, Hoàng Bình nghĩ lầm Lâm Thanh Minh mất hứng, thấp phòng nói, chúng ta tại trên đường.
E sợ cho Hoàng Bình nói quá kỹ càng bị Lâm Thanh Minh nghe ra kẽ hở, Nô Trung Nguyên vội vàng tiếp nhận lời nói, chị dâu tâm tính thiện lương, thấy nó cả nhắc, sợ nó chết đói, muốn dừng xe mang theo nó.
Trên thực tế mang theo chó vàng nhỏ là Ngô Trung Nguyên chủ ý, thấy Ngô Trung Nguyên vậy mà nói thành là chủ ý của nàng, Hoàng Bình có chút nghi hoặc, lo lắng Lâm Thanh Minh bất mãn, liền nghĩ giải thích, nhưng còn chưa mở miệng,
Lâm Thanh Minh liền hướng nàng tìm đến đi ôn tình ánh mắt, ngươi có phải hay không trông thấy nó, nhớ tới ta. Chứng kiến Lâm Thanh Minh trong mắt thắm thiết yêu mến, Hoàng Bình vừa cao hứng vừa ngượng, túi đầu chuyển hướng chủ đề, chân của ngươi toàn bộ tốt rồi. Đầu năm nay giống như chị dâu ta thiện lương như vậy cũng không nhiều, người tốt có tốt báo a. Nô Trung Nguyên rèn sắc khi còn nóng, hắn phải đem Hoàng Bình đường lui phá hỏng, bảo đảm nàng sẽ không nói với Lâm Thanh Minh là ở hắn suối rục xuống mới chứa chấp chó vàng nhỏ. Nàng người đâu? Vương Hân Nhiên hướng Lâm Thanh Minh hỏi. Đi, Lâm Thanh Minh chỉ chính tây phương hướng, cúp điện thoại nàng đã đi. Vương Hân Nhiên nhẹ gật đầu, mở cửa xe đem cái kia trang bị tiền mặt ba lô cầm xuống, ta phải đi xử lý khắc phục hậu quả, các ngươi ở chỗ này chờ ta. Nô Trung Nguyên đáp ứng, Vương Hân Nhiên điều khiển xe rời đi. Tại Diêu Tử Cần người nhà trong mắt, Nô Trung Nguyên là nàng vong phu cố nhân, tăng thêm Nô Trung Nguyên đối với mẹ con bọn hắn rất tốt, lại đưa tiền lại cho đồ vật, vì vậy nàng đối với ba người vô cùng nhiệt tình, đem bọn họ thu xếp ổn thỏa xuống sau đó lại là nấu trà sữa lại là cầm điểm tâm. Nô Trung Nguyên lưu Lâm Thanh Minh cùng Hoàng Bình tại trong phòng, bản thân chạy đến giúp Diêu Tử Cần người nhà nhóm lửa, thuận tiện hỏi nàng ở đâu có sẽ tiếp chân cho bác sĩ thú y. Nơi đây hầu như từng dân chăn nuôi trong nhà đều có chó. Dân chăn nuôi thường xuyên giúp dê bò nối xương, chân chó cũng sẽ tiếp, không cần người khác, Diêu Tử Cần người nhà rất nhanh nhẹn liền xử lý, trong lúc không tránh khỏi hỏi thăm chó vàng nhỏ lai lịch, Nô Trung Nguyên nói cho nàng biết, Lâm Thanh Minh chân đã từng bị gãy, Hoàng Bình không rời nửa bước, sau đó tại lúc đến trên đường nhìn thấy cái này điều lang thang chó vàng nhỏ liền nghĩ đến Lâm Thanh Minh, động lòng chắc ẩn, sau đó liền thu dưỡng, cái này điều chó vàng nhỏ là bọn hắn tình yêu chứng kiến. Sở dĩ cùng đại thẩm kéo những thứ này. Là sợ cái này đại thẩm quá nhiệt tâm, sau này sẽ đưa ra thay nuôi dưỡng, vậy uổng công, phải thượng cương thượng tuyến, sớm đánh tốt dự phòng châm, ngăn chặn loại khả năng này. Nghe xong chó vàng nhỏ trọng yếu như vậy, đại thẩm vậy mà lấy ra Diêu Tử Cần khi còn sống tự chế nối xương giấu dược cho nó rót uống, trừ cảm ơn, Nô Trung Nguyên cũng nghĩ không ra còn có thể nói cái gì. Đại thẩm cho ba người chuẩn bị cơm sáng là bánh mì cùng bơ trà, còn bưng tới format, đây là khách quý mới có thể hưởng thụ đến đãi ngộ. Hoàng Bình nằm ở trên giường bệnh cũng là muốn ăn cơm, chẳng qua là quán chú ăn cháo lưu chất, vì vậy dạ dày công năng cũng không thoái hóa, bởi vì tâm tình thật tốt, lại là lần đầu ăn vào tạng tộc đồ ăn, cảm giác mới lạ, liền ăn không ít. Lâm Thanh Minh ăn cũng không ít, nhưng hắn tương đối hướng nội, mặc dù tâm tình rất tốt, nói cũng không phải là rất nhiều. Hoàng Bình nằm trên giường quá lâu, cơm nước xong xuôi có chút mỏi mệt, Lâm Thanh Minh liền đỡ nàng đi tây phòng nghỉ ngơi. Nô Trung Nguyên đi chuồng dê, đại thẩm đang cùng A3 vật lộn. Tạng tộc người chiêu đãi khách quý là muốn giết dê, mà trong nhà nàng dê trước đều bán mất, về sau vì để cho A3 vui vẻ, hai người khiến cho đại thẩm đi nhà hàng xóm dắt chỉ nhỏ dê mẹ tới, dê dừng thời gian mang thai là 5 tháng, cái này chỉ nhỏ dê mẹ sinh dê con sớm thai sữa, đại thẩm liền muốn giết nó đãi khách, mắt thấy đại thẩm muốn giết lao bà của mình, A3 tức giận, một mực ở dùng sừng kháng cự xua đuổi. Nô Trung Nguyên đem đại thẩm từ chuồng dê trong kêu lên. Tại phát hiện mặc kệ mình tại sao khuyên can đều không thể làm đối phương bỏ đi giết dê đãi khách thí niệm sau đó, dứt khoát đi trong thôn mua một đám dê trở về, A3 là công thần, không thể giết nó lao bà. Nô Trung Nguyên giết qua người, nhưng hắn không dám giết dê, là đại thẩm tự mình cầm đao, hắn chẳng những không dám giết, thậm chí không dám hỗ trợ, liền cũng không dám nhìn, chạy rất xa, động tĩnh cũng không nguyện ý nghe. 10 giờ hơn, Vương Hân Nhiên trở lại, đợi nàng dừng xe, Nô Trung Nguyên chủ động đi tới. Không cần lo lắng. Nàng chạy. Vương Hân Nhiên xuống xe. Ta không. Không đợi hắn nói xong, Vương Hân Nhiên liền ngắt lời hắn lời nói, như thế nào? Cùng sư huynh của ngươi có nói hay chưa? Nô Trung Nguyên lắc đầu. Xấu con dâu sớm muộn nhìn thấy cha mẹ chồng, Vương Hân Nhiên thở dài, dựa ô tô đốt một điếu thuốc lá, tổng bộ hiện tại đã biết tình huống của ngươi, cũng biết Triệu Dĩnh đào thoát, nàng tuy nhiên không biết lỗ đen tại nơi nào, lại biết rõ kia khả năng tồn tại ở cái nào khu vực, chúng ta thả chạy nàng, ngươi nhất định phải mau chóng đi. Kéo quá lâu, sợ là sẽ phải tự nhiên đâm ngang. Tuy nhiên Vương Hân Nhiên nói xác thực có đạo lý, Nô Trung Nguyên lại không nghĩ lập tức rời đi, cũng không kém mấy ngày nay à. Ngươi chuyện này lãng phí tổng bộ rất nhiều nhân lực cùng vật lực, hiện tại chúng ta đỉnh đầu đọng lại không ít bản án, được hay mau đem ngươi đưa đi, tổng bộ mới có thể dọn ra tinh lực đi xử lý mặt khác vụ án. Vương Hân Nhiên nói ra, ngươi cảm giác ta khi nào thì đi tương đối phù hợp. Nô Trung Nguyên hỏi, Vương Hân Nhiên hít thật sâu một hơi thuốc lá. Nổ ra khói khí rồi nói ra, cũng không thể lập tức đi ngay, tại khởi hành trước dù sao cũng phải chuẩn bị một chút, 7 ngày à, ngươi cảm giác cho ngươi 7 ngày chuẩn bị thời gian có đủ hay không? Không kém bao nhiêu đâu. Nô Trung Nguyên nói ra. Được, kia quyết định như vậy đi, 7 ngày sau đó đưa người trở về. Chương 149, tạm biệt chị dâu. Được à, ngươi nói 7 ngày liền 7 ngày, Ngô Trung Nguyên nhẹ gật đầu, 7 ngày bao không bao gồm hôm nay.
Vương Hân Nhiên nghiêng đầu nhìn hắn, nghe ngữ khí của ngươi, ngươi thật giống như không quá nguyện ý đi à.
Ta nỗ lực sưu tập linh thạch, không biểu thị ta rất muốn trở về, mà là ta biết rõ ta không thể không trở về, Ngô Trung Nguyên cười nói, kỳ thật ta một chút cũng không muốn trở về.
Đối với Ngô Trung Nguyên trả lời, Vương Hân Nhiên cũng không cảm giác ngoài ý muốn, vì cái gì không muốn trở về.
Ngươi nguyện ý trở lại trước giải phóng sao?
Ngô Trung Nguyên hỏi ngược lại.
Vương Hân Nhiên không tiếp lời, vấn đề này cũng không cần trả lời, bởi vì không ai nguyện ý trở lại rối loạn chiến tranh niên đại.
Ngô Trung Nguyên còn nói thêm, ngươi không tưởng tượng nổi thời kỳ viễn cổ hoàn cảnh có bao nhiêu ác liệt, ngươi cũng không tưởng tượng nổi khi đó sinh hoạt điều kiện có bao nhiêu gian khổ, thời kỳ viễn cổ cũng không phải là xã hội pháp trị, khi đó người tuân theo chính là mạnh được yếu thua luật rừng, giết người là không phạm pháp, sinh hoạt tại cái kia thời kỳ, tùy thời đều có mất mạng nguy hiểm.
Ngô Trung Nguyên nói đến chỗ này hơi chút dừng lại, nhưng Vương Hân Nhiên cũng không nhân cơ hội tiếp lời.
Ngô Trung Nguyên thở dài sau đó tiếp tục nói, khi đó dã thú xà trùng cũng so hiện tại hơn rất nhiều, chúng ta trước tại Tam Tinh Đôi Tế Đàn nhìn thấy những quái vật kia hình thể tính là rất lớn, nhưng mà tại thời kỳ viễn cổ, hình thể so chúng nó khổng lồ động vật chỗ nào cũng có, hơn nữa khi đó nông canh căn bản là không cách nào thỏa mãn cuộc sống của con người cần thiết, đánh cá và săn bắt chiếm năm thành trở lên so với, tại thời kỳ viễn cổ đi săn có thể so sánh hiện tại nguy hiểm nhiều hơn.
Ngươi là làm sao biết những điều này?
Vương Hân Nhiên đánh gậy Ngô Trung Nguyên lời nói, cái kia bạc trong phòng ký sinh thai đem Ngô buồn ký ức chuyển di cho ngươi.
Ngô Trung Nguyên lắc đầu, cũng không phải là hắn toàn bộ ký ức, nếu như trí nhớ của hắn toàn bộ chuyển di cho ta, ta liền tinh thần phân liệt, là không mang theo hắn chủ quan nhận thức một ít tình huống, tựa như dân phong tập tục cùng sinh hoạt hiện trạng cái này một loại nội dung.
Thời kỳ viễn cổ cùng xã hội hiện đại chênh lệch đến cùng nhiều đến bao nhiêu?
Vương Hân Nhiên hỏi.
Ngô Trung Nguyên không trả lời ngay. Vương Hân Nhiên vấn đề này rất rộng rãi, hắn không biết như thế nào thuyết minh chuẩn xác hơn, suy nghĩ một chút mới nói, khi đó người sống phi thường khó khăn, không tự mình trải qua người rất khó minh bạch cái loại này khó khăn, tựa như Tấn Huệ Đế rất khó lý giải bách tính đã không Ngô lóc lỏng, vì sao không ăn thịt băm đồng dạng.
Ngươi lấy ta làm kẻ đần.
Vương Hân Nhiên cười nói.
Ngô Trung Nguyên lắc đầu, Tấn Huệ Đế không phải người ngu, hắn chỉ là một mực sinh hoạt tại trong cung đình, không hiểu rõ tầng dưới chốt nhân dân khó khăn mà thôi.
Chân tướng ngươi nói nghiêm trọng như vậy?
Vương Hân Nhiên hỏi.
Ngô Trung Nguyên nhẹ gật đầu, so với ta nói còn muốn nghiêm trọng, ta cũng không biết phải hình dung như thế nào.
Ngươi không muốn trở về, toàn bộ là vì hoàn cảnh ác liệt.
Liền không nguyên nhân khác?
Vương Hân Nhiên hỏi.
Ta không bỏ được ngươi.
Ngô Trung Nguyên lời ngay nói thật, hắn tâm tình bây giờ liền dường như sẽ chết người, lập tức liền muốn rời đi, cũng không cần gì cả giấu giếm cùng che lấp.
Vương Hân Nhiên nở nụ cười, cười có chút đắng chát, nàng hỏi Ngô Trung Nguyên lời trong lòng. Đây cũng là nàng nghĩ nghe được, nhưng giờ này khắc này, biết đáp án giống như cũng không có gì ý nghĩa, cũng hoặc là nói chỉ còn lại có ý nghĩa.
Tàn thuốc đã đốt tới tay, Vương Hân Nhiên phục hồi lại tinh thần, đem tàn thuốc ném đi, vừa muốn nói chuyện, đột nhiên phát hiện Lâm Thanh Minh từ cửa chạy qua.
Lâm Thanh Minh hướng Vương Hân Nhiên lễ độ tính nhẹ gật đầu, như thế sau đó xoay người đi về hướng nơi khác, ngươi tới.
Vương Hân Nhiên nhìn về phía Ngô Trung Nguyên, căn cứ Lâm Thanh Minh ngự khí đến xem, hắn rất khả năng biết hoặc là nói đoán được cái gì.
Ngô Trung Nguyên nhìn Vương Hân Nhiên một cái, xoay người theo Lâm Thanh Minh đi về hướng chuồng dê.
Hành tẩu thời điểm Lâm Thanh Minh một mực không nói gì, đến được chuồng dê ngoại vi cũng không nói chuyện, chỉ là đỡ hàng rào nhìn về phía chuồng dê trong bầy dê.
Ca.
Ngô Trung Nguyên mở miệng trước.
Ngươi không có gì muốn nói với ta?
Lâm Thanh Minh hỏi.
Ngô Trung Nguyên nghe vậy ngây người, hắn không xác định Lâm Thanh Minh lời này cụ thể chỉ cái gì, Lâm Thanh Minh cho tới bây giờ cũng không biết hắn chân thực tình huống, có khả năng chỉ chính là cái này. Cũng khả năng là cảm giác Hoàng Bình không nên thức tỉnh, nghĩ muốn xác định nguyên do.
Ngô Trung Nguyên không trả lời ngay, Lâm Thanh Minh cũng không có thúc giục, chỉ là nhìn xem chuồng dê trong dê, ta thử qua nàng mạch đập, là người bình thường còn hơn gấp 2 lần.
Lâm Thanh Minh vừa nói như vậy, Ngô Trung Nguyên trong nội tâm liền nắm chắc, nhưng hắn vẫn cứ không mở miệng, bởi vì hắn không biết nên như thế nào cùng Lâm Thanh Minh nói.
Mặc kệ kết quả gì, đều so nàng rút cuộc tỉnh không đến muốn tốt, Lâm Thanh Minh nói ra. Nàng loại trạng thái này còn có thể kéo dài bao lâu?
Ngô Trung Nguyên ấp úng.
Nói đi, ta có chuẩn bị tâm lý.
Lâm Thanh Minh nói ra.
Ta dùng chính là tát ao bắt cá phương pháp, 3 ngày sau sớm hơn 7 giờ nàng liền sẽ rời đi.
Ngô Trung Nguyên rốt cuộc khua lên dũng khí.
3 ngày, Lâm Thanh Minh bình tĩnh nhẹ gật đầu, đủ.
Ca.
Ngô Trung Nguyên rất là bí thương.
Lâm Thanh Minh vô vô Ngô Trung Nguyên bả vai, cất bước đi hướng Tây, đừng khổ sở. Ta không nghĩ tới nàng còn có thể lại tỉnh lại, đây đã là rất tốt kết quả.
Ngô Trung Nguyên không theo sau, cũng không có nói cái gì nữa, tham lam là người bệnh trùng, nhưng Lâm Thanh Minh cũng không tham lam, hắn đã được đến mình muốn, không lại hy vọng xa vời nhiều hơn. Vương Hân Nhiên một mực không có đi xa, đợi Lâm Thanh Minh sau khi rời khỏi, nàng chạy qua, cùng sư huynh của ngươi nói. Nô Trung Nguyên nhẹ gật đầu. Sư huynh của ngươi cùng ngươi đồng dạng kiên cường. Vương Hân Nhiên nói ra, loại đả kích này người bình thường là không chịu nổi, nhưng Lâm Thanh Minh lại biểu hiện phi thường bình tĩnh. Hắn so với ta càng kiên cường, trong lòng của hắn rất đau khổ, lại trái lại khiến ta không muốn khổ sở. Nô Trung Nguyên nhắm mắt lắc đầu. Hắn tâm tình bây giờ ta có bản thân nhận thức, Vương Hân Nhiên nói ra, lúc ấy ngươi bất tỉnh hơn nửa năm, ta cũng nghĩ đến ngươi rút cuộc tỉnh không đến, ta khi đó lớn nhất tâm nguyện chính là ngươi có thể tỉnh lại, dù là chỉ tỉnh lại vài phút, ta cũng có thể đem lời trong lòng của mình nói cho ngươi biết. Nô Trung Nguyên thở dài. Vương Hân Nhiên nói ra, sư huynh của ngươi nguyên bản liền tương đối ưu ám, chắc chắn sẽ không hiện lộ ra, ngươi phải giả bộ, ngàn vạn đừng để cho chị dâu ngươi nhìn ra cái hở. Nô Trung Nguyên nhẹ gật đầu. Cơm trưa là thịt dê, còn có rượu trắng, Lâm Thanh Minh uống nửa cân, Nô Trung Nguyên uống hai lượng, kỳ thật hắn không tâm tình uống rượu, nhưng hắn không thể biểu hiện ra tâm tình không tốt, chính như Vương Hân Nhiên nói, Lâm Thanh Minh vốn là rất hướng nội, hắn không nói lời nào là thái độ bình thường, nhưng hắn tương đối vui vẻ, nếu vẻ mặt đưa đám Hoàng Bình sẽ nghi ngờ. Sau buổi cơm trưa, Hoàng Bình cùng Đại Thẩm cầm lấy còn giữ lại thịt dê đi rút chó vàng nhỏ đi, Lâm Thanh Minh nhân cơ hội đưa tới một trường mua sắm danh sách, mua cho ta ít đồ. Nô Trung Nguyên tiếp nhận danh sách nhìn thoáng qua, Lâm Thanh Minh cần một cỗ xe tải, còn cần mặt khác một ít gì đó, căn cứ cái này phần danh sách không khó nhìn ra hắn không nghĩ tiếp tục lưu lại nơi này, hắn muốn dẫn lấy Hoàng Bình đi địa phương khác. Ta chỗ này còn có mấy vạn tiền, mua chiếc xe tải có lẽ đủ rồi. Lâm Thanh Minh cầm qua bạ lỗ của mình nghĩ muốn lấy tiền đi ra. Không cần, Nô Trung Nguyên khoát tay nói ra, chị dâu tiền thuốc men thừa hơn 100 vạn, ta đều mang tới. Lâm Thanh Minh nhẹ gật đầu, không nói cái gì nữa. Trở lại trên xe, Nô Trung Nguyên đem kia phần danh sách đưa cho Vương Hân Nhiên, Vương Hân Nhiên tiếp nhận xem xét, trừ ô tô cùng một ít sinh hoạt dụng cụ, danh sách trên còn nhóm ra hai chương gỗ thật chất liệu tổ hợp giường đệm cùng một chút cái búa cùng mấy hộp bất đồng quy cách cái đinh. Vương Hân Nhiên không hỏi Lâm Thanh Minh tại sao phải mua mấy thứ này, bởi vì nàng biết rõ mấy thứ này chân thực công dụng, thở dài sau đó, điều khiển xe lên đường. Buổi tối 7 giờ, hai người điều khiển xe trở lại, xe con ném ở thị lý. Là mở ra một cỗ xe bán tải trở về, đây là một cỗ trải qua cải trang nhập khẩu ác điểu, động cơ đi hê gen bùn bánh, trên xe trừ tổ hợp giường gỗ cùng lều vải đệm chăn các loại sinh hoạt nhu yếu phẩm, còn có một thùng lớn dự phòng dầu ma rút trực tiếp liên tiếp bình xăng, Việt Dã năng lực mạnh mẽ, lộ trình kinh người. Tiện nghi không hàng tốt cũng khẳng định không rẻ, 6 năm xe tuổi, há miệng sẽ phải 50 vạn, có kẻ mặc cả sau đó cuối cùng 42 vạn thành giao, mà Vương Hân Nhiên sở dĩ lựa chọn chiếc xe này. Chủ yếu là cân nhắc đến trải qua cải trang sau đó nên xe có kinh người lộ trình, giống như Lâm Thanh Minh loại này tình huống, là không thể tùy tiện đi chạm xăng dầu đổ xăng đấy. Hai người sau khi trở về, Lâm Thanh Minh lôi kéo Hoàng Bình đi ra trong xe, Hoàng Bình trước đây chưa bao giờ thấy qua lớn như vậy xe bán tải, sợ hãi thán phục ngoài cảm thấy mới lạ. Kiểm tra qua cỗ xe sau đó, Lâm Thanh Minh trở về phòng đem vật phẩm tùy thân đem ra, bỏ vào trong xe. K. Nô Trung Nguyên có chút ngoài ý muốn. Lâm Thanh Minh rõ ràng là lập tức muốn đi tư thái. Lâm Thanh Minh không tiếp Ngô Trung Nguyên lời nói, mà là mở cửa xe, vịn Hoàng Bình lên xe. Thanh Minh, chúng ta đây là muốn đi sao? Hoàng Bình hỏi. Lâm Thanh Minh nhẹ gật đầu, không thể một mực quấy rầy người ta, ta mang ngươi mọi nơi xem xét. Lâm Thanh Minh ý tứ Hoàng Bình tự nhiên sẽ không làm trái, nàng hành động không là phi thường tiện lợi, liền hướng Ngô Trung Nguyên nói ra, Trung Nguyên, đem A Hoàng ôm tới. Ngô Trung Nguyên vội vàng chạy đến sương phòng. Đem chó vàng nhỏ ôm ra đến bỏ vào trên xe, cái kia trang bị tiền mặt ba lô cũng bỏ vào ghế sau trên mặt ghế. Lâm Thanh Minh hướng mọi người nhẹ gật đầu, mở cửa xe ngồi trên vị trí lái. Ca, các ngươi muốn đi đâu? Nô Trung Nguyên hỏi. Lâm Thanh Minh không trả lời vấn đề của hắn, mà là tìm được khởi động chốt mở, phát động xe mở ra đèn xe. Ca, ngươi không có gì muốn nói với ta sao? Nô Trung Nguyên vội vàng hỏi. Hoàng Bình khó hiểu, cười hỏi, Trung Nguyên, ngươi làm sao nha? Nói xong, lại hướng Lâm Thanh Minh nói ra, Thanh Minh, Trung Nguyên hỏi ngươi nói đây. Còn hỏi cái gì? Lâm Thanh Minh thuận miệng nói ra, hắn cũng không nhỏ, nên làm gì không nên làm gì hắn trong lòng mình có lẽ đều biết. Nhìn thấy Hoàng Bình oán trách ánh mắt, Lâm Thanh Minh lúc này mới nghiêng đầu nhìn về phía đứng ở ngoài xe Ngô Trung Nguyên, chỉ cần có thể vì chính mình làm sự tình gánh chịu hậu quả, mặc kệ ngươi đã làm cái gì đều đúng đấy. Lâm Thanh Minh nói xong, xe liền bắt đầu di động, nói đi là đi, không đi dư thừa ngôn ngữ. Cũng không có ly biệt phiền muộn. Hoàng Bình rất hưng phấn, từ cửa sổ xe nhô đầu ra, hướng Ngô Trung Nguyên phất tay, "Trung Nguyên, cảm ơn ngươi hà, chúng ta đi trước. Tạm biệt chị dâu." Ngô Trung Nguyên hô lớn đáp lại. Hai người vẫn đứng tại nguyên chỗ đưa mắt nhìn ô tô hướng tây đi xa, đợi rút cuộc nhìn không tới đèn xe ánh sáng, Vương Hân Nhiên thấp giọng hỏi, "Ngươi không nói cho hắn biết ngươi chân thực tình huống?" Ngô Trung Nguyên lắc đầu, "Kia sẽ chỉ làm hắn cảm giác càng thêm cô độc, hắn có thể không đến thấy ta, lại không thể cho hắn biết sẽ không còn được gặp lại ta. Ngươi cũng không cần quá lo lắng, hắn mang theo con chó kia." Vương Hân Nhiên nói ra. Ngô Trung Nguyên nhẹ gật đầu, Lâm Thanh Minh trước khi đi không đem sư phụ lưu lại hành y tâm đắc cùng quỷ họa phù giao cho hắn, điều này cũng làm cho hắn cảm thấy an tâm. "Chúng ta cũng đi thôi." Vương Hân Nhiên nói ra. "Đi chỗ nào?" Ngô Trung Nguyên hỏi. "Ta tuyển một chỗ khoảng cách trận pháp chỗ khu vực không phải rất xa bỏ hoàng quân doanh, chúng ta đi vào trong đó đợi thêm mấy ngày, hoàn thành ngươi trước khi rời đi cần có công tác chuẩn bị." Chương 150, trước khi đi. Ngô Trung Nguyên gật đầu đồng ý, nếu là bỏ hoàng quân doanh, khẳng định tương đối an tĩnh, mà hắn muốn làm tương quan chuẩn bị đều cần tại an tĩnh trong hoàn cảnh tiến hành. Thấy bọn họ cũng muốn đi, Diêu gia đại thẩm từ trong phòng đi ra chân thành giữ lại, Ngô Trung Nguyên huyền luôn cất từ, trước khi đi lại hướng chuồng dê đi một chuyến. Nghị muốn cùng A3 nói lời tạm biệt, nhưng vào ban ngày vừa mua một đám dê rừng, A3 đang bể bộn lấy cùng mới tới đại cô nương vợ bé lôi kéo làm quen, tùy ý hắn như thế nào hô hoán, người ta chính là không để ý tới hắn. Thấy Ngô Trung Nguyên có không bỏ chi ý, Diêu gia đại thẩm đưa ra đem A3 đưa cho hắn, Ngô Trung Nguyên tự nhiên sẽ không cần, hắn rất nhanh muốn đi, trừ trong đầu ký ức, cái gì đều không mang đi. Hai người là mướn một cỗ nhỏ xe vận tải trở về thành thị. Nguyên bản Diêu gia đại thẩm là muốn cho dê lái buôn cắt mã đại thúc đưa hai người trở về thành, nhưng Ngô Trung Nguyên trước đây lĩnh giáo qua cắt mã cao siêu kỹ thuật lái xe, ở đâu còn dám ngồi hồi thứ hai, bây giờ là an toàn thứ nhất, nếu ra một chút giao thông sự cố có thể đã đi không được nữa. Đi đến trong thành phố, Vương Hân Nhiên thu hồi xe thẳng đến sân bay, quá nửa đêm ngồi đi lên Trịnh Châu máy bay, trước lúc bình minh bay đến Trịnh Châu, buổi sáng 8 giờ chạy tới Củng Nghĩa huyện ngoại thành, nơi đây nguyên bản đóng quân có một chi lục quân bộ đội. Mấy năm trước tinh binh giản chính, đại quy mô giải trừ quân bị, bộ đội chuyển đi, lưu lại doanh trại tạm do lực lượng vũ trang địa phương bộ hủy trị, làm địa phương dân binh trụ sở huấn luyện, lúc này không dân binh huấn luyện, cực to nơi đóng quân trống rỗng. Trước đây Vương Hân Nhiên đã cùng địa phương võ trang bộ lấy được liên hệ, đem dùng cho dân binh huấn luyện nhân viên hậu cần điều tới, cái gọi là nhân viên hậu cần nói trắng ra là chính là mấy cái nấu cơm lão đầu lao thái thái, đều là trải qua nghiêm khắc thẩm tra chính trị 8 đời bần nông. Duy nhất mua vào nửa tháng cấp dưỡng, tiến vào liền không thể đi ra ngoài, cũng không thể mang theo điện thoại, hoạt động khu vực cũng nhận được nghiêm khắc hạn chế, chỉ có thể ở hậu viện đợi, không thể từ khu làm việc cùng nơi đóng quân đi đi lại lại. Nơi đóng quân bốn phía cũng thực hành giới nghiêm, sở hữu địa phương xe cộ không cho phép đến gần, sở hữu tầng trời thấp máy phi hành bao gồm phi cơ trực thăng cùng thiết bị không người lái hết thảy cấm bay. Võ trang bộ trưởng đã chờ lệnh đã lâu, hai người đến, lập tức tiến hành giao tiếp. Giao tiếp nội dung chẳng những bao gồm nơi đóng quân sở hữu gian phòng chìa khóa, còn bao gồm một chi 81 súng trường cùng 3 cái. Vương Hân Nhiên tiếp nhận súng trường sau đó trực tiếp hướng chống trải khu vực thử bắn mấy phát, nàng làm lại như vậy nghiêm trọng trái với súng ống sử dụng quy định, mục đích gì cũng không phải là đơn thuần thử súng, mà là vì cảnh bày ra nơi đóng quân trong ngoài nhân viên, bao gồm cái này võ trang bộ trưởng, để cho bọn họ biết rõ nhiệm vụ lần này tính đặc thù, nếu như gặp được đột phát tình huống, nàng sẽ quyết đoán nổ súng. Cơm sáng là ở phòng bếp ăn, mấy trăm người lớn nhà ăn, năm cái nấu cơm, ăn cơm cũng chỉ có hai. Nơi đóng quân nhiều như vậy gian phòng, hai người có thể tùy tiện ở, Ngô Trung Nguyên có ý tứ là ở tại văn phòng lầu tầng cao nhất, từ cái này trông có thể trông về phía xa truyền tống trận pháp chỗ sông lạc chỗ giao nhau, nhưng Vương Hân Nhiên lo lắng hắn sẽ bị địch nhân dùng súng bắn tỉa cự ly xa bắn chết, kiên trì muốn ở tại thao trường bên cạnh nhà trận trong. Đối với Vương Hân Nhiên như lâm đại địch, Ngô Trung Nguyên là không cho là đúng. Nhưng hắn cũng không có cứng duy trì ý kiến của mình, nghe theo Vương Hân Nhiên an bài. Công tác chuẩn bị có thể chia làm 3 bộ phận, một là sửa sang lại, hai là học tập, ba là diễn luyện. Trong 3 lô đồ vật toàn bộ đổ ra, trước còn lại mấy bao quân dụng lương khô cho Lâm Thanh Minh, trừ linh thạch cùng tạp vật, còn có thư tịch, kim giản, da dê các loại vật dụng, từ trung niên đạo nhân trong 3 lô lấy được kim khí khảo sát học cùng kim loại hiếm tinh luyện kim loại học, Âu Giá Tử Tam Hỏa Cửu Luận, Thiên Triện Văn Sách, Phong Hành Thuật. Dựa theo nước ta hiện hành pháp luật, tự mình quốc cảnh bên trong phát hiện sở hữu cổ đại sự vật đều thuộc về di vật văn hóa đều là thuộc về quốc gia, mấy thứ này tự nhiên cũng là, nhưng Vương Hân Nhiên cũng không thu lấy, nàng biết rõ mấy thứ này đối với hắn có ích, cũng biết hắn cái gì đều mang không đi, hắn sau khi rời khỏi, vật sở hữu còn là thuộc về quốc gia đấy. Viết sửa sang lại, tại đây 7 ngày ở trong, hắn cần làm rất nhiều chuyện. đọc thuộc lòng thiên truyện văn sách cùng tam hỏa cửu luận toàn văn. 2. Diễn luyện phong hành thuật cùng nô bổn luyện khí phương pháp cùng tiễn pháp, đồng thời còn muốn học luyện tập như thế nào chế tạo cung tiễn. 3. Thử nghiệm tìm kiếm cùng thuần phục dã thú, đây là tam hồ truyền đưa cho trí nhớ của hắn, sau khi trở về khẳng định cần dùng đến. 4. Thử nghiệm sử dụng ạ gì ạ người Tây Y kỹ năng, cụ thể phương pháp hắn đã nhớ cho kỹ, trước mắt cần phải làm là tiến hành thực hành, cái gọi là Tây Y kỹ năng, nói trắng ra là chính là tiến hành các loại ngoại khoa cùng nội khoa phẫu thuật, có chút phẫu thuật là cần mổ bụng thậm chí mở sọ đấy. 5. Nghĩ cách diệt trừ trước ngực đầu rồng hình xăm, tam hồ nói không phải không có lý, tại chính mình đặt chân chưa ổn trước, cái này đầu rồng hình xăm chỉ có thể mang đến cho mình tai họa. 6. Hắn muốn học luyện tập bao gồm nông nghiệp cùng chế tạo tại bên trong các loại tri thức, sau khi trở về muốn nghĩ cách đề cao cây nông nghiệp sản lượng cùng đúc các loại nông cụ. 7. Nếu như còn có rảnh rỗi, phải xem nhìn trung niên đạo sĩ mang theo trên người kia hai quyển luyện kim thư tịch, đây là tương đối trực quan hiện đại hóa luyện kim kỹ thuật, có thể cùng tam hỏa cựu luận cùng thiên truyện văn sách trong tương quan nội dung tiến hành tham chiếu cùng so sánh. Những chuyện này là không thể từng cái tiến hành, đọc thuộc lòng cũng chỉ là đọc thuộc lòng, không có dư thừa thời gian hiệu tiêu hóa. Việc cấp bách là trước nhớ kỹ nội dung, sau khi trở về có rất nhiều thời gian tiến hành suy diễn. Sử dụng phong hành thuật là cần phải trả giá thật lớn, sử dụng sau đó sẽ xuất hiện thể lực tiêu hao tình huống, thi triển qua một lần, vây quanh thao trường chạy một vòng, nhanh như chớp, cảm giác không tệ, nhưng giải khai huyệt đạo sau đó cảm giác sẽ không tốt, bởi vì sử dụng thời gian không lâu, cũng không có đem tốc độ để đến cực hạn, vì vậy còn không đến mức nằm trên giường không dậy nổi, nhưng rõ ràng tay chân không còn chút sức lực nào. Không tốt cảm giác rằng có chừng 5 phút, thể lực mới chậm rãi tăng trở lại. Người hiện đại luyện tập phong hành thuật độ khó so người cổ đại nhỏ hơn, nguyên nhân là phong hành thuật tốc độ rất nhanh, cổ rất ít người trải qua tốc độ nhanh như vậy, đột nhiên gặp được sẽ rất khó thích ứng, khó tránh khỏi bối rối. Mà người hiện đại thường xuyên lái xe hoặc là ngồi xe, đã thành thói quen nhanh chóng di động, tại gặp được chướng ngại vật sau đó cũng có thể sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt, biết rõ nên như thế nào né tránh cùng lần tránh. Đi trừ hình xăm cần tốn thời gian 3 ngày, dùng mười mấy loại đặc thù khoáng vật cùng dược thảo hỗn hợp bôi lên. À gì ản người tuy nhiên không am hiểu trung ý, cũng không biểu thị bọn họ không hiểu rõ thực vật cùng khoáng vật tính chất cùng tác dụng. Hình xăm tại cổ đại là tương đối thông thường, nhưng mà tại hiện đại, nó bị coi là hắc gác thế lực hai đại ký hiệu một trong, một cái khác là vòng vàng. Hình xăm rút cuộc là một loại đặc thù đánh dấu còn là loại thiên hạ, chủ yếu quyết định bởi tại công chúng nhận thức. Làm tất cả mọi người cho rằng hình xăm chỉ là một loại thân phận đánh dấu thời điểm, nó liền là một loại đánh dấu. Làm đại bộ phận người đều cho rằng nó là hắc gác thế lực ký hiệu thời điểm, còn muốn đi xăm, vậy cũng chỉ có thể là có chủ tâm để cho người khác đem ngươi trở thành người xấu. Trừ lần đó ra còn muốn học tập chế tạo cung tiễn, xác thực nói cũng không phải là học tập, mà là thực hành, bởi vì chế tạo cung tiễn phương pháp ngay tại trong đầu của hắn, hắn biết rõ cái gì vật liệu gỗ có thể làm thân cung. Làm bằng vật liệu gì có thể làm dây cung, nhưng những thứ này chất liệu tại hiện đại đã không chỗ có thể tìm ra, cũng rất khó tìm đến thay thế phẩm, cuối cùng chỉ có thể trông mèo vẽ hổ làm một chương, bắn mấy mũi tên tìm xem cảm giác. Luyện khí là một cái chậm rãi quá trình, mặc dù đã biết ngô bổn luyện khí phương pháp, tại trong thời gian ngắn cũng rất khó lấy được tiến triển, cũng liền không cách nào nghiệm chứng hiệu quả, rất nhiều chuyện đều là như thế này, biết phải làm sao không nhất định liền có thể làm tốt, lý luận cùng thực hành là hai chuyện khác nhau. Y dị thuật cũng rất khó tự mình thực hành, Vương Hân Nhiên đưa ra dẫn hắn đi viện y học giải phẫu thi thể, Nô Trung Nguyên vội vàng cự tuyệt, mổ bụng rạch ngược chuyện này hắn thật sự làm không đến. Tìm kiếm cùng thuần phục dã thú là cần có thời gian, trước mắt cũng không có gì dã thú có thể cung cấp hắn tìm kiếm thuần phục, cũng không thể nửa đêm ra ngoài đuổi theo chó hoang đuổi gà rừng. Bất chi bất giác, qua 4 ngày, Nô Trung Nguyên càng là nỗ lực học tập càng cảm giác thời gian không đủ, chỉ có thể cùng Vương Hân Nhiên thương nghị có thể hay không lại kéo mấy ngày. Mà Vương Hân Nhiên trả lời là hiện tại đã tiến nhập mùa mưa, 4 ngày sau đó Thượng Du sẽ xuất hiện đại quy mô mưa xuống, nếu như không ở trước thời gian chui vào dưới nước, cũng chỉ có thể đợi mùa mưa sau đó lại đi. Ngày thứ 5, ngày thứ 6, ngày thứ 7 trạng vào tối, Vương Hân Nhiên hỏi, chuẩn bị thế nào? Nô Trung Nguyên lắc đầu, ta chưa chuẩn bị tốt, quá gấp gáp, còn có rất nhiều chi tiết ta không cân nhắc đến. Trọng yếu đổ vật thuộc xuống đến không? Vương Hân Nhiên hỏi. Không sai biệt lắm. Nô Trung Nguyên gật đầu sau đó thở dài, ta như thế nào cảm giác hoảng hốt ta? Ngươi không phải hoảng hốt, ngươi là khẩn trương. Vương Hân Nhiên nói ra. Như thế nào thời gian qua nhanh như vậy? Nô Trung Nguyên bưng lên chén nước nhấp một hớp nước. Vương Hân Nhiên không tiếp lời của hắn, đợi hắn buông chén nước, nghiêm mặt nói ra, trọng yếu nội dung nhất định phải thuộc xuống đến, nhất là thiên truyện văn sách, một chữ cũng không thể sai. Cái này ta đều thuộc xuống tới, ngươi yên tâm đi. Nô Trung Nguyên đứng lên, từ trong phòng đi lại đi đi lại lại, ta còn có cái gì chuyện nên làm không có làm sao. Ngươi lại giúp ta suy nghĩ. Thấy hắn khẩn trương lo nghĩ, Vương Hân Nhiên an ủi nói, ngươi được điều chỉnh tâm tính, ngươi không phải muốn đi xa, mà là phải về nhà. Cái gì về nhà nha, cha mẹ của ta sớm sẽ không ở, Nô Trung Nguyên đứng ngồi không yên, khi đó người đều là trong tộc thông hôn, cha mẹ ta không phải một chủng tộc, bọn họ kết hợp bị hai cái bộ lạc phản đối, ta ông ngoại đầu kia căn bản cũng không nhận thức ta, vì vậy ta mới do cha ta nuôi, cha ta khi còn tại thế tộc nhân còn không dám nói ta, cha ta bây giờ không có ở đây, tộc nhân có phải hay không tiếp nhận ta còn không nhất định đây. Bọn họ nếu như phái người trước đến tìm kiếm ngươi, ngươi căn bản cũng không biết do nội tình, gấu bộ lạc trong cũng không phải là hòa hợp thêm thấm, bọn họ cũng có phe phái tranh đấu, ủng hộ cha ta những người kia hơi chiếm ưu thế, vì vậy bộ lạc mới phái người ra tới tìm ta. Nô Trung Nguyên nói đến chỗ này thở dài, kỳ thật bảo hoàng phái cũng không thích ta, chỉ là bởi vì có vương tộc huyết mạch người đều chết sạch, bọn họ mới nghĩ tới ta. Nếu như bọn họ thật sự rất quan tâm ta, sớm liền bắt đầu tìm ta, sẽ không chờ đến ta mất tích 18 năm sau đó mới bắt đầu tìm. Khó khăn chắc chắn sẽ có, sau khi trở về có thể chậm rãi giải quyết, bất kể thế nào nói ngươi đều là hợp pháp người kế vị, cái này bọn họ phủ nhận không được. Vương Hân Nhiên an ủi. Như thế nào làm thành như thế, Nô Trung Nguyên càng chạy càng nhanh, ta căn bản liền không muốn trở về, nhưng mà ta nếu không quay về thật giống như bởi vì sợ mà trở thành đảo binh đồng dạng, kỳ thật ta căn bản cũng không có trở về động lực cùng động cơ. Nhưng ngươi có trở về nghĩa vụ cùng trách nhiệm. Vương Hân Nhiên nói ra. Kia đều là cao đại thượng, lời nói dông tuyết. Nô Trung Nguyên tâm tình bực bội. Vậy không nói cao đại thượng, nói điểm thực tế, ngươi sau khi trở về ít nhất có thể lấy lao bà. Vương Hân Nhiên cười nói. Nô Trung Nguyên nhìn Vương Hân Nhiên một cái, thí sinh tốt nhất đang ở trước mắt, tình trạng ý thiếp có ý, lại không thể muốn, buồn bực chán nản, đầy trong đầu đều là mẹ cái bước. Ngươi bây giờ phản ứng cùng tử hình phạm nhân bị xử bắn trước biểu hiện rất giống a. Vương Hân Nhiên nói ra, tốt rồi, ngươi đừng bực bội, cũng đừng có lại đọc sách, ngày mai sẽ phải đi, ta mời ngươi đi ra ngoài ăn bữa cơm. Chương 151, cuối cùng một đêm. Đối với Vương Hân Nhiên đề nghị, Nô Trung Nguyên cũng không có nói ra phản đối, trên thực tế hắn cũng quả thực tĩnh không nổi tâm, nôn nóng, lo lắng, không bỏ, thấp thỏm, các loại tâm tình đồng thời tuôn ra trong lòng. Trọng yếu đồ vật khẳng định còn phải tùy thân mang theo, thu thập xong đồ vật, hai người lái xe ra nơi trú quân, Vương Hân Nhiên hỏi. Ngươi muốn ăn cái gì? Tùy tiện, cái gì đều được. Nô Trung Nguyên thuận miệng nói ra. Hắn nói tùy tiện, Vương Hân Nhiên liền thực tùy tiện, đem hắn cho kéo đến một nhà tiệm mì cửa. Ta lập tức muốn đi, ngươi liền mời ta ăn mì sợi. Nô Trung Nguyên dở khóc dở cười, chính ngươi rút trung tâm hoa, mời ta ăn cái này. Đây không phải mì sợi, đây là Trịnh Châu quái diện, địa phương danh ăn A. Vương Hân Nhiên cười nói. Đổi một nhà, đổi một nhà. Nô Trung Nguyên khoát tay. Vì vậy Vương Hân Nhiên lại đổi một nhà. Là một cái đồ nướng cửa hàng. Ta không ăn đồ nướng, thứ này trở về có rất nhiều cơ hội ăn, đổi lại khác đấy. Nô Trung Nguyên lắc đầu liên tục. Vì vậy Vương Hân Nhiên lại lái xe tìm kiếm, mắt thấy nàng nghĩ tại dưỡng sinh nước canh quán trước cửa dừng xe. Nô Trung Nguyên vội vàng ngăn cản, đi ăn món cay tứ xuyên A, chọn tốt nhất khách điếm, ta mời ngươi. Ăn cay dễ dàng phát hỏa. Vương Hân Nhiên nói ra. Ngươi khiến cho ta hạ hỏa A, cái này có thể là ta đời này một lần cuối cùng ăn cay. Nô Trung Nguyên nói ra. Vương Hân Nhiên khó hiểu, nghi hoặc nhìn hắn. Thời kỳ viễn cổ Trung Nguyên địa khu còn không có cây ớt, đi mau đi mau. Nô Trung Nguyên khoát tay thúc giục. Sau nửa giờ, hai người vào địa phương tốt nhất một nhà món cay tứ xuyên quán. Nô Trung Nguyên bản thân cầm lấy thực đơn gọi món ăn, cái gì gọi là bất quá, cái này kêu là bất quá, qua hôm nay muốn tiền cũng vô ích, hai người muốn 18 cái đồ ăn. Mắt thấy Nô Trung Nguyên như thế lãng phí, phục vụ viên thiện ý nhắc nhở, tiên sinh. Gọi nhiều như vậy các ngươi ăn không hết đấy. Người nào quy định điểm liền nhất định phải ăn xong. Nô Trung Nguyên bĩu môi. Thấy hắn không biết phân biệt, phục vụ viên bất đắc dĩ lắc đầu, cho hai người đổi cái bàn lớn, không như thế đồ ăn nhiều lắm bày không ra. Cái gì gọi là phàm ăn tục uống, cái này kêu là phàm ăn tục uống, rộng mở cái bụng ăn, không uống rượu, uống ướp lạnh có cả có lạ, rượu cổ đại có cả có lạ cũng không có, sau này liền uống không tới, cũng mặc kệ nó sẽ hay không tạo thành chất vôi trôi mất. Dù thế nào sói mòn cũng liền sói mòn cái này một hồi. Ăn hai phần, dùng có cả có lạ xúc miệng, lại ăn khác, hắn cứ gọi món ăn cũng không phải là loạn điểm. Dưa leo, quả cà, rau diếp, cà rốt, quả hồng, đậu tây, đông cải. Hắn ấn tượng trong đó thời kỳ viễn cổ không có rau quả hầu như đều điểm. Tỏi cũng muốn một đầu, ăn sống, cái đồ vật này thời kỳ viễn cổ cũng không có. Toàn bộ là thức ăn chẳng phải thành cơm chay, gà vịt thịt cá cũng không thiếu được, chẳng phải cơm khẻ, liền màn thầu, thời kỳ viễn cổ có giã cây lúa, nhưng không có giã lúa mạch, màn thầu sau này cũng ăn không được. Cắn nhai lấy màn thầu, Ngô Trung Nguyên trong nội tâm xúc động thật lâu, thời kỳ viễn cổ liền con men đều không có, ăn đồ vật đều là mì chưa lên men đấy. Trong nội tâm khó chịu, nghiêng đầu một bên, lại trông thấy bản bên một người đầu chọc chính tại hò 3H4 gọi điện thoại, trong nội tâm càng khó qua, phàm là cùng điện có quan hệ, sau này đều cùng bản thân vô duyên. Ngươi cũng đừng chống đỡ tiêu chảy, không như thế ngày mai có thể đã đi không được nữa. Vương Hân Nhiên nói ra, ta nếu có thể mang chút đồ vật trở về thì tốt rồi. Nô Trung Nguyên nói ra, ngươi nghĩ mang cái gì? Vương Hân Nhiên hỏi, súng ống đạn dược ta khẳng định mang không quay về, có thể mang một ít đồ ăn hạt giống trở về cũng được à? Nô Trung Nguyên nói ra, cái này cũng không phải là không thể được. Vương Hân Nhiên nói ra, hả? Nô Trung Nguyên nghiêng đầu nhìn về phía Vương Hân Nhiên. Vương Hân Nhiên nói ra, lỗ đen bình thường sẽ đối với nhân thể bên ngoài bám vào sản vật sinh bài xích, nhưng trong cơ thể đồ vật có lẽ có thể bảo lưu lại đến. Ý của ngươi là? Nô Trung Nguyên nhíu mày. Thấy Nô Trung Nguyên vẻ mặt ghét bỏ, Vương Hân Nhiên biết rõ hắn nghĩ sai, ngươi nghĩ đi nơi nào, cũng không phải khiến ngươi buôn lậu giấu độc, có thể dùng đặc chế loại nhỏ bao con nhộng ướt, chỉ bất quá loại phương pháp này mang theo không có bao nhiêu. Nô Trung Nguyên liên tục gật đầu, ít đeo mấy hạt cũng được à, lập tức liên lạc một chút, cho ta chuẩn bị một chút. Ngươi muốn cái gì hạt giống? Vương Hân Nhiên hỏi. Khoai lang, khoai tây, cây ngô, khoai sọ, được rồi, không muốn khoai sọ, khi đó có, sẽ phải cái này ba loại. Nô Trung Nguyên nói ra. Vương Hân Nhiên lấy ra thông tin trang bị cùng tổng bộ lấy được liên hệ, chẳng qua tổng bộ cự tuyệt thỉnh cầu của nàng, lý do là mang theo hiện đại thực vật hạt giống hồi cổ đại có khả năng sẽ đối với lịch sử tiến trình sinh ra không biết ảnh hưởng. Mẹ kiếp, không ăn, đi, tìm hạt giống cửa hàng đi, bọn họ nói không mang theo liền không mang theo nhà, chịu đói lại không phải là bọn hắn. Nô Trung Nguyên đứng lên. Ngươi tỉnh táo một cái, trước không nên kích động. Vương Hân Nhiên đem Nô Trung Nguyên lôi trở lại chỗ ngồi, thời kỳ viễn cổ cùng hiện đại khí hậu khác biệt rất lớn, ngươi mặc dù dẫn theo hạt giống trở về cũng không thấy được có thể nảy mầm sinh trưởng. Thấy Nô Trung Nguyên không vui như mày, Vương Hân Nhiên vội vàng còn nói thêm, giống như cây khoai tây cùng khoai lang đều là vô tính sinh sôi nảy nở, ngươi mang hạt giống trở về coi như là có thể nảy mầm, cũng là thực sinh hạt giống, dài không được rất lớn cái thân hình. Cây ngô cũng không được, gieo trồng diện tích quá ít, thụ phấn cũng thụ không tốt. Nô Trung Nguyên tiết khí. Nhanh ăn đi, đồ ăn đều nguội lạnh. Vương Hân Nhiên nói sang chuyện khác. Không ăn, không tâm tình ăn, Nô Trung Nguyên đưa tay triệu hoán phục vụ viên, bao nhiêu tiền? Phục vụ viên hỏi qua quầy ba, cầm lấy bổ cơ chạy qua, ngài tổng cộng tiêu phí 640 nguyên. Nô Trung Nguyên từ túi trong rút đem tiền mặt bỏ lên trên bàn, đứng lên hướng Vương Hân Nhiên nói ra, đi thôi. Tiên sinh, không cần nhiều như vậy. Phục vụ viên nói ra, cái này một chút chừng 2.000-3.000. Còn lại cho ngươi làm tiền đoa. Nô Trung Nguyên là thuận miệng nói ra. Phục vụ viên không tiếp lời, bàn bên một người đầu chọc nam tử liền lẩm bẩm một câu, trang bức. Nô Trung Nguyên lúc đầu vốn đã muốn đi, nghe được đối phương lời này lại ngừng lại, nhíu mày nhìn nam tử đầu chọc, Vương Hân Nhiên thấy thế, vội vàng khuyên nhủ, đi thôi, không muốn phức tạp. Người ra ngoài chờ ta. Nô Trung Nguyên hướng Vương Hân Nhiên nói ra. Vương Hân Nhiên lông mày cau chặt, bàn bên ngồi 4-5 nhân, đừng nói đều uống mặt đỏ tới mang thai, coi như là một cái không uống cũng không đủ Ngô Trung Nguyên đánh đấy. Ngươi đừng khuyên ta, ngươi nếu là dám khuyên ta, ta liền không đi. Ngô Trung Nguyên nghiêm mặt nói ra. Vương Hân Nhiên không tiếp lời, bàn bên kia đầu chọc đã đứng lên, ai nha, ngươi con chó được, lao tử sớm nhìn ngươi không vừa mắt, ngươi còn người nào quy định điểm phải ăn xong nào liền ngươi có hai tiền dơ bẩn đúng không? Đang tại tiểu muội mặt đắt sắt cái gì nha? Muốn đánh nhau phải không nha? Ngô Trung Nguyên chưa kịp động thủ, tiểu muội động thủ trước, một quyền quật ngã, mặt khác ba cái thấy thế nghĩ muốn đứng dậy hỗ trợ. Vương Hân Nhiên nâng lên rượu trên bàn bình đập đổ một cái, xoay người phản đạp, lại đạp bay một cái, cuối cùng một cái cũng muốn sao chai rượu, nhưng Vương Hân Nhiên nhanh hắn một bước, đoạt bình rượu vào đầu đập đổ. Trước hết bị đánh ngã đầu chọc đỡ cái bàn đứng lên, Vương Hân Nhiên một cái quắt chân, lại đá gục xuống. Đi, đi thôi. Vương Hân Nhiên ý đồ kéo lấy Ngô Trung Nguyên rời khỏi. Không nghĩ tới Ngô Trung Nguyên cũng không ly khai, hất ra Vương Hân Nhiên, đi qua hướng té trên mặt đất đầu chọc nói ra, ngươi cho ta nói rõ ràng, ta như thế nào trang bức. Đối phương ở đâu còn dám nói chuyện, bụng lấy thân hình nằm trên mặt đất không dám đứng dậy. Ngươi biết ta vì cái gì gọi nhiều như vậy đồ ăn sao? Ngươi biết ta tại sao phải cho nàng tiền và sao? Nô Trung Nguyên hỏi. Lúc này thời điểm trong tiệm đã loạn thành một bầy, quản lý chính tại gọi điện thoại báo cảnh sát, Vương Hân Nhiên không muốn nhiều sinh thị phi, tiến lên kéo dài Nô Trung Nguyên, lại lần nữa bị Nô Trung Nguyên hất ra, tránh ra, ta không uống rượu, ta biết rõ mình ở làm gì. Ta vì cái gì gọi nhiều như vậy đồ ăn?
Ngô Trung Nguyên nâng lên âm điệu. Đầu chọc không dám lên tiếng.
Ngô Trung Nguyên nâng lên cái ghế, hướng về phía kia đầu chọc đổ ập xuống đập xuống, bởi vì ta sau này rút cuộc ăn không được. Ta tại sao phải cho nàng tiền đoa?
Ngô Trung Nguyên lại hỏi.
Bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh là đại bộ phận người bệnh chung, mắt thấy Ngô Trung Nguyên bất kể hậu quả, đầu chọc sợ, đại ca, ta uống nhiều quá, ta cũng không dám nữa.
Ngươi uống nhiều quá liên quan gì ta a? Ta tại sao phải cho nàng tiền đoa?
Ngô Trung Nguyên quát, nói mau, không nói ta đánh chết ngươi.
Ngươi có tiền, ngươi có tiền.
Đầu chọc dập đầu bám tỏi.